truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, đọc sách 1. Vân Thương chân núi dưới chân, cách Vân Thương phái còn có khoảng mấy trăm dặm phía đông nam, có cái thôn xóm nhỏ gọi Nhị Đạo thôn. Thôn không lớn, nơi này ở hơn 30 gia đình, dân phong thuần phác, trong thôn bách tính mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, đục giếng mà uống, cày ruộng mà ăn, nhiều lấy loại này tang nuôi tằm, lên núi đốn tuổi đi săn, trong sông bắt cá bắt tôm mà sống. Trong ngày thường, thôn dân phổ biến người tu hành ngự bảo phi hành, có chu bàn thần kỳ, có rung động thiên địa thần uy, đối Vân Thương phái tự nhiên là tôn sùng không thôi, ước gì tự mình hài tử giã có thể bái nhập tiên gia môn phái tu hành. Tu đạo thành tiên, cũng trở thành rất nhiều đứa bé tâm hướng tới. Nhị Đạo thôn bên ngoài thập lý pha bên trên có cái học đường, tiên sinh dạy học chỉ có chừng 30 tuổi, mặt mũi tràn đầy tang thương râu ria, người khác cái biết do hắn họ Lý, cũng thân thiết xưng hô hắn Lý giáo thư. Người này lôi thôi lết thiết, quẹt chân, đi đường khập khiễng, thường ngày giáo tập tới gần mấy cái thôn xóm hài đồng học chữ. Những hài đồng này, có chỉ có 6-3 tuổi, còn có mấy cái lớn tuổi, 12-13 tuổi. Quách Tiểu Đao, chính là những cái kia đại hài tử bên trong một cái, năm nay 10 tuổi cả, bề ngoài dáng dấp sạch sẽ, đôi mắt bên trong mang theo sơn thôn đứa bé đặc hữu chất phác cùng buông thả không bị trói buộc gia tính. Thánh nhân nói, phàm hữu có đạo, nhất định được nó chỗ nhân, để cầu nó tỉnh, thẩm đến nó tỉnh, chính là lập tam nghi. Lý giáo thư có chút lắc đầu, đọc sách thánh hiển. Phía dưới ngồi trên mặt đất đứa bé, nghe được cái hiểu cái không, từng câu đi theo gật gù đắc ý đọc, nhưng rất nhiều đứa bé hiển nhiên tư tưởng không tập trung, hoặc buồn ngủ, hoặc nháy mắt ra hiệu, hoặc tâm tư không biết đã sớm bay đến đi nơi nào. Chỉ có Quách Tiểu Đao, từ đầu đến cuối vẻ mặt thành thật học tập, hết sức chăm chú, một bài giảng xuống tới, thu hoạch không nhỏ. Ngươi nghiêm túc nghe giảng bài, ngươi học được mới nội dung, hiểu biết chữ nghĩa một. Nghe được trong đầu vang lên kỳ diệu thanh âm, Quách Tiểu Đao không cảm thấy kinh ngạc mặt không đổi sắc, chỉ là khoe miệng nhẹ nhàng câu lên một cái đường cong. Xuyên qua đến cái này tu tiên thế giới gần một năm, trải qua chăm chỉ học tập, Quách Tiểu Đao đã theo rốt đặc cán mai đến có thể nắm giữ cùng thuần thục sử dụng cái thế giới này chữ nghĩa. Mà hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy học được một môn dị giới tiếng nói, cùng hắn thần kỳ học có cực lớn quan hệ. Quách Tiểu Đao lấy được học là một khối thuần màu trắng sắc trong suốt bảng, chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy, triệu hắn đi ra sau cho thấy 5 cái tác dụng. Theo thứ tự là mệnh, vận, phong thủy, công đức, đọc sách. Bởi vì cái gọi là một mạng hai vận bà phong thủy, 4 tích công đức 5 đọc sách. Hắc bảng ngũ đại tác dụng kỳ thật rất dễ lý giải, Quách Tiểu Đao xem xét liền đã hiểu. Mệnh, lúc vậy. Mệnh, vận, vận thế, vận khí các loại, chính là kỳ ngộ, kỳ ngộ. Phong thủy, tự nhiên tình thế, như địa mạch, sơn thủy phương hướng trở. Công đức, làm việc thiện tích đức, người tốt hảo báo. Đọc sách, thư trung tự hữu nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc. Bất quá, cái này ngũ đại tác dụng không có toàn bộ khởi động, 4 cái là hôi sắc, chỉ có đọc sách hiện ra kích hoạt trạng thái. Đọc sách khiến người trí tuệ, có thể tăng cường người ngộ tính. Quách Tiểu Đao phát hiện vô luận tự mình đọc cái gì sách, đều có thể nhanh chóng lĩnh ngộ chỉ muốn, bắt lấy hạch tâm, thậm chí suy một ra ba, suy luận. Đương nhiên, nơi này đọc sách không phải tùy tiện đọc đọc là được rồi, cũng muốn nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, không thể thiếu vắt hết óc. Ông trời đền bù cho người cần cù, càng là nhọc lòng cố gắng đọc sách, thu hoạch lại càng lớn. Quách Tiểu Đao đã sớm tổng kết ra như thế nào hữu hiệu sử dụng đọc sách hoặc kinh nghiệm. Mà hoặc mặt khác 4 cái tác dụng, cụ thể có hiệu quả như thế nào, vẫn chưa biết được, làm cho Quách Tiểu Đao rất là chờ mong. Lúc này, Lý giáo thư mắt nhìn bên ngoài, ngày lặn về phía tây, liền thu hồi sách giáo khoa, chậm rãi nói, hôm nay giảng bài đến đây. Tốt a. Một đám hài đồng vui vẻ ghê gớm, như ong vỡ tổ chạy tản. Quách Tiểu Đao không nhanh không chậm đứng dậy, mặc trên người vải thô áo gai, trên quần có mảnh vá, trên chân 2 cặp giày cỏ ngược lại là mới nhất. Phía dưới thập lý pha, Quách Tiểu Đao đi hướng nam. Nhị Đạo thôn ngay tại 3 dặm bên ngoài, đi một chút đã đến, không xa. Hôm trước mới vừa xuống mưa to, Quách Tiểu Đao dọc theo vũng bùn đường nhỏ chậm rãi mà đi, đi không đến một dặm địa, hắn nhìn quanh xung quanh, thấy hai bên không người, đống nhiên chuyển hướng tiến vào một rừng cây nhỏ, không lâu sau đó, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một khối bằng phẳng đất trống. Trên mặt đất dựng thẳng từng cây có gỗ, bày thành ít lâm mai hoa cái cọc trần thế. Vì làm ra cái này mai hoa thùng, ta trọn vẹn bận rộn hơn phân nửa tháng. Quách Tiểu Đao mỉm cười, từ trong ngực móc ra một bản bí kíp võ công Hỗn Nguyên Thung cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Hỗn Nguyên Thung, một môn phàm tục võ công, chỉ cần ngươi có tay có chân, bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện. Tu luyện này công người, lớn mạnh khí huyết, cường thân kiện thể, thuộc về rèn luyện thân thể cơ sở võ công. Quách Tiểu Đao ngưng thần chăm chú, lật ra tờ thứ nhất, trên giấy văn hay chữ đẹp, vẽ lấy một vài bức bày ra các loại cái cọc thức nhân vật đồ, bên cạnh tiêu chú vận kình thổ nạp khẩu quyết. Phàm nhân tập võ, không có sư phó tay đem tay dạy bảo, rất khó làm được vô sự tự thông, dù là ngươi có võ công bí kíp nơi tay, có thể hay không nhìn hiểu đều là hai chuyện. Hy vọng ta đọc sách học cũng có thể tại phương diện tu luyện phát triển tác dụng. Quách Tiểu Đao trong lòng mang lớn lao chờ mong, bắt đầu nhận nghiêm túc chân thật lượt lại một lần khổ đọc, bắt trước trên giấy nhân vật bày ra các loại cổ quái vặn vẹo rất có khó khăn động tác. Đồng nhiên, ngươi khổ tâm tham ngộ Hôn Nguyên Thung, ngươi hiểu rõ cái gì, Hôn Nguyên Thung ngộ tính một. Nương theo lấy kỳ diệu thanh âm vang lên, Quách Tiểu Đao không khỏi giật mình một cái, trong đầu nhiều hơn một chút không hiểu cảm ngộ, minh bạch một hai cái tu luyện khiếu môn, thế là, theo cái này kỳ diệu cảm giác, cái gặp hắn nhảy lên có gỗ, hai chân tự nhiên tách ra, trong lòng bàn tay hướng lên chờ y, hô hấp dần dần giàu có kỳ lạ tiết tấu. Theo hắn tiếp tục không ngừng vận kinh điều tức, vận chuyển khí huyết, dưới làn da bước lên một cái mắt trần có thể thấy trống nhỏ bao, như là một cái con chuột nhỏ, lần theo thân thể lực lượng lưu động quỹ tích lưu chuyển toàn thân. Kinh lực mới sinh, Hôn Nguyên Thung nhập môn. Quách Tiểu Đao làn da cấp tốc trở nên đỏ bừng, mồ hôi nóng chảy ròng, tâm tình của hắn thì vui mừng quá đỗi. Cùng lúc đó, bảng trên cũng hiện hiện một nhóm chữ nghĩa. Hôn Nguyên Thung tiến độ xem ra, chỉ cần cố gắng tu luyện 10 ngày, ta liền có thể triệt để nắm giữ Hôn Nguyên Thung. Theo học được nhận thức chữ bắt đầu, Quách Tiểu Đao liền không kịp chờ đợi muốn nếm thử tu hành, nhưng mê ngông tu tiên chi pháp cũng không phải hắn một cái nông thôn hài đồng có khả năng tiếp xúc đến, thế là hắn mục tiêu chuyển hướng phàm tục võ công. Nếu như phàm tục võ công đi đến thông, kia tu tiên chi pháp cũng nhất định không có vấn đề. Quách Tiểu Đao kích động đến không kềm chế được. Luyện đến tình trạng kiệt sức về sau, Quách Tiểu Đao một thân mồ hôi bẩn, hắn đi vào cách đó không xa sông nhỏ, tắm rửa một cái. Cái này một lát, trời cũng sắp tối rồi. Quách Tiểu Đao mau về nhà. Khói bếp cuồn cuộn bên trong, vài gian nhà tranh, một cái chuồng heo, hai đầu heo nằm nga y hò hò, một cái lồng gà, năm con gà mái ô chít chít gọi bậy, từ trong phòng bếp bay tới mùi cơm chín. Mẹ, cha, ta trở về. Quách Tiểu Đao đi vào gia môn. Chương 2, Thăng Tiên Đại Hội. Tiểu Đao mau tới, ngươi nhị thúc đang tìm ngươi đây. Trước bàn ăn, một cái trung niên phụ nhân vây tay. Quách Tiểu Đao ở nhà CVHNZ lao tứ, phía trên có hai cái ca ca một cái tỷ tỷ, mà phụ mẫu một đời, thân thích cũng rất nhiều, vị này nhị thúc Quách Lễ là tương đối thân. Mà lại, Quách Lễ cũng là mọi người trong mắt tương đối có bản lĩnh người, tại An Dương Thành bên trong làm ăn, trong tay có tiền. Quyển kia Hôn Nguyên Thung, chính là Quách Tiểu Đao cầu cái này tiện nghi nhị thúc mua. Giờ phút này, trước bàn ăn cái kia láo thực ba dao đen nhánh nông phu tự nhiên là Quách Tiểu Đao phụ thân Quách Du, còn bên cạnh vị kia quần áo ngăn nắp tiếu dung cởi mở trung niên nhân chính là Quách Lễ. Hai người đã uống nhiều rượu, trên mặt đều là đỏ bừng. Nhị thúc. Quách Tiểu Đao đi đến trước, kéo qua một cái băng ngồi ngồi xuống. Tiểu Đao, ta đưa ngươi quyển kia Hôn Nguyên Thung, ngươi luyện đến đâu rồi? Quách Lễ say khước thuận miệng hỏi. Còn được chưa, đã nhập môn. Quách Tiểu Đao tùy ý nói. Cái gì? Nhập môn, ngươi một cái nhóc con mỏ mẫm hồ luyện, cũng có thể nhập môn. Quách Lễ cũng không tin, võ công cái này đồ vật rất an thiên phú, huống chi, Quách Tiểu Đao không có sư phó chỉ điểm. Quách Tiểu Đao cười đắc ý, đứng dậy, vén tay áo lên, bày ra thức mở đầu. Vừa thấy được Quách Tiểu Đao trên cánh tay vậy mà hiển hiện kỳ dị trống nhỏ bao chạy tới chạy lui, Quách Lễ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng xoa xoa mắt, rượu cũng lập tức tỉnh ba điểm. Tốt, tốt. Sau một lúc lâu, Quách Lễ vô đuổi, mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Tiểu Đao a, ngươi tập võ thiên phú cao như vậy, người cũng cơ linh thông minh, nhất định người mang linh căn. Ân, linh căn tư chất không phải lên phẩm chính là trung phẩm, cũng có thể là cực kỳ xuất chúng cực phẩm linh căn, tiền đồ vô cùng vô tận. Ha ha, ta Quách gia rốt cục muốn ra một vị người tu hành. Quách Lễ cười đến không ngậm miệng được. Thật. Nghe vậy, Quách Du vợ chồng nhìn nhau xuống, một mặt cuồng hỉ. Tiểu Đao có linh căn. Nhị thúc, ngươi nhìn ta có hay không? Đã 15 tuổi đại ca Quách đại trụ cũng kích động hỏi. Ngươi. Quách Lễ liếc mắt đánh giá tướng mạo thô lậu Quách đại trụ, lắc đầu nói, khó mà nói, linh căn cái này đồ vật, nguyên bản là vạn bên trong không một sự tình. Mấy trăm người bên trong không có này tư chất, cũng là như thường sự tình. Ta và ngươi cha cũng không có linh căn, nhóm chúng ta Quách gia tổ tiên đời 4 người, cũng liền chỉ xuất qua một cái chân chính người tu hành, đáng tiếc vị kia chết sớm. Quách Lễ chậm rãi mà nói, nhắc tới mình không có linh căn, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối. Vậy sao ngươi khẳng định Tiểu Đao liền nhất định có linh căn? Quách đại trụ có chút không phục, trầm trầm nói. Có linh căn người, cái nào không phải thiên tài? Tiểu Đao tự học thành tài, vô sự tự thông, tuyệt không phải người thường. Ta có dũng khí cược 100 lượng bạc. Quách Lễ uống một hớp rượu lớn, chắc chắn no y. Quá tốt rồi. Quách Tiểu Đao mẫu thân vui vẻ ra mặt, Quách Du mặc dù không nói gì, nhưng hai đầu lông mày vui mừng cũng không che giấu được. Quách Tiểu Đao ngại ngùng cười một tiếng, cũng tràn ngập chờ mong, hỏi, nhị thúc lần này tới là chuyên tới tìm ta. Ừm, suýt nữa quên mất chính sự, ta theo một cái bằng hữu kia thăm dò được, Vân Thương Phái chẳng mấy chốc sẽ cử hành một lần thăng tiên đại hội, đến lúc đó, tiếp dẫn sứ xuống núi tìm kiếm hỏi thăm dân gian, kiểm tra thế hệ trẻ tuổi linh căn, chọn ưu tú tuyển vào Vân Thương Phái tu hành. Cái này thế nhưng là cá chép vượt long môn cơ hội, nhóm chúng ta Quách gia nhất định phải bắt lấy. Quách Lễ thần sắc nghiêm lại no y. Thăng tiên đại hội, cái gì thời điểm? Quách Tiểu Đao đáy mắt sáng lên. Nhanh thì mấy tháng đi, chậm thì một năm. Quách Lễ tựa hồ cũng không chắc, hàm hồ nói. Vậy ta muốn chuẩn bị cái gì? Quách Tiểu Đao ngao ngoe muốn động, đối với vấn đạo thành tiên có cực cao nhiệt tình. Khẳng định phải chuẩn bị một món lễ lớn, tiếp dẫn sứ cũng không phải mỗi người cũng cho kiểm trắc, ân tình lễ tuyệt đối không thể ít. Quách Lễ trịnh trọng nói. Quách Tiểu Đao trong lòng cấp tốc sáng tỏ. Nhưng cũng không phải việc khó gì, trong nhà hắn mặc dù xưng không lên giàu có, nhưng cũng tuyệt không phải nghèo rất mồng tơi, tô nở lấy một chút theo trên núi đào tới nhân sâm, năm vượt qua trăm năm cũng có. Thế là, đại thẩm, nhà ta Tiểu Đao có linh căn, có thể tu tiên. Vương đại bá, nhà ta Tiểu Đao có linh căn, có thể tu tiên. Ngày thứ hai, Quách Tiểu Đao mẫu thân y nguyên vẻ mặt tươi cười, gặp người liền nói Quách Tiểu Đao có linh căn. Một tới hai đi rất nhanh làm cho toàn bộ thôn nhân cũng biết rõ. Tiểu Đao đứa nhỏ này khẳng định có linh căn, ta đã sớm nhìn ra đứa nhỏ này đến có tiền đồ. Cũng không phải, Tiểu Đao hội đọc sách, có thể đọc thuộc lòng thánh nhân chi ngôn đâu. Nhị đạo thôn cứ như vậy lớn một chút, thôn dân giản dị tự nhiên, nghe gió chính là mưa, tin tưởng không nghi ngờ. Quách Tiểu Đao gặp đây, luôn cảm giác dạng này bốn phía trương dương không tốt lắm, nhưng vừa thấy được phụ mẫu trên mặt vinh quang đầy mặt, cả ngày vui mừng đến không ngậm miệng được. Chưa hề như vậy vui vẻ qua, cũng liền tùy ý bọn hắn nói. Thế là, hắn đại cứu, nghe nói à, thôn chúng ta Quách gia kia bốn tiểu tử có linh căn, vẫn là thượng phẩm linh căn đâu, mau đem nhà ngươi khuê nữ dẫn đi, định vị thông gia từ bé ha. Đúng, gọi Quách Tiểu Đao, ta tận mắt nhìn đến Vân Thương Phái tu tiên giả cho hắn kiểm trắc, là cực phẩm linh căn, cực phẩm. Ta nhưng không có thổi, ta một vị bằng hưu em vợ biểu ca chính là Vân Thương Phái đệ tử, hắn nghe nói Vân Thương Phái một vị đại trưởng lão đã sớm nhìn chúng Quách Tiểu Đao, muốn thu hắn làm quan môn đệ từ đâu. Một truyền mười, mười truyền trăm, tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh tới gần mấy cái thôn xóm cũng nghe nói, ngươi thêm dầu ta thêm giấm, vượt truyền vượt tà dị. Quách Tiểu Đao phát hiện người chung quanh đối với hắn một cái trở nên dị thường nhiệt tình, đi đến đây đều là vạn chúng chú mục, liền liền trong học đường Lý giáo thư đều không thể ngoại lệ. Vị này Lý giáo thư, từ trước đến nay ăn nói có ý tứ, nghiêm túc một bút. Trong ấn tượng, Quách Tiểu Đao tựa hồ liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lý giáo thư cười qua một lần. Bây giờ thì khác, Lý giáo thư thỉnh thoảng sẽ hướng hắn tiếu nhất tiếu, rất dễ thân lại làm người ta sợ hãi tiếu dung. Ai, ta cái này đáng chết mị lực. Quách Tiểu Đao cười trừ, tiếp tục chuyên tâm đọc sách, tập võ, chỉ tranh sớm chiều, không phụ cảnh xuân tươi đẹp. Cứ như vậy ba tháng thoáng một cái đã qua. Hôn Nguyên Thung tiến độ không ngoài sở liệu, Quách Tiểu Đao cố gắng tham ngộ 10 ngày sau, thật học được cũng triệt để nắm giữ Hôn Nguyên Thung. Sau đó thời gian bên trong, hắn mỗi ngày kiên trì tu luyện, rèn luyện, thân thể. Ngày qua ngày dưới, rèn luyện hiệu quả phi thường rõ rệt. Thân thể tăng lên một vòng không nói, trên thân cơ bắp đường vân rõ ràng, dáng vóc phát dục cân xứng, lực lượng cũng là to đến kinh người, xoay cổ tay, hắn đại ca Quách đại trụ kém chút thua đến khóc. Hôm nay, tại Quách Tiểu Đao quấn quýt chặt lấy năn nỉ dưới, nhị thúc Quách Lễ rốt cục cho hắn lấy được một bản có thực chiến giá trị bí kíp võ công toái tâm quyền. Theo Quách Lễ thuyết pháp, này công rõ ràng là một vị nào đó giang hồ lao tiền bối tuyệt học thành danh, đỉnh cấp phàm tục võ công. Toái tâm, không phải đánh nát trái tim, mà là một quyền đánh vào người trên lồng ngực, có thể đối ngũ tạng lục phủ các loại nội tạng bộ phận tạo thành thương tổn nghiêm trọng, trọng thương chí tử không đáng kể. Quách Tiểu Đao liếm môi một cái, như nói như khát bắt đầu tìm hiểu tới. Kết quả, ngươi khổ tâm tham ngộ toái tâm quyền, ngươi hiểu rõ cái gì, toái tâm quyền ngộ tính một. Toái tâm quyền tiến độ chỉ cần nhọc lòng tham ngộ 18 ngày liền có thể học được. Quách Tiểu Đao khỏe miệng co giật xuống, mờ, cái này rõ ràng là nát đường cái tam lưu võ học, kém chút bị nhị thúc thổi lên trời. Nhị thúc cái miệng đó, thật làm cho người một lời khó nói hết. Thôi được, dù sao tại tiến nhập Vân Thương Phái trước đó, ta chỉ có thể tu luyện phàm tục võ công. Quách Tiểu Đao cũng không chê, nghiêm túc chăm học khổ luyện bắt đầu, mỗi ngày kiên trì không nghỉ. Chương 3, theo dõi. Bảnh. Hơn 20 ngày sau, cây lâm mộ chỗ truyền ra một tiếng vang trầm, ba, năm cái chim sẻ kinh bay mà đi. Quách Tiểu Đao khẽ nhả một ngụm trọc khí, chậm rãi thu hồi đỏ lên năm đấm. Trước mặt trên một tảng đá lớn xuất hiện một cái rõ ràng quyền ấn, ba tấc bao sâu, quyền ấn chung quanh trải rộng giống mạng nhện phẩm chất không đồng nhất vết dạn hướng ra bên ngoài khuyết tán. Bằng vào ta quyền kình, tay không nát tảng đá lớn không có vấn đề. Quách Tiểu Đao trên mặt hiện lên một vòng tiêu ngạo, một quyền đánh nát tảng đá lớn, đặt tại kiếp trước, cái này thế nhưng là nhường mỗi cái thiếu niên ngao ngoe muốn động hành động vĩ đại, mà hắn hiện tại đã có thể làm được dễ dàng. Ta chỉ có 10 tuổi, chờ thân thể tái phát dục mấy năm, công lực thâm hậu một chút, toái tâm quyền uy lực cũng nhất định sẽ càng mạnh. Quách Tiểu Đao dự đoán xuống, chỉ cần hắn lại khắc khổ tu luyện non nửa năm, hẳn là có thể một quyền đem khối này ta nở dê đa lớn triệt để đánh nát ra. Vừa nghĩ đến đây, Quách Tiểu Đao ẩn ẩn có chút phấn khởi, càng thêm ra sức tu luyện, trong rừng cây truyền ra bành bành thanh âm liên tiếp. Số ngày sau buổi chiều, thập lý pha trong học đường, Lý giáo thư mồm miệng rõ ràng đọc diễn cảm sách thánh hiền, dạy bảo một đám hài đồng hiểu biết chữ nghĩa. Quách Tiểu Đao giống nhau thường ngày, hết sức chuyên chú nghe giảng bài. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Lý giáo thư hôm nay có chút không tại trạng thái, giảng bài không bằng dĩ vãng như vậy trôi chảy, tựa hồ tư tưởng không tập trung. Ầm ầm, rầm rầm. Lửa nóng mùa hạ, như cái phản nghịch thanh xuân thiếu nữ, trời trong xanh âm không chừng, phong vân đột biến, trước một khắc vẫn là trời nắng chang chang, một giây sau liền mây đen áp đỉnh, mưa to ràng rùa. Tiên sinh, Hạ Vũ Nha. Một cái gần cửa sổ nam trẻ thơ non thanh âm vang lên, đánh gây Lý giáo thư đọc diễn cảm, nước mưa đang từ ngoài cửa sổ bắn tung tóe tiến đến, làm ướt nam đồng. Lý giáo thư im bặt mà dừng, có chút u ám nhãn thần bỗng hiện lên một vòng dị sắc, chợt khôi phục như lúc ban đầu, đứng dậy đóng cửa sổ lại. Sau đó liền như không việc tiếp tục lên lớp. Không sai biệt lắm mưa nghỉ về sau, Lý giáo thư bỗng nhiên khoát tay nói, hôm nay có mưa, các ngươi thừa dịp mưa to ban đầu nghỉ, mau về nhà đi. Sớm tan học. Quách Tiểu Đao kinh ngạc xuống. Lý giáo thư từ trước đến nay gò bó theo khuôn phép, làm gương tốt, trừ phi trời sập, không cho phép đến trễ, không cho phép về sớm. Bất quá nghĩ lại, hôm nay chính là lôi vũ, không có một cái nào học sinh mang dù tới, gặp mưa, chắc chắn sẽ có người sinh bệnh. Lý giáo thư có này an bài, hoàn toàn ở hợp tình lý. Quách Tiểu Đao không nghĩ nhiều nữa, làm từng bước rời đi học đường, xuống thập lý pha, chuẩn bị đi hướng rừng cây nhỏ luyện võ. Ai ngờ nghĩ, đi tới, Quách Tiểu Đao ma xui quỷ khiến lát nữa mắt nhìn học đường phương hướng, thật vừa đúng lúc, hắn liếc mắt liền thấy Lý giáo thư theo trong học đường đi tới, khóa cửa lại. Đã mặc vào áo tơi, Lý giáo thư nhìn quanh một cái khắp nơi, tiếp lấy đeo lên mũ rộng vành, sau đó lựa chọn một cái nhỏ lối rẽ, khập khiễng đi đến. Chỉ bất quá. Làm cho Quách Tiểu Đao kinh ngạc là, Lý giáo thư đi không có mấy bước về sau, thân thể dần dần đứng thẳng lên, đi đường cũng không khỏe. Ta không có hoa mắt ta. Một thời gian, Quách Tiểu Đao rủi rủi mắt, có thể chờ hắn muốn xem rõ ràng một điểm lúc, Lý giáo thư lại cấp tốc theo trong tầm mắt biến mất. Kìm nén không được hiếu kỳ, Quách Tiểu Đao đường cũ trở về, ngoặt vào nhỏ lối rẽ, một đường chạy vội đuổi theo. Một lát sau, xa xa, hắn lần nữa nhìn thấy một cái áo tơi mũ rộng vành bóng lưng, mơ mơ hồ hồ. Dần dần từng bước đi đến. Quách Tiểu Đao thở sâu, hai chân phát lực phi nước đại, mắt thấy dần dần rút ngắn cự ly, Lý giáo thư bỗng nhiên quay đầu ly khai đại lộ, lại một lần biến mất. Quách Tiểu Đao một hơi chạy đến cái kia địa phương nhìn một chút, phát hiện Lý giáo thư tiến vào một cái tắc khe núi, đứng tại chỗ cao nhìn về nơi xa, khe núi phần cuối là một mảnh thanh hồ nước màu xanh lam. Đây không phải Đông Đình Hồ. Đông Đình Hồ là Vân Thương chân núi ở dưới đệ nhất hồ nước lớn, sóng nước không nớt, không thể nhìn thấy phần cuối. Nghe đồn trong hồ có ngàn năm giao long ẩn nút, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, vừa gặp phong vân biến hóa long. Rầm rầm. Đông nhiên, lão thiên lại trời mưa, mặc dù mưa rơi không lớn, đánh vào người cũng không tốt thụ, Quách Tiểu Đao có chút chần chờ muốn hay không tiếp tục theo dõi xuống dưới. Ai, đã theo tới nơi này, không nhìn cái rõ ràng, chỉ sợ trong đêm ngủ không được. Quách Tiểu Đao cắn răng một cái, xông vào khe núi, phía trước khắp nơi cỏ hoang bụi gai, thật không tốt đi. Nhiều lần khúc chiết. Quách Tiểu Đao rốt cục đi tới khe núi phần cuối, cẩn thận nghiêm túc liếc nhìn một vòng. Kỳ quái, Lý giáo thư đi đâu rồi? Quách Tiểu Đao trên đường mấy lần xác nhận qua Lý giáo thư vị trí, cách hắn nhiều nhất 200 mét xa mà thôi, cái này một lát thế mà không thấy bóng người. Đông nhiên, Quách Tiểu Đao biến mất trên mặt nước mưa, vểnh lên nhìn trên mặt hồ, trung điệp màn mưa bên trong, một chiếc thuyền con lung la lung lay, trên thuyền ngồi một giới áo tơi mũ rộng vành, đang hướng phía nơi xa vạch tới. Lý giáo thư vậy mà tại bên hồ chuẩn bị một cái thuyền nhỏ, hắn muốn đi đâu? Quách Tiểu Đao mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ. Mưa lớn qua đi, một đạo cầu vồng treo ở chân trời, lộng lẫy. Đến ban đêm, ve sầu tê, từng cái ke nở nóng trùng giống ngọn đèn nhỏ lồng giống như sáng lên, tự do tự tại bay tới bay lui, hết xanh tại hoa hoa tê, hát ngươi không hiểu tình yêu. Hoa sen cũng mở, lá sen tròn trịa, phản chiếu lấy trên trời trăng sáng, như cái hai cái vòng tròn lớn. Mỗi người trên thân cũng có bí mật. Quách Tiểu Đao nằm ở trên giường, nghe đại ca tiếng ấy, nỗi lòng bách chuyển. Sau khi về nhà, hắn cố ý hướng người trong thôn nghe được Lý Giáo Thư, lúc này mới phát hiện, Lý Giáo Thư đại khái là 8 năm trước ngày nào đó bỗng nhiên đi vào thập lý pha, độc thân một người, lai lịch bí ẩn, nhưng hắn ăn nói phong nhã, học thức uyên bác, viết ra chữ đẹp, thế là trở thành một tên dạy học tượng. Những năm qua này, Lý Giáo Thư làm người quy củ, không dính vào ăn uống cá cược chơi gái, không cùng quả phụ truyền ra chuyện xấu, tựa hồ cũng không nhiều a tham tài, bởi vậy đạt được phụ cận thôn dân kính trọng. Thế nhưng là hắn tại sao muốn ngụy trang thành người thọ tờ? Quách Tiểu Đao trăm mối vẫn không có cách giải, thôi, Lý Giáo Thư tựa hồ không phải người xấu, không thâm cứu, dù sao ta cũng có bí mật của mình. Quách Tiểu Đao bí mật lớn nhất chính là hắn kỳ dị hắc. Không có người biết rõ, hắn mỗi ngày cũng đang len lén chăm chỉ luyện võ, mà lại hắn đã luyện thành phái tâm quyền, không thông võ công người trưởng thành chưa hẳn có thể chống đỡ được hắn một quyền chi uy. Ngày thứ hai, Quách Tiểu Đao giống nhau thường ngày đi vào học đường. Lý Giáo Thư ước chừng là tìm về trạng thái, giảng bài trở nên say sưa ngon lành, chỉ bất quá hắn tựa hồ ngủ không được ngon giấc, nhìn chằm chằm hai cái mắt còn thâm, trong mắt tràn ngập tơ máu, ngẫu nhiên nhìn về phía người khác ánh mắt, phảng phất mang theo một cô hung lệ. Mà lại, Lý Giáo Thư tựa hồ đang bận bịu sự tình gì, mỗi ngày cũng sớm hai canh giờ tan học, như thế nhường một đám hài đồng vui vẻ ghê gớm. Đảo mắt lại qua mấy ngày. Tiểu Đao, ngươi lưu một cái, ta có việc cùng ngươi bàn bạc. Lại khi đến giờ dạy học, Lý Giáo Thư bỗng nhiên gọi lại Quách Tiểu Đao. Chuyện gì? Quách Tiểu Đao mỉm cười hỏi. Lý Giáo Thư đầu tiên là rót hai chén trà, đưa cho Quách Tiểu Đao một chén. Mới hái sơn trà, nếm thử. Lý Giáo Thư nhấp một hớp. Quách Tiểu Đao cũng nhấp miệng, gật đầu cười nói, rất thơm ngọt. Lý Giáo Thư cười cười, lúc này mới bắt đầu nói chuyện chính sự. Ta có một vị lão hữu chính là người trong tu hành, hắn nghe nói ngươi khả năng người mang cực phẩm linh căn, cố ý để cho ta dẫn ngươi đi gặp hắn một chút. Lý Giáo Thư triển lộ nụ cười hòa ái. Lão hữu, người trong tu hành, muốn gặp ta. Quách Tiểu Đao có chút hoang mang, hỏi, gặp ta làm cái gì? Ta vị lão hữu này cùng Vân Thương phái rất nhiều trưởng lão cũng quan hệ không ý tờ, hắn nghĩ kiểm chắc một cái ngươi linh căn, nếu như ngươi thật sự là cực phẩm linh căn, vậy hắn nguyện ý tiến cử ngươi sớm tiến nhập Vân Thương phái, khó nói ngươi không muốn sớm một chút tiến nhập Vân Thương phái tu hành sao? Lý Giáo Thư tiêu dung càng thêm dễ thân, ngữ khí tràn ngập dụ hoặc. Chương 4, hạ dược, đỏ ngang, động quật. Quách Tiểu Đao đầu góc nhanh quay ngược trở lại, cẩn thận phỏng đoán Lý Giáo Thư. Từ khi hắn phát hiện Lý Giáo Thư không phải người thọ tờ về sau, trong lòng cùng vị lao sư này có một tầng như có như không ngăn cách, không còn đối với hắn thành thật với nhau, cũng không còn hắn tiêu chuẩn. Ừm, Lý Giáo Thư có vị lão hữu cùng Vân Thương phái rất nhiều trưởng lão cũng quan hệ không ý tờ, đối phương còn muốn kiểm trắc ta linh căn, vậy hắn vị lão hữu này nhất định cũng là người tu hành, mà lại đạo hạnh tuyệt đối không thấp. Linh căn có hay không, chỉ có người tu hành có thể kiểm trắc được đi ra, phàm tục không được. Ngoài ra, ngẫm lại liền biết, Vân Thương phái trưởng lão, cái nào không phải thần thông quang đại, cao cao tại thượng, thấy đầu không thấy đuôi, phổ thông người tu hành căn bản không có tư cách cùng bọn hắn lui tới. Thế là vấn đề tới. Nếu như Lý Giáo Thư thật sự có dạng này một vị cường đại tu tiên lão hưu, đối phương hơi dịu dắt một cái, vậy hắn tại thế giới phàm tục lăn lộn cái một quan nửa trước thậm chí vương hầu lẫn nhau, thưởng không hết vinh hoa phú quý, còn không phải một bữa ăn sáng. Có dạng này lão hưu, ngươi còn cần đến tại cái này ngụy trang thành người thọ tờ. Vô trung sinh hữu. Lý Giáo Thư đang nói láo. Quách Tiểu Đao một suy nghĩ, liền phát hiện Lý Giáo Thư khó mà cân nhắc được, khó mà làm cho người tin phục. Nói rất dài dòng, cái này rất nhiều ý niệm kỳ thật chỉ là tại Quách Tiểu Đao trong đầu chợt lóe lên. Tiên sinh không cần là ta phí sức như thế, ta nhị thúc đã thăm dò được, Vân Thương phái tiếp dẫn sứ nhất định sẽ tới nhị đạo thôn, ta vào lúc đó tiếp nhận kiểm chắc cũng là đồng dạng. Quách Tiểu Đao nhẹ nhàng để chén trà xuống, không thất lễ mạo mỉm cười nói. Cái này thế nhưng là ngươi một bước lên trời cơ hội, mất cơ hội này sẽ không còn ở cơ hội nào nữa a. Lý Giáo Thư khẽ híp một cái mắt, trên mặt hiện hiện vẻ ngoài ý muốn, tựa hồ suy tư dưới, lời nói thấm thía mở miệng cười no y. Ta suy nghĩ nhiều bồi bồi phụ mẫu, tối nay tiến nhập Vân Thương phái tu hành cũng không sao. Quách Tiểu Đao không hề bị lay động. Dứt lời, liền muốn đứng dậy ly khai, nhưng hắn mới đứng lên, đầu đột nhiên kịch liệt mê muội, một trận trời đất quay cuồng, ngã trên mặt đất. Cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ. Đại não một mảnh hỗn độn, tư duy cũng đỉnh trệ xuống tới, không cách nào suy nghĩ. Lý Giáo Thư không nhanh không chậm đứng dậy, túi đầu quan sát Quách Tiểu Đao, trên mặt nụ cười hòa ái hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một loại không hiểu hung ác nham hiểm cùng dần dần hướng đi điên cuồng biểu lộ. Lý giáo thư, ngươi. Quách Tiểu Đao trong lòng lột bột một cái, mí mắt chớp chớp, vô ý thức nhìn xuống nước trà, phảng phất minh bạch cái gì, tiếp lấy trước mắt liền lầm vào đen như mực, hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết đi qua bao lâu. Quách Tiểu Đao đánh một cái rung mình, hắn cảm thấy trên mặt có mấy giọt nước lạnh bắn tung tóe tới, chìm vào hôn mê đầu có vẻ thanh tỉnh. Bên tai truyền đến sóng nước âm thanh, dưới thân đung đưa không ngừng. Ta tựa hồ trên thuyền. Quách Tiểu Đao không có lập tức mở mắt ra, bởi vì giờ khắc này thân thể của hắn có chút cứng ngắc, chi giác còn không có hoàn toàn khôi phục. Điều tức thổ nạp, bàn huyết vận kình. Quách Tiểu Đao yên lặng vận chuyển hôn nguyên hùng, nương theo lấy khí huyết lưu thông tăng tốc, kinh lực một chút xíu sinh sôi ra, bị hạ thuốc thân thể đủ loại cảm giác khó chịu bắt đầu cấp tốc biến mất. Có hiệu quả. Cảm giác được hôn nguyên thung có tác dụng, Quách Tiểu Đao trong lòng đại hỉ. Cái này thời điểm, Quách Tiểu Đao mới ý thức tới, hai tay của hắn bị dây thừng trói tay sau lưng tại sau lưng, buộc rất chặt, trên chân thì không có trói chặt. Có chút mở ra một tia mí mắt. Bên ngoài sắc trời đã tối dần, đầy sao đầy trời. Quả nhiên, hắn thân ở một cái trên thuyền nhỏ, hẳn là ở đầu thuyền vị trí, thuyền bên ngoài là chập trùng không chừng sóng nước, khi thì có mấy giọt nước lạnh theo thuyền nhỏ tiến lên bị kích thích, đánh vào trên mặt của hắn. Trên mặt nước, từng cái đom đóm bay múa tới lui, điểm điểm huỳnh quang lấp loé không yên, nơi xa ẩn ẩn hiện hiện một tòa đảo hoang. Đảo hoang tứ phía bị nước bao quanh, diện tích không lớn, lại là núi đá mọc như rừng, cự thạch đá lởm chởm, không có mỗi thân cây cối cỏ dại, cho người ta không hiểu âm trầm cảm giác. Quách Tiểu Đao ánh mắt dao động, ánh mắt đống nhiên rơi vào đuôi thuyền. Một người mặc áo tơi mang theo mũ rộng vành thân ảnh, ngay tại dùng cả hai tay chèo thuyền. Lý giao thư. Quách Tiểu Đao trong lòng run lên, giả bộ hôn mê, hai tay thì âm thầm dãy rủa, thử lỏng hiểu dây thừng. Một lát sau, thuyền nhỏ đống nhiên lắc lư mấy lần, sau đó ngừng lại. Lý giáo thư đầu tiên là thu hồi thuyền mái chèo, bỏ xuống mo neo thủy hệ nờ, về sau đi vào Quách Tiểu Đao bên cạnh mắt nhìn, có lẽ nó đối sở hạ dược vật rất có tự tin, không có cẩn thận kiểm tra, cho nên nguyên vẹn không có phát hiện Quách Tiểu Đao sớm đã thức tỉnh, liền dùng cả hai tay quăng lên Quách Tiểu Đao gánh tại hắn trên bờ vai. Quách Tiểu Đao còn không có tránh thoát dây thừng, đành phải tùy ý Lý giáo thư hành động. Giây lát, Lý giáo thư khiêng hắn xuống thuyền, một cước dẫm tại nham thạch bên trên, bởi vì nham thạch bên trên có nước, hắn kém chút trượt một phát, cơ hồ đem Quách Tiểu Đao ném vào trong nước. Cái này tiểu tử, vẫn rất nặng. Lý giáo thư trầm thấp chống túi một câu, về sau ổn định mà chậm rãi cất bước mà đi. Con đường phía trước sơn thế gập ghềnh, nhưng Lý giáo thư đối với nơi này tựa hồ hết sức quen thuộc, xe nhẹ đường quen đi qua một mảnh núi đá, cuối cùng túi đầu xuống chui vào một cái trong động quật. Thoáng chốc, kinh người rét lạnh khí tức đập vào mặt. Lạnh quá. Quách Tiểu Đao chỉ cảm thấy tự mình giống như tiến vào trong hầm băng, thân thể không khỏi run lên hạ. Cũng may, Lý giáo thư ngay tại bôi đen đi đường, không có chú ý tới Quách Tiểu Đao dị trạng. Lý giáo thư bôi đen hướng phía dưới đi một đoạn đường, dừng lại, một tay trong ngực lục lọ dưới, xuất ra một cái cây châm lửa tới. Xuy. Thiêu đốt phía dưới, hỏa quang chiếu sáng chung quanh. Cái này động quật ngoài ý liệu lớn, trước sau chiều dài vượt qua 100 mét bộ dạng. Trong động, chất đống đại lượng trắng liếu hài cốt, các loại sinh vật cũng có, xương cá, xương thú, còn có xương người. Thây chất thành núi, từng đống. Rất nhiều thi cốt vô cùng to lớn, chiều dài 10 mét tờ, 20 mét chỗ nào cũng có. Thi cốt bên trên, phiêu đãng xanh mơn mởn quỷ hỏa, nhường đây hết thể nhìn càng thêm làm người ta sợ hãi. Lý giáo thư hướng nơi hẻo lánh bên trong rơi bước, dùng cây châm lửa hướng phía trước nhoáng một cái, nơi đó có cái bó đuốc, một điểm liền đốt. Sau đó, Lý giáo thư tiến vào trong động, đi vào một mảnh trên đất trống, buông xuống Quách Tiểu Đao, sau đó hắn giơ cây châm lửa trong động bốn phía chuyển vòng, thiêu đốt từng cái bó đuốc. Rất nhanh, toàn bộ động quật trở nên sáng như ban ngày. Nằm nghiêng trên mặt đất Quách Tiểu Đao cũng thư a cơ lén thêm vài lần, ngoài ý muốn phát hiện nơi hẻo lánh bên trong chất đống lấy cao cao một chồng bó củi, cách đó không xa xây dựng một cái bếp lò, vết tích rất mới, hẳn là tại trước đây không lâu mới tạo nên, bếp lò bố cục cũng rất đơn giản, chỉ có một ngụm đại hắc nồi. Cái này một lát, Lý giáo thư quay người ly khai động quật. Quách Tiểu Đao giả bộ bất động, qua 10 giây khoảng chừng, xác nhận Lý giáo thư thật ly khai, lúc này mới xoay người bắt đầu nhìn một chút phụ cận, một cái phát hiện một đoạn gao y dương, hình dạng là bằng phẳng. Quách Tiểu Đao đáy mắt sáng lên, tranh thủ thời gian cái mông xê dịch đi qua, phó tại sau lưng hai tay nhặt lên gao y dương, dùng sức cắt chém dây thừng. Đột nhiên, Quách Tiểu Đao lỗ tai khẽ động, nghe được tiếng bước chân truyền đến. Hắn tranh thủ thời gian lật về phía trước cái thân, mặc dù không có trở lại ban đầu vị trí, lại cũng chỉ kém nửa bước cự ly mà thôi. Quách Tiểu Đao lập tức nằm nghiêng trên mặt đất, bảo trì nguyên trạng. Quả nhiên, ngay tại nháy mắt sau, Lý giáo thư có một cái lớn bao tải đi trở về, hướng Quách Tiểu Đao trên thân xem xét mắt, về sau đi vào bếp lò bên cạnh buông xuống lớn bao tải, từ bên trong lấy ra số dạng đồ vật, có thạch cứu, đại khảm đao, dao phay, lưỡi búa trở. Ngoài ra, còn có một cái túi tiền tử. Bên trong chứa đồ vật tựa hồ chân quý dị thường, Lý giáo thư động tác trên tay trở nên tiểu tâm thận trọng rất nhiều, trên mặt cũng hiện lên vẻ nghiêm túc. Ngay tại Lý giáo thư mở ra miệng túi trong nháy mắt, trong động quật lăng không phá đến một trận kinh phong, thổi đến bó đuốc hỏa diễm lay động không thôi. Lý giáo thư biến sắc, quay đầu nhìn về phía lối vào. Cơ hồ sau đó một khắc, một thân ảnh bỗng đi vào động quật, người đến người mặc áo bào đen, mang trên mặt giữ tận dạ xoa mặt nạ. Người đã đến. Người thần bí bỗng nhiên xuất hiện, Lý giáo thư không có bất luận cái gì kinh ngạc, ngược lại ẩn ẩn có chút mong đợi bộ dáng. Một nơi tuyệt vời tuyệt âm chi địa. Người thần bí chắp tay ở phía sau, nhìn một chút động quật nội cảnh về sau, giọng nói vô cùng khàn khàn nói. Không tệ, chính là tuyệt âm chi địa. Loại này địa phương không dễ tìm, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, theo một cái ngư dân kia nghe nói, hắn đã từng đánh bậy đánh bạ phát hiện Đông Đình Hồ bên trên có cái đảo hoang, ở trên đảo có cái động quật, bên trong tất cả đều là thi hải, vô cùng âm trầm. Đáng tiếc, kia ngư dân cung cấp manh mối rất mơ hồ, ta tìm 2 năm có thừa vừa rồi tìm được nơi này. Lý giáo thư gật đầu thở dài nói. Ừm, nơi đây hẳn là đã từng bị mỗ đầu lợi hại yêu thú chiếm là xào huyệt, bốn phía săn thức ăn, quanh năm suốt tháng xuống tới, lúc này mới có nhiều như thế hải cốt trồng chất nơi đây. Không biết đầu này yêu thú có phải hay không bên ngoài săn mồi lúc bị cao nhân săn giết, vẫn là tự hành ly khai, ngược lại là để ngươi nhặt được cái tiện nghi. Người thần bí rất có kiến thức phân tích nói. Tốt, đã ngươi tuân thủ ước định tới, liền giúp ta lần này đi. Lý giáo thư tựa hồ không muốn tại cái đề tài này trên nói chuyện tào lao xuống dưới, nghiêm sắc mặt nọ y. Ngươi nghĩ rõ ràng, truyền linh đại pháp chính là ma môn bí thuật, đoạt người linh căn, âm độc vô cùng, tà ác chi cực, chính là người trong ma đạo cũng 10 điểm kiêng kỵ này thuật. Người thần bí chần chừ một lúc. Ta nhất tâm hướng đạo, tâm ý đã quyết, ngươi không cần khuyên ta nữa. Lý giáo thư kiên quyết nọ y. Thôi được, nhưng như thế táng tận thiên lương sự tình, ta chỉ giúp ngươi lần này, cũng coi là trả ngươi năm đó kia phần ân tình, từ đây ngươi ta lại không liên quan. Người thần bí ngữ khí hơi trầm xuống đạo, sau đó suy nghĩ một chút, chậm rãi chuyển cái đầu, ánh mắt xuống trên người Quách Tiểu Đao, hỏi, hắn chính là ngươi tìm đến thượng phẩm linh căn. Cũng có thể là cực phẩm linh căn. Lý giáo thư giọng nói bên trong đè nén lớn lao kích động. A, vậy ta cũng phải cẩn thận kiểm tra một cái. Người thần bí đi tới. Hắn bị ta hạ độc, sẽ không ảnh hưởng ngươi kiểm tra ca. Lý giáo thư cũng rời bước tới. Sẽ không. Người thần bí thuận miệng đáp. Nhưng, hắn đi chưa được mấy bước, đột nhiên dừng lại, lạnh giọng quát. Tốt tiểu tử, nguyên lai ngươi đã sớm tỉnh, một mực tại nghe lén nhóm chúng ta nói chuyện. Tỉnh. Lý giáo thư thần sắc biến đổi. Quách Tiểu Đao trong lòng lột bột một cái. Không biết rõ đối phương có phải hay không đang lừa hắn, thế là y nguyên nằm trên mặt đất giống như hôn mê, dự định tiếp tục ngụy trang xuống dưới. Mắt thấy Quách Tiểu Đao nửa ngày không có động tĩnh, người thần bí suy âm thanh, lãnh đạm nói, hừ, ngươi ngược lại là bảo trì bình thản, tuổi con nhỏ liền có phần này tâm cơ, ngươi khả năng thật có cực phẩm linh căn. Dứt lời, người thần bí đưa tay cách không một chảo. Quách Tiểu Đao chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng giáng lâm, câu thúc ở thân thể của mình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoành không lệch vị trí. Một cái trong thoáng chốc, một cái đại thủ đặt tại hắn đỉnh đầu. Lập tức, một dòng nước nóng theo bàn tay lớn truyền ra, chui vào Quách Tiểu Đao trong thân thể du tẩu một vòng, cuối cùng trở về bàn tay lớn. Ách! Quách Tiểu Đao toàn thân như bị điện giật, lại tê dại vừa đau, nhịn không được hung hăng run lên, mở hai mắt ra. Trước mắt, người thần bí tay phải bắt hắn lại đầu, hắn nâng ở giữa không trung, dạ xoa trên mặt nạ chỉ lộ ra một đôi băng lánh hở hững con ngươi. A! Người thần bí lại là kinh ngạc một tiếng. Thế nào? Theo vừa rồi bắt đầu liền phá lệ khẩn trương Lý giáo thư, run giọng nói. Người thần bí không có trả lời, mà là vỗ xuống bên hông cái túi nhỏ, lấy ra một cái dạ minh châu ngọc châu, ấn trên trán Quách Tiểu Đao. Linh châu không có hiện ra, vậy liền không sai. Người thần bí trên tay buông lỏng, Quách Tiểu Đao đặt mông rơi trên mặt đất. Người thần bí chuyển hướng Lý giáo thư, gàn từng chữ một. Hắn không có linh căn. Chương 5, ác độc. Cái này 5 chữ vô cùng rõ ràng quanh quẩn trong động quật. Ta không có linh căn. Quách Tiểu Đao vì đó sững sờ. Cái gì, cái này tiểu tử không có linh căn. Lý giáo thư phản ứng càng lớn, một mặt vẻ kinh ngạc, cơ hồ hét dầm lên, không chút khách khí chất hỏi, ngươi không có tính sai à. Ta mặc dù còn chưa trúc cơ, nhưng dầu gì cũng có luyện khí 7 tầng tu vi, kiểm tra một người đến cùng có hay không linh căn, vẫn là dễ như trở bàn tay. Người thần bí giọng nói mang vẻ một tia không vui cảm xúc, ngươi nếu là không tin được ta, đều có thể làm ta không có nói qua.
Không, ta không phải ý tứ này.
Lý giáo thư ý thức được sự thất thố của mình, lập tức điều chỉnh ngữ khí, nhưng vẫn khó mà ức chế nội tâm kinh ngạc nói ra, có thể cái này tiểu tử đủ loại biểu hiện, rõ ràng giống như là người mang linh căn người.
Giống như là
người thần bí ngữ khí biến đổi, mang theo trêu tức, không nói đến mấy trăm người bên trong, có thể tìm ra một, hai lần phẩm linh căn chính là chuyện may mắn, thượng phẩm, cực phẩm linh căn tuyệt đối là vạn bên trong không một, có thể ngộ nhưng không thể cầu.
Mà ngươi muốn tiến hành chuyển linh tà thuật, đối linh căn yêu cầu có thể nói tương đương chi cao, thượng phẩm linh căn xác suất thành công chỉ có 5 thành, cực phẩm linh căn thì có 8 thành, trung phẩm cùng hạ phẩm linh căn gần như không có khả năng thành công.
Những này ta đương nhiên biết rõ, nhưng là, ta không cách nào kiểm chắc người khác có hay không linh căn, những cái kia thượng phẩm cùng cực phẩm linh căn một khi bị người tu hành phát hiện, đều sẽ bị lập tức mang về tông môn bồi dưỡng, ta nào có hạ thủ cơ hội.
Ngươi nếu là nguyện ý giúp ta bắt tới một cái.
Lý giáo thư nói, mặt lộ vẻ một tia oán giận chi sắc.
Hừ, ta đã sớm nói, thượng phẩm, cực phẩm linh căn 10 điểm hiếm thấy, ta nếu là phát hiện một cái, mang về trong tông môn liền có thể lập tức đạt được một số lớn khen thưởng, chỗ tốt to lớn, ngươi lại có thể cho ta cái gì?
Ta mặc dù thiếu người của ngươi tình, nhưng ngươi ân tình còn không có lớn như vậy.
Người thần bí cười lạnh một tiếng.
Ta.
Lý giáo thư sắc mặt một trận xanh trắng tôn nhau lên, không phản bắt được.
Người thần bí tiếp lấy nói ra, ngoài ra, cho dù ngươi thành công cướp đoạt người khác linh căn, cũng không phải toàn bộ đoạt đến, kết quả tốt nhất cũng chỉ là để ngươi thu hoạch được hạ phẩm linh căn mà thôi, về sau tu hành chi lộ chú định bước đi liên tục khó khăn.
Mà lại, cái này chuyển linh tà thuật không phải vẹn vẹn cướp đoạt người khác linh căn đơn giản như vậy, như thế âm độc tà thuật quỷ dị khó lường, đối ngươi ảnh hưởng kéo dài cả một đời.
Ừ, theo ta được biết, phàm là thông qua chuyển linh tà thuật thu hoạch được linh căn người, tựa hồ cũng giống như là nhận trời phạt nguyền rủa, không có một cái nào có kết cục tốt.
Vậy thì thế nào?
Ta không sợ trời phạt, ta không sợ nguyền rủa, ta muốn tu tiên.
Lý giáo thư gấp đến độ mồ hôi lạnh ứa ra, mặt tái nhợt trên gân xanh chống đột, giữ tận lộ ra, nghiêm nghị gầm thét lên.
Cái này chuyển linh tà thuật chỉ có thể ở tuyệt âm chi địa, lại tại năm âm tháng âm ngày âm giờ âm tiến hành, bỏ qua lần này, liền phải chờ đến 3 năm sau.
Người thần bí đối Lý giáo thư ngoảnh mặt làm ngơ, bấm ngón tay tính toán phía dưới thời cơ, lập tức tới ngay giờ âm, cái này thiếu niên hoàn toàn vô dụng, ngươi.
Khó nói ngươi cái bắt hắn một cái tế phẩm.
Lý giáo thư toàn thân run rẩy dữ dội, đông nhiên trừng mắt về phía Quách Tiểu Đao, giống như dã thú cuồng loạn, tức giận quát, vì cái gì ngươi sẽ không có linh căn?
Tất cả mọi người nói ngươi có linh căn, không phải thượng phẩm chính là cực phẩm A.
Ta nếu là sớm biết rõ ngươi không có linh căn, ta liền làm nhiều mấy người đến đây.
Giờ phút này Quách Tiểu Đao tâm tình cũng là vạn phần phức tạp, không nghĩ tới chính hắn sẽ không có linh căn, nói không thất vọng liền chính hắn đều không tin.
Càng thêm không nghĩ tới, Lý giáo thư sẽ nhẫn tâm hại hắn, mà giết hại hắn lý do lại là vì cướp đoạt hắn linh căn.
Rất hiển nhiên, những năm này Lý giáo thư sở dĩ trở thành dạy học tượng, làm người sư tôn, dạy người hướng thiện, lớn nhất nguyên nhân chính là vì âm thầm tìm kiếm có linh căn hài đồng, làm tế phẩm chi dụ.
Người này tâm cơ ác độc, làm cho người giận sôi.
Thật vừa đúng lúc, bởi vì Quách Tiểu Đao phụ mẫu tùy ý khoa trường, thêm đầu tuần bị bách tính thêm mắm thêm muối nói lung tung, Lý giáo thư liền tin coi là thật, lộ ra hắn chân diện mục.
Lý giáo thư bí mật bại lộ, hắn nhất định sẽ giết ta diệt khẩu.
Quách Tiểu Đao cấp tốc thu dọn thất lạc tâm tình, đầu óc nhanh đổi, nhanh chóng suy tư như thế nào mới có thể chạy thoát.
Thừa dịp Lý giáo thư không kiềm chế được nỗi lòng gầm thét dưới, Quách Tiểu Đao giả bộ như kinh hãi bộ dạng, nước mắt đều muốn tràn mi mà ra, thuận thế về sau liền lùi lại xa mấy bước, đồng thời hai tay hung hăng dùng sức cắt chém dây thừng.
Giờ âm đã đến.
Đã ngươi không có chuẩn bị cái khác tế phẩm, lần này ngươi nhất định chí khí chưa thủ.
Bất quá ngươi ta ở giữa, từ đây lẫn nhau không thiếu nợ nhau, lại không liên quan.
Cáo tử.
Ngay tại cái này thời điểm, người thần bí bỗng nhiên nói ra một phen làm cho Quách Tiểu Đao đại hỉ tới.
Không, ngươi chờ chút, nhóm chúng ta lại bàn bạc một cái, ngươi nhất định phải giúp ta một chút.
Lý giáo thư tình thế cấp bách ngăn tại người thần bí trước mặt.
Ừ, những năm này ngươi vì mua sắm thi triển chuyển linh tà thuật cần thiết rất nhiều vật liệu, sớm đã táng ra bại sản, ngươi còn có thể xuất ra chỗ tốt gì cho ta.
Người thần bí lạnh lùng nói.
Ta.
Lý giáo thư thần sắc đau thương, ấp úng.
Người thần bí hất lên tay áo, liền theo Lý giáo thư trước mặt chợt lóe lên, biến mất tại lối vào.
Lý giáo thư sa sút tinh thần không thôi, cả người như là một cái gô đứng tại chỗ, túi thấp đầu, một lát không có động tĩnh.
Đột nhiên,
Lý giáo thư thay đổi cổ nhìn phía Quách Tiểu Đao, mặt mũi tràn đầy vẻ hoán độc, từng bước một hướng đi bếp lò, ánh mắt lướt qua kia từng thành khảm đao, dao phay, lưỡi búa,
trong ánh mắt tràn ngập không cách nào nói rõ sát ý. Quách Tiểu Đao, ngươi hủy ta một lần tu tiên cơ hội, làm hại ta lại muốn đợi 3 năm thậm chí càng lâu, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lý Giáo Thư lạnh giọng nói, đem bàn tay hướng về phía dao phay. Nhưng vào lúc này, Quách Tiểu Đao đông nhiên một cái bắn vọt, lao thẳng tới Lý Giáo Thư mà tới. Ngươi! Làm cho Lý Giáo Thư rất là kinh ngạc là, Quách Tiểu Đao vọt tới trước mặt hắn lúc, nó trên người dây thừng đã trượt xuống, hai tay cũng giải thoát ra, đồng thời tay phải nắm thành quả đấm, một quyền đảo tới. Bành! Xét thấy hai người thân cao trên chênh lệch, Quách Tiểu Đao cái này một quyền, chỉ có thể đánh vào Lý Giáo Thư trên bụng. Một cỗ sức mạnh đáng sợ đánh tới, Lý Giáo Thư lập tức cung thân như tôm, phần bụng thật sâu lo mở xuống dưới, đau đến hắn hoa một tiếng nôn mửa ra một ngụm vị toan, hai mắt kém chút chống đột xuất tới. Không bằng Lý Giáo Thư chậm qua đau đớn, Quách Tiểu Đao huy quyền đánh vào nó trên cằm. Đáng tiếc là, bởi vì đau đớn Lý Giáo Thư đầu hung hăng co rúm xuống, hắn cái này một quyền không có đánh rắn rắn chắc chắc, chỉ là trà sát một cái đối phương cái cằm. Dù là như thế, Lý Giáo Thư cổ vẫn dây rủa kịch liệt xuống, thân thể hướng một bên thất tha thất thểu lệnh ngược lại, sau đó chuyển thành lung la lung lay, dạo qua một vòng về sau, đảo hướng một đống thi hải. Quách Tiểu Đao vung lên một cái lưỡi búa chạy tới, liền muốn hướng nó mặt đánh xuống. Khu, khu khặc. Lý Giáo Thư bỗng nhiên liên tục phun ra hai ngụm máu, ngực, dưới thân chảy ra một mảnh tiên huyết, nhuộm đỏ trắng lếu xương cốt. Quách Tiểu Đao kinh nghi tập trung nhìn vào, chậm rãi buông xuống lưỡi búa. Ngay tại vừa rồi, Lý Giáo Thư ngã sấp xuống thơ ý điểm, rất xui xẻo bị một cái ngón cái to bén nhọn xương cá quán xuyên ngực. Chương 6, đi xa tha hương. Khu, khu khặc. Lý Giáo Thư nằm tại kia, ngực lộ ra một đoạn mang máu xương cá, vết thương đổ máu đồng thời, trong miệng cũng ngăn không được ra bên ngoài ho ra máu, cùng tiên huyết tôn nhau lên sắc mặt thì là tái nhợt doa người. Dưới thân tiên huyết chạy thành một bãi, hướng về chung quanh lan tràn. Quách Tiểu Đao thấy thế, lui về sau hai bước. Tiểu Đao, cứu ta, mau cứu ta. Lúc này, Lý Giáo Thư bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lúc biểu lộ không thấy một tia dữ tợn cùng điên cuồng, chỉ có rất đáng thương rất vẻ cầu khẩn. Ngươi thương quá nặng, ta cứu không được ngươi, cho dù ta có thể cứu ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ cứu ngươi sao? Quách Tiểu Đao cười lạnh nói. Ta, ai? Lý Giáo Thư đau thương buông tiếng thở dài, nói lầm bầm, xem ra đây chính là mệnh. Chính xác có khi cuối cùng cần có, chính xác không lúc nào chớ cưỡng cầu. Tựa hồ ý thức được tự mình hẳn phải chết không nghi ngờ, mệnh tại giây lát. Lý Giáo Thư hồi quang phản chiếu, ngược lại có mấy phần bình tĩnh, thong thả nói, Tiểu Đao, xem ở ngươi ta thầy trò một trận, ta cầu ngươi giúp ta một chuyện. Quách Tiểu Đao mắt sáng lên, cẩn thận suy tư, thận trọng nói, có thể, nhưng ngươi muốn trước trả lời ta hai cái vấn đề. Ngươi hỏi đi, việc đã đến nước này, ta không có cái gì tốt giấu giếm. Lý Giáo Thư tựa hồ nghĩ thoáng. Ngươi tại sao phải ngụy trang thành người thọ tờ? Quách Tiểu Đao suy đi nghĩ lại, cảm thấy Lý Giáo Thư cái này ngụy trang. Kỳ thật không có bao nhiêu chứng dụng, thậm chí không cần thiết chút nào. Cái này nha, ngươi vừa rồi hẳn là nghe được, chuyển linh đại pháp vô cùng tà ác, trừ ra đoạt người linh căn điểm này tương đối ác độc, triển khai phép thuật này cần thiết đủ loại vật liệu cũng vạn phần không rõ. Tỷ như trong đó một dạng tài liệu anh huyết, chính là hài nhi tâm huyết. Vì gom góp đầy đủ phân lượng anh huyết, ta tuần tự đánh cắp cùng giết chết 9 cái trẻ con mới sinh, phạm vào đại án, bởi vậy bị quan phủ truy nã, lúc này mới không thể không làm nhiều ngụy trang. Lý Giáo Thư bình tĩnh nói ra một phen nhường Quách Tiểu Đao tê cả da đầu hô hấp không khoái tới. Vừa rồi cái kia mang dạ xoa mặt nạ người tu hành, đến tột cùng là ai? Quách Tiểu Đao nhịn xuống buồn nôn xúc động hỏi. Ngươi là sợ hãi người kia nghe nói ta chết đi, sẽ tìm đến ngươi diệt khẩu, đúng không? Lý Giáo Thư nhếch miệng cười cười, Tiểu Đao, ngươi quả nhiên thông minh hơn người, đáng tiếc ngươi không có linh căn. Đừng lảng tránh chủ đề, người kia là ai, mau nói cho ta biết. Quách Tiểu Đao sầm mặt lại nói y. Ta xuất thân gia đình giàu có, trong nhà 10 điểm phú quý, thở nhỏ cầm y ngọc thực, đã từng mộng tưởng một ngày kia, vấn đạo tu tiên, bay lượn cửu tiêu, trường sinh bất tử, nhưng ta không nghĩ tới, ta sẽ không có linh căn. Châm chọc là, ta nuôi dưỡng một cái nô tài, lại có linh căn. Lý Giáo Thư đau thương cười một tiếng. Người kia đã từng là ngươi nô tài. Hắn tên gọi là gì? Quách Tiểu Đao an giật mình, đuổi theo hỏi. Trước kia hắn gọi Lý Thủy Sinh, ta từng số tiền lớn giúp đỡ hắn đi tu hành. Người đến sau nhà bái nhập Vân Thương Phái, phú quý phát đạt, đã sớm sửa lại danh hiệu, cũng không muốn cùng ta vắng lai. Còn hiện tại hắn kêu cái gì, ta cũng không biết rõ. Lý Giáo Thư rung phía dưới, đáy mắt hiện lên một tia phẫn hận. Vân Thương Phái tu sĩ. Nghe được nơi đây, Quách Tiểu Đao không khỏi lâm vào trầm âm, ẩn ẩn có chút nhức đầu. Tiểu Đao, chờ sau khi ta chết, ngươi giúp ta viết một phong thư gửi hướng Thanh Châu Vinh An Thành Lý Gia, nói cho ta thê tử, ta có lỗi với nàng, nhường nàng tái giá đi thôi. À, làm phiền ngươi đi một chuyến học đường, tại giường của ta đầu phía dưới có một phong thư bỏ vợ, cùng nhau gửi đi qua.
Cầu ngươi, khu khu.
Lý giáo thư con ngươi tan rã ra, sắc mặt cấp tốc chuyển thành thanh sắc, không có khép lại hai mắt, liền nghẹo đầu nuốt xuống cuối cùng một hơi. Quách Tiểu Đao tâm tình rất loạn. Lý giáo thư di ngôn, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Người thần bí nguyên danh Lý Thủy Sinh, Vân Thương phái tu sĩ, luyện khí 7 tầng tu vi, nếu là hắn giết ta diệt khẩu, chỉ sợ so nghiền chết một con kiến còn dễ dàng, ta thậm chí liền sức phản kháng cũng không có. Quách Tiểu Đao đầu óc nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ một lát sau, biểu lộ kiên định. Tuyệt không thể nhường người thần bí phát hiện Lý giáo thư đã chết, không, muốn để tất cả mọi người không phát hiện được Lý giáo thư đã chết sự tình. Quách Tiểu Đao giật mình một cái, trong lòng có so đo. Ta lập tức trở về học đường, lấy Lý giáo thư giọng điệu gián tiếp một cái bố cáo, liền nói hắn đi xa đi. Đây là không có biện pháp. Bất quá, Lý giáo thư từ trước đến nay thần bí, không có một cái nào bằng hữu, đồng nhiên đến một trận nói đi là đi đi xa, mọi người cũng sẽ không phá lệ sinh nghi. Quách Tiểu Đao vứt xuống lưỡi búa, quay người muốn đi hướng lối vào. Đồng nhiên, hắn nhớ tới cái gì, quay đầu liếc nhìn bếp lò bên kia, ánh mắt một cái rơi vào một cái túi tiền bên trên. Cái này túi tiền, Lý giáo thư cầm nhẹ để nhẹ, tựa hồ phá lệ coi trọng. Quách Tiểu Đao ý niệm tới đây, lập tức đi vào bếp lò bên cạnh, gỡ ra túi tiền xem xét. Trong túi có một ít bình bình lo lo, còn có mấy cái hộp ngọc, cùng một cái quyển gia cửu. Quách Tiểu Đao triển khai quyển gia cửu, biểu lộ trong nháy mắt đặc sắc. Chuyển linh đại pháp. Quyển gia cửu bên trên, thình lình ghi lại chuyển linh đại pháp nội dung tăng kẽ, bao quát cần thiết các loại vật liệu, cùng xử lý như thế nào vật liệu, như thế nào cướp đoạt người khác linh căn các loại tường tận quá trình. Anh huyết, thi dầu. Thậm chí so Lý giáo thư nói như vậy càng thêm nghiêm trọng, chuyển linh đại pháp cần thiết rất nhiều vật liệu có thể nói cực đoan tà ác, nhưng xem ra, Lý giáo thư toàn bộ chuẩn bị đầy đủ hết, cái thiếu một cái thượng phẩm linh căn. Quách Tiểu Đao nhìn xem quyển gia cửu, đáy lòng nổi lên rất nhiều ác hàn, lập tức vứt bỏ quyển gia cửu, dự định bỏ đi bỏ mặc, nhưng hắn quay người đi vài bước về sau, trong lòng đống nảy mầm một tia không hiểu mịt mờ ý nghĩ. Suy nghĩ hồi lâu, Quách Tiểu Đao xoay người lại, quyển gia cửu nhặt lên bỏ vào hồi trở lại trong bao vải, sau đó, hắn cầm lấy túi, tại trong động quật chuyển vòng, tìm được một cái không lớn khe hở, liền túi nhét đi vào, lại làm một vài thi hài che lại khe hở. Cuối cùng, Quách Tiểu Đao hướng đi lối vào, đi ngang qua Lý giáo thư bên cạnh thi thể lúc, nghĩ đến, nơi này là tuyệt âm chi địa, phi thường rét lạnh, thi thể chỉ sợ không thể nhanh như vậy hư thối. Mặc dù nơi này hiếm người đến, nhưng ta không thể không xem chừng. Thế là, Quách Tiểu Đao dùng cả hai tay, chuyển đến phụ cận từng cỗ hài cốt ép trên người Lý giáo thư, che lại thi thể của hắn. Làm xong đây hết thảy, Quách Tiểu Đao mới vừa tới động quật bên ngoài. Phía ngoài nhiệt độ không khí quả nhiên ấm áp rất nhiều. Hắt xì. Ấm lạnh giao thế giới, Quách Tiểu Đao nhịn không được hắt hơi một cái. Bóng đêm vô biên, đầy sao lấp lánh. Quách Tiểu Đao nhìn quanh một vòng, mặc dù tia sáng không mạnh, nhưng chỗ gần cảnh tượng thấy liếc qua thấy ngay. Nhưng một thời gian, Quách Tiểu Đao cũng chưa không rõ ràng phương hướng. Dù sao tới thời điểm, là Lý giáo thư đem hắn vượt qua tới, chính hắn là không biết đường. Lý giáo thư tựa như là theo cái hướng kia tới. Quách Tiểu Đao nhớ lại cái đại khái, cũng không chắc đúng hay không, bằng cảm giác bôi đen đi tới, đi qua một mảnh rừng đá, cuối cùng đi đến đảo hoang bên bờ. Khoảng chừng xem xét, không thấy bất luận cái gì thuyền. Hoàng bét, tòa này đảo hoang mặc dù nhìn không lớn, nhưng ta một người bôi đen đi loạn, lúc nào cũng có thể lạc đường. Quách Tiểu Đao có chút mắt trợn tròn, nhưng cũng không thể thế nhưng, chỉ có thể theo bên bờ một cước sâu một cước nhạt đi xuống. Thẳng đến tìm tới cái kia thuyền nhỏ mới thôi. Vạn hạnh, ước chừng qua một khắc đồng hồ, Quách Tiểu Đao chợt nhìn thấy lơ lửng ở trên mặt nước bóng thuyền. Tìm được. Quách Tiểu Đao vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian tiến lên. Có thuyền, ta liền có thể trở về. Quách Tiểu Đao mừng rỡ cười một tiếng, nhảy vào trong thuyền nhìn một chút, thuyền mái chèo các loại vật phẩm cũng tại. Ừm, người thần bí hẳn không phải là đi thuyền mà tới. Người tu hành ngự khí mà đi là chuyện thường ngày, người thần bí tới lui như gió. Khoa tay múa chân thuyền nhanh hơn. Quách Tiểu Đao thu liễm suy nghĩ, nghĩ thầm, tiếp xuống chỉ cần chèo thuyền ly khai Đông Đình Hồ, trở về học đường là được rồi. Nhưng, hắn rất nhanh ý thức được một cái vấn đề lớn. Chèo thuyền hắn có thể, nhưng Đông Đình Hồ lớn như vậy, hoàn toàn chưa quen thuộc đường thủy hắn, nên đi phương hướng nào chèo thuyền cũng không biết rõ, làm sao trở về. Một cái sơ sẩy, nếu là tại như Đa Y Dương trong hồ mất phương hướng, dần dần tươi sống chết đói cũng có thể. Hơn đừng đề cập. Đông Đình Hồ một chút không thái bình. Nghe đồn Đông Đình Hồ chỗ sâu có rất nhiều ngư yêu, ta trong hồ lung tung hoạch đi, chỉ sợ muốn biến thành ngư yêu trong bụng bữa ăn. Quách Tiểu Đao bó tay rồi, hắn còn muốn lấy tự mình nhanh đi về chế tạo Lý giáo thư đi xa giả tượng, kết quả lại là hắn phải đối mặt một trận nguy cơ sinh tồn. Chương 7, nhớ tới dễ dàng làm khó. Tỉnh táo, tỉnh táo. Quách Tiểu Đao cơ lấy một cái nước hồ rửa mặt, tinh tế suy tư một lát, đông nhiên giật mình một cái. Đông đình hồ như thế lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, tứ phía tất cả đều là nước hồ. Lý giáo thư là thế nào tại đảo hoang cùng bên bờ vừa đi vừa về đi tới đi lui. Trên hồ cũng không so lục địa như thế, có minh xác đường đi cùng tiêu chí vật có thể làm tham khảo, nơi này rộng rãi trình độ cùng nội hải không sai biệt lắm. Không chỉ như vậy. Lý giáo thư nói qua, hắn bỏ ra hơn 2 năm thời gian mới tìm được tòa này đảo hoang, có thể thấy được tòa này đảo hoang cự ly bên bờ không gần, mà lại ở vào ngư dân không thường tới đặc thù thủy vực. Ý niệm tới đây, Quách Tiểu Đao ngược lại mừng rỡ. Địa đồ. Lý giáo thư nhất định vẽ lên địa đồ. Ân, cái này địa đồ khẳng định phi thường trọng yếu, Lý giáo thư hoặc là tùy thân mang theo, hoặc là... Quách Tiểu Đao ôm một tia hy vọng, liền mông lung tinh quang, tại thuyền nhỏ bên trong lục lọi lên. Rất nhanh, một khối ở vào thuyền mái chèo bên cạnh, dài rộng khoảng nửa mét tấm ván gỗ, đưa tới chú ý của hắn. Lật qua nhìn kỹ, trên đó khắc họa mấy đầu đốn cong đường cong, mấy hòn đảo hình dáng, còn có biểu tượng thủy vực gợn nước dây. Ha ha, quả nhiên có địa đồ. Quách Tiểu Đao lập tức hai mắt phóng ánh, mừng rỡ như điên. Ngẫm lại cũng thế, cái này địa đồ trọng yếu như vậy, vẽ ở trên giấy kỳ thật rất dễ dàng tổn hại hoặc đánh rơi. Lý giáo thư để cho an toàn, khẳng định chuẩn bị không chỉ một phần, trong đó một phần dứt khoát làm tại trên ván gỗ, cùng tồn tại đặt ở trên thuyền nhỏ, đơn giản tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn a. Trời cũng giúp ta. Quách Tiểu Đao tranh thủ thời gian nghiên cứu một chút, phát hiện theo bên bờ điểm xuất phát đến tòa này đảo hoang, cũng không phải là một đường thẳng, mà là quanh co đường vòng cung, cố ý lượn quanh nửa vòng lớn, tựa hồ vì tránh đi ở trong vùng nước này. Theo đảo hoang trở về, trước hướng bắc hoạch đi khoảng 10 dặm, có thể nhìn thấy một tòa hầu nhi đảo, tiếp lấy hướng tây đổi nghề. Quách Tiểu Đao cúi đầu, ngón tay theo đường cong di động, nghiêm túc vừa đi vừa về mô phỏng 3-4 lượt, gắng đạt tới không lọt mất bất kỳ một cái nào chi tiết. Ngươi lợi hại hung ác nghiên cứu địa đồ, ngươi nhớ kỹ đường thủy đồ, ngươi sơ bộ hiểu do thủy vực tình huống, địa đồ tìm tòi một. Kỳ diệu thanh âm bỗng trong đầu vang lên. Quách Tiểu Đao không khỏi giật mình một cái, trong đầu nhiều hơn mấy cái linh quang thoáng hiện thời khắc, đối địa đồ lý giải rõ ràng sâu hơn rất nhiều. Quá tốt rồi, đọc sách học cũng có thể dùng để nghiên cứu địa đồ. Quách Tiểu Đao tâm tình thật to vui vẻ. Đọc sách vốn là vì học tập tri thức, nói cách khác, bất luận cái gì thuộc về phạm vi hiểu biết bên trong đồ vật, bao quát văn học, bí kíp võ công, địa đồ các loại, đọc sách học đều có thể phát triển thần kỳ tác dụng. Địa đồ tìm tòi một về sau, Quách Tiểu Đao hiểu rõ rất nhiều. Ngẩng đầu lên, căn cứ tinh tượng, đánh giá ra phương bắc. Khảo nghiệm thể năng thời khắc đến. Quách Tiểu Đao không chần chờ nữa, trước nhấc lên mo neo thủy hệ nở, tiếp lấy hai tay nắm lên hai cái thuyền mái chèo, dùng sức trước một cái sau một cái bả tờ đầu huy động. Dưới bóng đêm, thuyền nhỏ chậm rãi ly khai bên bờ, ở trên mặt nước hướng bắc phiêu lưu. Nước hồ mặc dù chập trùng không chừng, nhưng tổng thể mà nói, gió rất nhỏ, sóng nước cũng không lớn, chuyện này đối với Quách Tiểu Đao rất có lợi. Nhưng chèo thuyền cũng là việc cần kỹ thuật. Quách Tiểu Đao rất nhanh phát hiện, kỳ thật rất nhiều chuyện nhớ tới dễ dàng làm khó, mới hoạch mấy lần, thuyền liền chạy lệch, thậm chí tại nguyên chỗ đảo quanh, làm cho Quách Tiểu Đao 10 điểm chật vật. Lý giáo thư ác độc như vậy cũng chết tại trên tay của ta, ta cũng không tin chị không được ngươi. Quách Tiểu Đao hướng thuyền nhỏ phát ra vô năng cùng nộ. Cũng may, hắn một mực có tu luyện võ công, nắm giữ vận kình phát lực kỹ xảo, phí hết thời gian một chén trà công phu liền nắm giữ đôi mái chèo, thuyền nhỏ cũng biến thành nghe lời thuận theo bắt đầu. Đom đóm bay múa to lớn trên mặt hồ, một cái thuyền nhỏ vạch phá mặt nước, cố gắng hướng về phía trước, phía sau đảo hoang rất nhanh mơ hồ không rõ. Chia hệ cờ thủy hệ nở con nhẹ nhàng, phiêu đãng ở trong nước, hướng mặt thổi tới gió mát. Quách Tiểu Đao hừ nhẹ lấy làn điệu, hoạch ra hoạch. 10 dặm cự ly tương đương với 5.000 mét, nói xa thì không xa, Quách Tiểu Đao ngược lại là không lo lắng cự ly, cái lo lắng phương hướng đúng hay không. Thông qua tinh tượng thô thiển phán đoán phương hướng, rất dễ dàng liền chạy lệnh, không đáng tin cậy. Trên đường, Quách Tiểu Đao mấy lần dừng lại chỉnh lý phương vị. Ta vẽ không sai biệt lắm 10 dặm, tại sao không có trông thấy Hầu Nhi Đảo? Hầu Nhi Đảo, tên như ý nghĩa, trên đảo tối cao phong cư cờ rô nở dê hầu tử, giản dị ngư dân tự nhiên dùng rất hình tượng vẻ ngoài đến mệnh danh nó. Lại đi trước vẽ một đoạn cự ly, Quách Tiểu Đao không thể không dừng lại, đứng ở đuôi thuyền bên trên, vểnh lên nhìn đen kịt bốn phương. Xong, sẽ không thật đi chạy đi. Quách Tiểu Đao cao mày, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng. Bành. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến điếc thai hoành mình, nghe lại không giống như là sét đánh âm thanh. Quách Tiểu Đao giật nảy mình, thuyền nhỏ đi theo lắc lư biên độ biên lớn, hắn cúi đầu xem xét, từ đằng xa, sóng nước một đường xông lại, một đợt so một đợt tăng vọt, phảng phất biển động đột kích điểm báo. Bành giống. Lại là một tiếng to lớn oanh minh, cũng nương theo lấy yêu vật nào đó dọa người gào thét. Có yêu quái. Quách Tiểu Đao trong lòng run lên, tranh thủ thời gian nắm lên thuyền mái chèo, theo sóng nước phương hướng liều mạng hướng về phía trước hoạch. Oanh á. Xa xa mặt hồ đông sắp vỡ mà ra, Quách Tiểu Đao quay đầu nhìn lại, da đầu trong nháy mắt run lên. Hai đầu quái vật khổng lồ vọt ra khỏi mặt nước. Bọn chúng giống như cự xà, khắp cả người đen kịt lân phiến, hình thể chiều dài cũng vượt qua 10 trượng, quấn quýt lấy nhau kịch liệt chém giết, một một lát rơi vào đáy nước, một một lát xông ra mặt hồ. Quách Tiểu Đao không dám nhìn nhiều, bởi vì hai đầu cự xà tại chiến đấu, nhấc lên cao cao sóng nước, đang hướng hắn bên này đánh tới. Dù hắn sử xuất toàn bộ sức mạnh, nhỏ thuyền hỏng vẫn là không chạy nổi sóng nước, bị hung hăng va chạm xuống. Một thoáng thời gian, thuyền nhỏ kịch liệt lắc lư, cơ hồ lật úp, đại lượng nước hồ tùy theo tiến vào trong thuyền, nhưng cũng tại sóng nước trùng kích vào, lấy tốc độ kinh người hướng về phía trước lao vùn vụt. Quách Tiểu Đao đã sớm ném thuyền mái chèo, gắt gao ôm lấy cái bệ. Một đường sóng nước đánh tới, thuyền nhỏ điên cuồng. Không biết đi qua bao lâu, thuyền nhỏ rốt cục hãm lại tốc độ, thân thuyền cũng bình ổn xuống tới. Nửa thuyền đều là nước. Quách Tiểu Đao ngâm trong nước toàn thân ướt đẫm, sức cùng lực kiệt, sắc mặt trắng bệch, tâm hắn nghĩ, tự mình thật sự là không may cực độ, lần này không biết bị sóng nước vọt tới chỗ nào. Mê thất tại mênh mông đông đỉnh hồ bên trong, không có đồ ăn, tình cảnh đơn giản làm người tuyệt vọng. Quách Tiểu Đao đứng dậy nhìn quanh bốn phương, đột nhiên hắn ngây ngẩn cả người, vuốt vuốt hai mắt lại nhìn, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ mừng như điên. Bên bờ, đang ở trước mắt. Sơn Trọng Thủy Phục Nghi Vô Lộ, Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Quách Tiểu Đao tuyệt đối không nghĩ tới, cuốn vào hai đầu cự xà kịch đấu bên trong, lại bị Thao Thiên Thủy Lãng vọt tới bên bờ. Ha ha, trời không tuyệt ta. Quách Tiểu Đao mừng rỡ, đem thuyền vạch đến bên bờ, bỏ xuống mo neo thủy hệ nở về sau, liền bỏ lên trên bờ. Đi hai bước, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại trở về đi, đem khối kia khắc họa có địa đồ tấm ván gỗ đem ra. Hai chân đạp ở trên lục địa, một cỗ chưa bao giờ có cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Quách Tiểu Đao lát nữa mắt nhìn đông đình hồ, cấp độ lên cao lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, sóng nước lấp loáng, lộng lẫy. Thiên, tảng sáng. Nơi này không biết là cái gì địa phương. Quách Tiểu Đao không biết mình thân ở chỗ nào, trong lòng một mảnh mờ mịt. Cứ việc vừa mệt vừa đói lại khốn, hắn vẫn là khẽ cắn môi, cẩn thận đi qua một mảnh rừng hoang. Đẩy ra một mảnh bụi cỏ, phía trước đống nhiên xuất hiện một cái đại lộ. Con đường này ta nhận ra, nối thẳng An Dương Thành. Hắn nhị thúc Quách Lễ thăm người thân, chính là theo cái này đại lộ đi tới đi lui, như vậy nơi đây cự ly nhị đạo thôn cũng không xa. Một làm rõ ràng chính mình sở tại đại khái vị trí, Quách Tiểu Đao trong lòng mờ mịt đại giảm, rốt cục có chút an tâm. Ai, quá khó khăn. Chương 8, giải quyết tốt hậu quả. Các loại Quách Tiểu Đao đuổi tới thập lý pha học đồ, trời đã sáng rồi. Khóa cửa. Bất quá, học đường cửa sổ không có khóa, Quách Tiểu Đao linh xảo trực tiếp nhảy cửa sổ mà vào. Bàn trước, đã có sẵn bút mực giấy nghiên. Quách Tiểu Đao trải rộng ra cuộn giấy, đổ lớp nước tiến vào nghiên mực, mài mực, chấp bút, trong đầu không khỏi nghĩ lên một câu, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Đặt bút thì viết xuống, ra ngoài du lịch. Không đúng, Lý giáo thư chữ không phải như vậy. Quách Tiểu Đao ý đồ hết sức bắt chước Lý giáo thư bút tích, nhưng mà, thư pháp của hắn trình độ tự nhiên không cách nào cùng tiến dần đạo này 20, 30 năm Lý giáo thư so sánh, kém đến quá xa. Hẳn không có người sẽ lưu ý kiểu chữ khác biệt đi. Quách Tiểu Đao nghĩ nghĩ, cấp tốc lắc đầu, như là đã làm được một bước này, vì cái gì không hết thiện tận đẹp đâu. Thế là, Quách Tiểu Đao cắn răng một cái, tìm tới một đống Lý giáo thư thân bút tự viết vật liệu, nghiên cứu cùng bắt chước nó bút tích. Một chữ lại một chữ vẽ, một lần lại một lần phỏng đoán thần vận. Thời gian từng giờ trôi qua, đồng nhiên. Ngươi nhọc lòng vẽ Lý giáo thư thư pháp, ngươi nghiêm túc nghiên cứu đối phương tiểu chữ phong cách, ngươi vắt hết óc, ngươi khổ tâm tạo nghệ, ngươi rốt cục đạt được đối phương một tia thần vận, thư pháp một. Đọc sách học lần nữa hiển hiện thần dị. Nương theo lấy trong đầu vang lên kỳ diệu thanh âm, Quách Tiểu Đao không khỏi giật mình một cái, như có thần trợ thu được rất nhiều cảm ngộ, đối Lý giáo thư bút tích có khắc sâu nhận biết. Lý giáo thư viết từng chữ, cuối cùng một bút đều là vô cùng phóng khoáng nhẹ nhàng. Quách Tiểu Đao đáy mắt sáng lên, đột nhiên tự tin tăng nhiều, một lần nữa cầm qua một trang giấy quyển. Chấp bút viết xuống, ra ngoài thăm người thân, tạm thời bỏ khóa. Ừm, thăm người thân so du lịch muốn tốt một chút. Quách Tiểu Đao chính nhìn xem viết ra chữ, so sánh một cái Lý giáo thư viết, hoàn toàn chính xác có 7-8 phần tương tự. Giải quyết tốt hậu quả làm việc, đại công cáo thành. Sau đó, Quách Tiểu Đao nhảy cửa sổ ra ngoài, bố cáo gián tiếp tại trên cửa chính. Mà khối kia từ nhỏ trên thuyền mang tới địa đồ tấm ván gỗ, thì bị Quách Tiểu Đao thuận tay giấu ở học đường trên sáng ngang. ta một đêm chưa về, người trong nhà khả năng lo lắng gần chết. Quách Tiểu Đao sờ lên đủ cục gọi bậy bụng, đón đầy trời ánh nắng bước nhanh hướng nhị đạo thôn bước nhanh tới. Chính như hắn sở liệu, lao Quách một người nhà một đêm không ngủ. Quách Tiểu Đao tại sau khi tan học chưa có về nhà, phụ mẫu tự nhiên phi thường lo lắng, hắn đại ca Quách Đại Trụ chạy đến trong học đường tìm người, lại phát hiện học đường đã đóng cửa. Người nhà lập tức ý thức được tình huống không đúng. Bọn hắn chỉ cho là Quách Tiểu Đao ham chơi, khả năng lạc đường, cũng có thể là rơi vào trong sông chết đuối, từng cái gấp đến độ vô cùng lo lắng, như phát điên khắp thế giới tìm kiếm hắn. Nhị đạo thôn hàng xóm nghe nói, cũng gia nhập vào tìm người, chạy một lượt phụ cận rừng rậm, dày vò hơn phân nửa đêm. Cố gắng của bọn hắn chú định phí công. Cha, mẹ, ta trở về. Quách Tiểu Đao vừa chạy tiến vào nhị đạo thôn liền xa xa hướng về phía ra môn hô. A, tứ đệ trở về. Ngôi xổm ở trước cửa Quách Đại Trụ đống nhiên ngẩng đầu đến, mừng rỡ. Tiểu Đao trở về rồi. Quách Tiểu Đao mẫu thân bay đồng dạng lao ra, trên mặt tất cả đều là nước mắt, ôm chặt lấy Quách Tiểu Đao nhìn một chút trên người hắn, không có cái gì thương thế, chính là quần áo ướt cả. Tiếp lấy nàng giơ tay một bàn tay đánh vào Quách Tiểu Đao trên ông. Ngươi cái thằng dành con chết ở đâu rồi, biết không biết rõ nhóm chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi. Quách Tiểu Đao mẫu thân một mặt lo lắng lại một mặt phẫn nộ quát lớn. Đánh đòn nhìn xem rất đại lực, rơi vào trên người lại nhẹ nhàng, một chút không đau. Mẹ, ta nhất thời ham chơi, tại trong rừng cây đi mê. Quách Tiểu Đao đã sớm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, cười khăn nói. Ham chơi. Nhìn ta đánh không chết ngươi, bảo ngươi ham chơi, bảo ngươi ham chơi. Quách Tiểu Đao mẫu thân lập tức liền muốn dừng lại côn đồng giáo dục. Quách Du cũng vọt ra, nhìn thấy Quách Tiểu Đao bình an vô sự về sau, dài thở phào, ngăn lại thê tử bàn tay, thấp giọng nói, hai mẹ hắn, đừng đánh nữa, Tiểu Đao biết sai rồi, hắn về sau sẽ không lại phạm vào. Quách Tiểu Đao mẫu thân vừa quay đầu lại, hướng Quách Du quát, đều là ngươi quen, xem ngươi đem Tiểu Đao quen. Sau đó, nàng phát tiết mục tiêu cấp tốc từ trên thân Quách Tiểu Đao chuyển rời đến Quách Du trên thân, bắt đầu vô tình gỡ trách trượng phu. Quách Du một mặt tất chó biểu lộ. Mẹ, ta đói. Quách Tiểu Đao nhỏ giọng nói. Chết đói đáng đời ngươi. Quách Tiểu Đao mẫu thân ngoài miệng nói, lại liên tục không ngừng lôi kéo Quách Tiểu Đao tiến vào phòng bếp. Ăn no rồi cơm, Quách Tiểu Đao nằm dài trên giường, đầu hơi dính gối đầu liền ngủ mất. Hắn làm một cái rất dài mộng. Trong mộng, hắn đi tới tòa kia đảo hoang, tiến vào cái kia trong động quật. Yếu ớt quỷ hỏa bên trong, Lý giáo thư khuôn mặt dữ tợn đứng tại trước bếp lò, cầm một cái lóe hàn quang dao phay. Hắn đặt tại cái thất gỗ bên trên, hướng hắn âm trầm cười nói, Tiểu Đao, mau đưa ngươi linh căn cho ta, cho ta. Mồ hôi lạnh toàn thân Quách Tiểu Đao, đông nhiên mở mắt ra. Giờ phút này đã là mặt trời rơi xuống đất, thỏ ngọc tây thăng. Quách Tiểu Đao nhìn trời bên cạnh cuối cùng một vòng ánh nắng chiều đỏ, kinh ngạc thất thần. Hồi lâu, ta không có linh căn. Quách Tiểu Đao nhẹ nhàng thở dài. Tại cái này tu tiên thế giới bên trong, linh căn là tu hành căn cơ, một người không có linh căn. Vậy thì đồng nghĩa với đoạn tuyệt vấn đạo cầu tiên toàn bộ hy vọng, cả một đời chỉ có thể làm tầm thường phạm tục. Lý giáo thư cũng không có linh căn, ý nghĩ của hắn vô cùng đơn giản thô bạo, tự mình không có linh căn liền đi cướp đoạt người khác. Quách Tiểu Đao đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy một trường trương nhị đạo thôn các hương thân quen thuộc khuôn mặt tươi cười, bị trong lòng cái nào đó đáng sợ ý niệm thật sâu kích thích xuống, khóe miệng hiển hiện không tự nhiên run rẩy. Đoạt người linh căn loại sự tình này, Quách Tiểu Đao chỉ là ngẫm lại liền không nhịn được lắc đầu. Còn nữa, truyền linh tà thuật cần thượng phẩm hoặc cực phẩm linh căn, Lý giáo thư tìm kiếm nhiều năm, kết quả còn không phải mò kim đáy biển, cuối cùng trên người Quách Tiểu Đao phạm sai lầm. Cùng nó tâm tư hoa tại loại này có không có bên trên, không bằng đổi một cái mạch suy nghĩ. Người cũng không thể nhường nghẹn nước tiểu chết rồi. Huống chi, Quách Tiểu Đao có đồng dạng Lý giáo thư không có đồ vật. Hắc. Trừ ra hiểu biết chữ nghĩa, đọc sách hắc lớn nhất công dụng chính là trợ giúp ta luyện võ. Quách Tiểu Đao cân nhắc liên tục. Cố gắng luyện võ hẳn là hắn tốt nhất đường ra, đáng giá kiên trì. Luyện võ cũng có thể để cho người ta mạnh lên. Mấy ngày sau đó, Lý giáo thư ly khai thập lý pha đi nơi khác thăm người thân sự tình cũng truyền ra. Đối với cái này, có không ít nghị luận, lại giới hạn tại trà dư tiểu hậu đề tài no ý chuyện thôi, không có người truy đến cùng. Thế là, Quách Tiểu Đao dần dần yên lòng, cũng từ đây không cần lại đi học đường đọc sách, mỗi ngày có càng nhiều thời gian tu luyện võ công. Một tháng rất nhanh vượt qua. Hôm nay, nhị đạo thông bên ngoài một tòa không đáng chú ý dưới núi nhỏ. Một cái thiếu niên mặt hướng một phương hai người cao bao nhiêu cự thạch đứng yên lập, dưới thân là một đống vỡ vụn hòn đá, trên đá lớn xuất hiện một lỗ hổng lớn, không trọn vẹn chỗ hiển hiện từng cái lo mở đi vào quyền ấn. Cái này đánh hòn đá bắn bay thiếu niên, chính là Quách Tiểu Đao. Giờ phút này hắn nhìn xem hai cái nắm chặt đỏ lên nắm đấm, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Một tháng qua, Quách Tiểu Đao mỗi ngày kiên trì tu luyện Hỗn Nguyên Thung cùng Toái Tâm Quyền, cái trước rèn luyện thân thể, cường hóa cơ sở, cái sau rèn luyện quyền kình, thu hoạch được thực chiến lực lượng, mỗi ngày đều có tiến bộ. Nhưng hôm nay, hắn không có cảm giác được tự mình có bất luận cái gì tiến bộ, phảng phất đạt đến một loại nào đó cực hạn. Cái này hai môn võ công, chỉ có thể để cho ta mạnh lên đến cái này trình độ sao? Quách Tiểu Đao thở dài, ngẫm lại cũng thế, dù sao hắn chỉ là một cái 10 tuổi thiếu niên, trừ phi tiếp qua cái 2-3 năm, thân thể tiếp tục phát dục trưởng thành, không phải vậy không có khả năng có khá lớn tiến bộ. Nhưng hắn không cảm thấy đây chính là cực hạn của mình. Ừm, ta phải nhường nhị thúc lại cho ta lấy được một môn tốt hơn bí kíp võ công. Quách Tiểu Đao tinh tế suy nghĩ dưới, tự thân trưởng thành hạn chế quy kết làm công pháp không được. Trong lúc rảnh rỗi, Quách Tiểu Đao xuất ra Toái Tâm Quyền bí kíp ôn lại một lần, nào nghĩ tới, chuyện kỳ diệu phát sinh. Người kiên trì không nghỉ chăm học khổ luyện, người Hỗn Nguyên Thung tu luyện đến cực hạn, người Toái Tâm Quyền tu luyện đến cực hạn, chúc mừng ngươi thu hoạch được một cái thành tựu. Bảng nổi lên hiện hai hàng chữ nghĩa. Thành tựu. Một cái mỗi ngày cùng tảng đá đấu chi đấu dũng mặt trắng võ sinh, ngươi có phải hay không cùng tảng đá có thủ? Ban thưởng. Cường hóa công pháp 1. Thành tựu cùng ban thưởng. Quách Tiểu Đao tinh thần đại chấn, võ công tu luyện tới cực hạn về sau, hắc vậy mà sinh ra kỳ dị hiệu ứng. Ban thưởng là cường hóa công pháp 1 lần, như thế nào cường hóa? Quách Tiểu Đao nhìn chăm chú nhìn kỹ, lập tức phát hiện, bảng bên trên, Toái Tâm Quyền đằng sau nhiều hơn một cái ký hiệu. Ta điểm. Quách Tiểu Đao tập trung lực chú ý điểm hạ cái kia dấu cộng, trong chốc lát, bảng mơ hồ. Chương 9, đi con đường của mình. Một cái hô hấp công phu về sau, bảng lại lần nữa rõ ràng. Hôn Nguyên Toái Tâm Quyền tiến độ đặc hiệu, điệp hình. Lòng tràn đầy mong đợi, Quách Tiểu Đao lập tức chú ý tới bảng trên xuất hiện biến hóa mới. Hôn Nguyên Thung, Toái Tâm Quyền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tiến độ tu luyện chưa hoàn thành Hôn Nguyên Toái Tâm Quyền. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn đột ngột thêm ra một môn bí kíp võ công Hôn Nguyên Toái Tâm Quyền, cũng là văn hay chữ đẹp, như là hiện ra tại đáy mắt đồng dạng chân thực. Cường hóa Toái Tâm Quyền kết quả, tựa hồ chính là Hôn Nguyên Thung cùng Toái Tâm Quyền sát nhập ở cùng một chỗ. Quách Tiểu Đao kinh ngạc xuống, nhưng hắn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Nhìn kỹ, Quách Tiểu Đao không khỏi ăn nhiều giật mình. Hôn Nguyên Toái Tâm Quyền tuyệt không phải Hôn Nguyên Thung cùng Toái Tâm Quyền đơn giản sáp nhập, mà là chiều sâu dung hợp, đạt đến một cộng một lớn hơn hai phóng đại hiệu quả, trực tiếp một môn tam lưu võ công tăng lên tới một tầng khác. Phàm tục tu luyện Hôn Nguyên Toái Tâm Quyền, có thể nắm giữ một loại tên là điệp kình cường đại lực lượng. Mà cái gọi là điệp kình, nói một cách đơn giản, chính là lực lượng toàn thân chỉnh hợp là một cỗ buộc phát ra đi. Tục ngữ nói, 10 điểm lực khí làm 7 điểm. Đánh cái so sánh, tay quyền anh ra quyền, thường thường chỉ sử dụng lực cánh tay, hoặc là hơi tăng thêm phần eo lực lượng, nhiều nhất phát huy ra tự thân sức mạnh lớn nhất 7 thành thôi. Mà nắm giữ điệp kình người tập võ, có thể toàn thân các bộ vị lực lượng lẫn nhau chồng lên, tối đại hóa vận dụng, tự nhiên là có thể buộc phát ra vượt qua lẽ thường công thủ lực lượng. Thật tốt, ta phải cố gắng trở thành điệp kình võ giả. Quách Tiểu Đao nhãn thần sáng rực, phảng phất nhìn thấy khác một tòa núi cao chờ đợi hắn đi leo lên. Ngay tại Quách Tiểu Đao ngao ngoe đột nhiên động lúc, tu hành giới cách mỗi 10 năm tổ chức một lần thăng tiên đại hội, chính thức kéo ra màn che. Bao quát Vân Thương phái ở bên trong rất nhiều môn phái, nhao nhao phái ra môn nhân xuống núi tìm kiếm hỏi thăm linh căn tư chất xuất chúng phàm tục. Cái này chẳng những là tu hành giới đại sự, cũng là thế giới phàm tục thịnh sự. Tất cả đại môn phái theo thế giới phàm tục thu nạp mới tiên huyết dịch, truyền thừa kéo dài, cửa nở dê cha nở dê đại thế lực. Mà thế giới phàm tục, bỏ mặc ngươi là loại nào xuất thân, vương hầu tướng về sau cũng được, hay là tầm thường nhân gia hải tử ra thôi, chỉ cần kiểm chắc ra ngươi người mang linh căn, vậy liền có cơ hội cá chép vượt long môn, gia nhập tu tiên đội ngũ, sửa chữa tự thân vận mệnh. Là long hay là trùng, tất cả này nhất cử. Số ngày sau một cái buổi chiều, theo một vị lao ông tóc trắng đông nhiên đi vào, nhị đạo thôn lập tức lâm vào sôi trào. Lao ông tóc trắng người mặc một bộ màu xám bạc đạo bào, ẩn ẩn hiện ra bạch quang, không nhốn bụi trần. Người này mặc dù nhìn 10 điểm già nua tăng thương, nhưng thân hình vững vàng, ánh mắt sáng ngời, ôn hòa trong thần thái toát ra làm cho người kính ý uy nghiêm, xem xét liền biết tuyệt phi phàm phu tục tử. Tiên sư ra ra đến rồi. Lao tiên sư, ngươi mau nhìn xem nhà ta hoa nhi có linh căn không. Lao ông tóc trắng vừa tiến vào thôn, liền bị nhiệt tình thôn dân vây lại, mấy cái thôn dân nắm tự mình đứa bé, tranh đoạt lấy nhường lao ông tóc trắng kiểm tra. Đối với cái này, lao ông tóc trắng tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, hắn mặc dù siêu phàm thoát tục, nhưng cũng không bài xích náo nhiệt như vậy chẳng diện. Đừng có gấp, từng cái tới. Lao ông tóc trắng thản nhiên ngồi xuống, mặt mỉm cười, thanh âm to nói ra, phàm là chưa hề kiểm tra qua linh căn người, toàn bộ xếp thành hàng, lao phu sẽ dần dần cho các ngươi kiểm tra. Đám người tranh thủ thời gian xếp hàng, tất cả nhà tất cả hộ cũng rất có an ý chuẩn bị một điểm ân tình lễ. Cái này một lát, lão Quách nhà cũng là gà bay chó chạy. A, thiên sư vào thôn, Tiểu Đao đâu, đi đâu rồi? Quách Tiểu Đao mẫu thân kích động vạn phần. Tiểu Đao tại ngoài thôn trong rừng cây luyện võ đâu? Quách Du trả lời. Vậy ngươi còn không đi gọi hắn trở về? Quách Tiểu Đao mẫu thân gấp giọng nói. Mẹ, ta cái này đi gọi tiểu đệ trở về. Quách Tiểu Đao tam tỷ lập tức chạy ra. Trong rừng cây, Quách Tiểu Đao một thân mồ hôi bẩn, cầm trong tay một chuỗi không biết từ nơi nào ngắt lấy tới nho dại, ra sạch, say sưa ngon lành ăn, thỉnh thoảng phun ra mấy quả nho tử. Tiểu đệ, tiểu đệ. Đông nhiên, Quách Tiểu Đao nghe được tam tỷ đang gọi hắn, liền từ trong rừng cây chạy đến. Tiểu đệ, nhanh đi về, Vân Thương phái tiên sư tới, ngay tại trong làng. Tam tỷ hào hứng, lập tức lôi kéo Quách Tiểu Đao trở về chạy. Vân Thương phái tiên sư. Quách Tiểu Đao ánh mắt lấp lóe mấy lần, thầm than một hơi, nên tới cũng nên tới. Mặc dù hắn sớm đã biết mình không có linh căn, nhưng trong lòng cuối cùng ôm một tia huyễn tưởng, vạn nhất, người thần bí kia kiểm chắc sai đây. Luyện khí 7 tầng tu vi, nghe tựa hồ cũng là cao cỡ nào mạnh nha. Nghĩ như vậy, Quách Tiểu Đao quay trở về thôn. Mẫu thân vô cùng lo lắng mang theo hắn đi xếp hàng, đại ca, nhị ca, tam tỷ cũng đều đến tham gia náo nhiệt, ai trong lòng không có vạn nhất. Vạn nhất, ta liền có linh căn đâu. Đây là mỗi cái không biết rõ câu trả lời người, trong lòng vung đi không được mê chi tự tin. Không có linh căn, kế tiếp. Chưa phát giác ở giữa, lão ông tóc trắng đã kiểm tra hơn 40 đứa bé, vậy mà không có một người có linh căn. Nhị đạo thôn rất nhiều đại nhân biết được hải tử nhà mình không có linh căn, từng cái mặt mũi tràn đầy thất vọng, than thở. Mà một chút hải tử dã nhận sự đả kích không nhỏ, vụng trộm xóa lên nước mắt, ý hết giận chìm. Lão ông tóc trắng đối với cái này nhìn như không thấy, hoặc là nói tập mãi thành thói quen, như cũ mỉm cười máy mo cờ kiểm chắc kế tiếp hài đồng. Rốt cục đến phiên lão Quách nhà. Lão tiên sư, đây là nhà ta 4 đứa bé. Quách Tiểu Đao mẫu thân vẻ mặt tươi cười, nói một cái 500 năm nhân sâm đưa cho lão ông tóc trắng, sau đó đem Quách Tiểu Đao cái thứ nhất đẩy ra. Lão ông tóc trắng cười nhận lấy nhân sâm, thượng hạ đánh giá mắt Quách Tiểu Đao, không nhanh không chậm nói, lão phu xem ngươi căn cốt không tệ, đi lại trầm ổn, luyện qua mấy năm võ công a. Lão tiên sư tuệ nhãn, nhà ta Tiểu Đao là võ học kỳ tài, vô luận võ công gì vừa học liền biết. Quách Tiểu Đao mẫu thân tựa hồ sợ hãi nhi tử không biết nói chuyện, đoạt đáp. Lão ông tóc trắng gật gật đầu, đưa tay đặt tại Quách Tiểu Đao đỉnh đầu, giây lát sau thu hồi, tại lão Quách một người nhà khẩn trương nhìn chăm chú, ngựa khí không có chút nào gợn sóng nhàn nhạt nói ra, không có linh căn. Trong chốc lát, Quách Tiểu Đao nghe được, không khí bỗng nhiên an tĩnh lại. Cái gì, không có. Quách Tiểu Đao không có bao nhiêu cảm xúc chập trùng, nhưng hắn mâu thân giọng nói một cái bén nhọn, biểu lộ cứng ngắc vô cùng. Lão ông tóc trắng không có để ý vị này nông thôn phụ nhân kinh ngạc, tiếp tục nói, kế tiếp. Lão tiên sư, ngươi lại kiểm chắc, nhà ta Tiểu Đao. Quách Tiểu Đao mẫu thân một mặt lo lắng không tin kích động hô, đôi mắt bên trong tựa hồ có nước mắt tại nhấp nô. Nhưng nàng lời nói vẫn chưa nói xong, một cái thô ráp tay bỗng nhiên nắm lấy nàng kia tràn đầy vết chai tay. Nàng cúi đầu xuống, nhìn thấy Quách Tiểu Đao một mặt điểm tĩnh hướng nàng làm mặt quỷ, không ngần ngại chút nào bộ dạng. Cái này trong nháy mắt, phụ nhân ôm chặt lấy nhi tử, nước mắt tràn mi mà ra. Cuối cùng, lão Quách nhà không có một người người mang linh căn. Ngược lại là lão Vu gia tiểu nữ nhi Vu Thiến Thiến, vẹn vẹn nàng một người, ngoài dự liệu kiểm chắc ra trung phẩm linh căn, một thời gian chúng tinh phùng nguyệt, vô cùng náo nhiệt xếp đặt buổi tiệc. Lão Quách nhà thì cô đơn trở thành vật làm nền. Có thể nói là, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Tại Vu Thiến Thiến đi theo lão ông tóc trắng ly khai nhị đạo thôn số ngày sau, nhị thúc Quách Lễ tới một chuyến, nghe nói Quách Tiểu Đao không có linh căn sự tình, lại là một phen thổn thức. Đông đi xuân tới, vạn mục sung xê. Quách Tiểu Đao 11 tuổi, người cũng cao lớn một nửa, thân thể cân xứng rắn chắc, trải qua một mùa đông kiên trì không ngừng khổ tu, Hỗn Nguyên Toái Tâm Quyền cũng đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Hôm nay, Quách Tiểu Đao từ bên ngoài trở về, xa xa liền nghe đến cãi nhau âm thanh. Tựa hồ hắn mẫu thân cùng trong thôn một người khác tại lẫn nhau mắng. Quách Tiểu Đao đi qua xem xét, mắng nhau một người khác lại là lão Vu gia Vu Đại Nương, ai cũng biết rõ, Vu Đại Nương nổi danh ác miệng, mắng lên người đến có thể ngon độc. Nhất là Vu Thiến Thiến tiến nhập Vân Thương phái về sau, lão Vu gia làm dạng dỡ tổ tông, Vu Đại Nương càng thêm ngang tàng hướng hách, không ai dám trêu chọc. Không biết bởi vì cái gì, hắn mẫu thân sẽ cùng Vu Đại Nương ầm ĩ lên. Quả nhiên, hắn mẫu thân cùng Vu Đại Nương sức chiến đấu chênh lệch, căn bản không tại một cái thứ nguyên, bị Vu Đại Nương mắng mặt đỏ tới mang tai, tức giận đến ngực chập trùng, kém chút ngất đi. Vây xem thôn dân thật nhiều, nhưng không có mấy cái ra khuyên can, cũng đang nhìn náo nhiệt. Chủ yếu là, người ta lão Vu gia xưa đâu bằng nay, không người nào dám đắc tội.
U, đoàn người mau tới nhìn một cái, đây không phải Quách gia lão tứ sao?
Người linh căn đâu?
Mẹ ngươi mắt mù, thế mà cho rằng ngươi cái lớp người quê mùa sẽ có linh căn, ha ha ha.
Vu đại nương vừa thấy được Quách tiểu đao, lập tức chế nhạo bắt đầu.
Vu đại nương, ngươi một cái trưởng bối, mắng ta có thể, làm sao ức hiếp lên đứa bé?
Quách tiểu đao mẫu thân giận dữ hét.
Ức hiếp hắn làm sao vậy? Long sinh long phượng sinh phượng con chuột sinh ra sẽ đào động, hai mẹ con nhà ngươi một cái hùng dạng, tặc mi thử nhãn, đáng đời các ngươi Quách gia không có người có linh căn.
Vu đại nương cười lạnh nói.
Ngươi, ngươi.
Quách tiểu đao mẫu thân tức giận đến hai mắt bốc hỏa.
Cái này thời điểm, Quách tiểu đao không chút hoang mang hướng đi bên cạnh, hàng rào ở dưới cỏ dại đống bên trong có một khối vứt bỏ cối xay, nói ít có nặng 200 cân lượng.
Quách tiểu đao tay trái vươn ra, bắt lấy cối xay bên dưới, một cái nhấc lên, một tay.
Danh con, ngươi muốn làm gì?
Vu đại nương thấy thế, coi là Quách tiểu đao phải dùng cối xay nện nàng, trừng mắt mắt lạnh lẽo nghiêm nghị quát.
Nhưng nàng tiếng nói mới xuống, Quách tiểu đao đống nhiên giơ lên cánh tay trái, siêu.
Cối xay tùy theo ném đi mà lên, vọt tới giữa không trung sau rớt xuống.
Vu đại nương giật nảy mình, vội vàng lui về sau.
Cối xay rơi xuống đến Quách tiểu đao trước mặt lúc, cái gặp hắn tay phải sớm đã nắm chắc thành quyền, ung dung một quyền đào ra.
Đồng.
Cối xay lên tiếng vỡ vụn ra, đá vụn bắn bay tứ tán.
Vu đại nương dọa đến đặt mông tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên mặt gương ngạnh chi sắc chuyển biến làm thật sâu hoảng sợ.
Toàn thôn bách tính vì đó kinh hãi.
Nghe nói ngày đó qua đi, Vu đại nương liền phải bài tiết không kiểm chế chi bệnh, từ đây không còn cùng bất luận kẻ nào cãi nhau.
Ngày kế tiếp, Quách tiểu đao đối người nhà đưa ra, ta muốn đi ra ngoài sông sáo sông sáo.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé chương 10, bình an tường nhạc.
Đối với cái này, lão Quách một người nhà không có bất luận cái gì phản đối.
Trên thực tế, theo Quách tiểu đao một quyền đánh nát tối say hiển lộ thực lực bắt đầu từ thời khắc đó, toàn bộ thôn nhân cũng biết rõ, Quách tiểu đao cánh cứng cắp rồi, nhị đạo thôn cái ao nhỏ này đường đã dung không được hắn.
Đương nhiên, ra ngoài sông sáo không phải đến một trận nói đi là đi du lịch, cũng nên có một chút phương pháp mới được.
Số ngày sau, nhị thúc Quách Lễ tới một chuyến, mang đi Quách tiểu đao.
Vân Thương chân núi dưới chân, có mấy tòa quy mô to lớn thành trì, những này cự thành không có chỗ nào mà không phải là thiên môn vạn hộ, cực thổ mục chi thịnh.
An Dương thành chính là một cái trong số đó.
Đông thành tẩu mã trên đường cái, người đi đường như dệt, cửa hàng mọc như rừng, chính là An Dương thành phồn hoa nhất náo nhiệt địa phương.
Ngay trên con phố này, có một tòa danh khí cực cao bình nhạc tử lâu, chẳng những trong lâu trang chi lộng lẫy, tay cầm môi đầu bếp cũng sư thừa hoàng cung ngự chủ, làm ra thức ăn cực kỳ mỹ vị, hấp dẫn bốn phương tân khách đùn đùn kéo đến, xuất nhập người không phú thì quý.
Mà tại nhị đạo thôn nhỏ lão bách tính trong mắt rất có bản sự Quách Lễ, kỳ thật chỉ là bình nhạc tiểu lâu bên trong một tên chạy đường tiểu nhị, cũng chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy không ai không biết không người không hay cửa hàng tiểu nhị.
Tiểu đao, ta cho ngươi biết à, An Dương trong thành quán rượu, nhà hàng nhỏ, nhỏ cơm quán, không có 1.000 cũng có 800. Nhưng không có đây một nhà có thể so sánh được bình nhạc tiểu lâu, cũng không phải ai cũng có thể trà trộn vào đi làm bình nhạc tiểu lâu chạy đường tiểu nhị.
Ở trong mắt Quách tiểu đao, chỉ là xử lý xã hội tầng dưới chốt công tác nhị thúc, lại đối với mình tình cảnh hết sức hài lòng.
Nghe Quách Lễ tự biên tự diễn một đường, Quách tiểu đao dần dần làm minh bạch, Quách Lễ không phải hiếm có cửa hàng tiểu nhị phần công tác này, mà là hắn phi thường ưa thích bình nhạc tiểu lâu cái này địa phương.
Rất hiển nhiên, ở trong mắt Quách Lễ, bình nhạc tiểu lâu chính là ăn uống giới hoàng cung, có thể vào làm cái thái giám, đơn giản không nên quá quan vinh.
Phải biết, coi như người khác che nở pha đầu cũng vào không được bình nhạc tiểu lâu, làm không được cái này thái giám, nhưng là hắn thành công làm được, liền hỏi ngươi phong quang không phong quang, cúng bái không cúng bái.
Quách tiểu đao mặt ngoài giản dị, trong lòng tràn đầy cố sự.
Bình nhạc tiểu lâu như thế vênh báo, phía sau kim chủ nhất định không đơn giản.
Hướng nhị thúc thuận miệng sau khi nghe ngóng, quả nhiên. Bình nhạc tiểu lâu là bình nhạc bang danh hạ sản nghiệp.
Mà cái này bình nhạc bang tương đương không đơn giản, rõ ràng là An Dương trong thành đệ nhất đại bang phái, chẳng những người đông thế mạnh, còn cầm giữ quán rượu, tiệm thuốc, ký viện, sòng bạc các loại bạo lợi ngành nghề, một ngày thu đấu vàng không đáng kể.
Quách Lễ sở dĩ một mặt quang vinh, cũng là bởi vì hắn cảm thấy mình tại bình nhạc tiểu lâu chạy đường, cũng coi là bình nhạc bang một phần tử, đi đến đây cũng lần có mặt mũi, không người dám lớn.
Sự thật cũng là như thế. Bình nhạc ba người tại An Dương trong thành cơ hồ có thể đi ngang.
Cắt tỉa phía dưới những này tin tức về sau, Quách tiểu đao nhãn châu xoay động, trong lòng đã có so đo, đã ta luyện võ có thành tựu, cũng không cam chịu tại bình thường, tham gia giang hồ chính là tất nhiên con đường, gia nhập cái này bình nhạc bang tựa hồ là cái lựa chọn tốt.
Lần này không nhỏ tâm tư, Quách Tiểu Đao không có đối Nhị Thúc nhắc lên cái chữ. Bởi vì, lấy Quách Lễ lúc này địa vị cùng nhân mạch, căn bản là không có cách hòa giải việc này. Còn có chính là, cứ việc Quách Lễ biết rõ Quách Tiểu Đao tự học võ công, nhưng Quách Tiểu Đao dù sao chỉ có 11 tuổi, vẫn là cái không có lông đứa bé, có thể lăn lộn bang phái sao? Phải biết, phàm là lăn lộn bang phái, khó tránh khỏi muốn tham dự che mở dê tờ, đổ máu thụ thương chuyện thường ngày, một cái không xem chừng mệnh liền không có, đây không phải một đứa bé nên lẫn vào sự tình. Đi, đi trước nhà ta. Quách Lễ dẫn Quách Tiểu Đao hướng nhà hắn đi đến, tiến vào một đầu ngõ hẻm, rất nhanh, một cái sơn son cửa lớn xuất hiện ở trước mắt. Chu phủ. Quách Tiểu Đao đã sớm nghe nói, Nhị Thúc là ở rể, dùng có bức cách để hình dung, hắn là một cái người ở rể. Tiến vào Chu phủ. Chật, có cái trung niên phụ nhân ra đón, dáng dấp trắng tinh, đáng tiếc có cái sức ngôi, nhường nó vẻ mặt giá trị rất xuống ngàn trượng. Người này chính là Quách Lễ vợ, Chu Hoa Hoa, trọn vẹn so Quách Lễ lớn 8 tuổi đâu. Nha, đây chính là hắn đại ca tứ nhi tử đi, mau vào ngồi. Chu Hoa Hoa trên mặt chất đống tiếu dung, nhiệt tình chào hỏi Quách Tiểu Đao vào cửa. Nhưng mà, tâm tư non mịn nhạy cảm Quách Tiểu Đao, một cái liền chú ý tới Chu Hoa Hoa giấu ở đôi mắt chỗ sâu chán ghét mà vứt bỏ chi sắc. Xem ra, nàng đối tìm nơi nương tựa mà đến Quách Tiểu Đao, cũng không phải là cỡ nào hoang nên. Sau đó, Quách Tiểu Đao lại gặp được một vị tuổi quá một giáp lao bà tử, nàng là Chu Hoa Hoa lao nương. Dưới gối có hai cái 5-6 tuổi tiểu hải tử, chính là một đôi long phượng thai, dĩ nhiên chính là Quách Lễ cùng Chu Hoa Hoa một đôi nhi nữ. Lão bà tử dùng mịt mờ ánh mắt dò xét Quách Tiểu Đao, không rời mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Hai cái tiểu hài thì là rụt rè, nhãn thần tràn ngập hiếu kỳ. Ngọc Nhi, Quỳnh Nhi, mau gọi Tiểu Đao ca ca. Chu Hoa Hoa nhìn xem hai đứa bé, mặt mũi tràn đầy yêu chiều. Trong nhà không còn gì khác người. Quách Tiểu Đao cấp tốc ý thức được, Chu phủ tại An Dương trong thành. Thuộc về tiểu môn tiểu hộ, Nam Ninh một cái không có, Chu Hoa Hoa lại là dung mạo không trọn vẹn, bất đắc dĩ dưới, đành phải chiêu tế tới cửa. Xuất thân hương giã Quách Lễ điều kiện mặc dù không tốt, nhưng Chu gia không chế hắn, hắn cũng không chê Chu Hoa Hoa dung mạo, song phương ăn nhịp với nhau, hợp thành hiện tại cái này gia đình. Quách Lễ Quách Tiểu Đao an trí tại một gian phòng đơn sơ bên trong, về sau lại dẫn hắn tại phụ cận mấy con phố đi lòng vòng, quen thuộc một cái hoàn cảnh mới. Khi trở về, Quách Tiểu Đao mua hai chuỗi kẹo đường hồ lô. Đưa cho Long Phượng Thai, đem hai cái tiểu hài vui như điên, đối Quách Tiểu Đao hảo cảm tăng vọt, bắt đầu gọi ca ca. Đêm khuya, đang ngủ say Quách Tiểu Đao đống nhiên tỉnh lại, đứng dậy đi đến buồn đáy trước, thử đi tiểu. Đúng lúc này, hắn nghe được có người đang nói chuyện, thanh âm từ bên ngoài truyền đến, mơ mơ hồ hồ. Quách Tiểu Đao lặng yên mở cửa sổ ra, bên ngoài tối như bưng, nhưng Chu Hoa Hoa thanh âm lại bén nhọn lại cay nghiệt, hô hô theo trong một phòng khác bên trong theo gió bay tới. Thêm một người liền nhiều một tấm miệng cơm. Ăn uống ngủ nghỉ đều muốn qua nở, nhà ta bên trong cái gì tình huống trong lòng người không có một điểm số sao. Chu Hoa Hoa tựa hồ nổi giận đùng đùng. Hai mẹ hắn, ngươi nói nhỏ chút, đừng để cháu ta nghe được. Tốt tốt, ngươi đừng nóng giận, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Quách Lễ hung hăng dỗ nàng dâu. Ngươi dự định xử trí như thế nào ngươi đứa cháu này? Ta rõ ràng nói cho ngươi, nhóm chúng ta Chu gia không nuôi người rảnh rỗi. Chu Hoa Hoa lạnh lùng quát. Dạng này... Ta ngày mai liền đi tìm trưởng quỹ nói một chút, nhìn xem có thể hay không để cho hắn tiến vào trong tiểu lâu làm việc, rửa bát cái gì. Quách Lễ trầm mặc một lát, cười bồi nọ y. Ta nhổ vào, ngươi có thể đi vào Bình Nhạc tiểu lâu, vẫn là mẹ ta sai người cho ngươi giải quyết, ngươi có thể tại Ngô trưởng quỹ trước mặt nói chuyện sao. Chu Hoa Hoa lạnh lùng chế rêu nọ y. Quách Lễ bị nói đến á khẩu không trả lời được. Ừ, ta cho ngươi 10 ngày thời gian, nếu là ngươi an trí không được ngươi đứa cháu này, liền để hắn xéo đi nhanh lên. Cuối cùng, Chu Hoa Hoa dùng một tuần lễ hạn kết thúc trận này đầu giường đối thoại. Chương 11, nhất điểm hồng. Ai, xem ra ta bị người chê đâu. Quách Tiểu Đao nhẹ nhàng thở dài, lại nguyên vẹn không thèm để ý, ngã đầu đi ngủ. Nguyên bản hắn liền chưa từng có trông cậy vào qua Nhị Thúc, khi nhìn đến Nhị Thúc gia đình tình trạng về sau, liền càng thêm không trông cậy vào hắn. Hôm sau, ngày mới hiện ra, Quách Tiểu Đao liền sớm rời giường, nông dân sáng sớm làm việc nhà nông là trạng thái bình thường, lên được sớm. Đều quen thuộc. Nhị Thúc cả nhà vẫn còn đang ngủ. Quách Tiểu Đao lặng yên mở ra Chu phủ cửa lớn, đi ra bên ngoài trong ngõ nhỏ đánh quyền, huy sái mồ hôi. Luyện võ chính là như vậy, mỗi ngày đều muốn kiên trì, một ngày luyện, một ngày công, một ngày không luyện 10 ngày không. Bốn ở. Chưa phát giác ở giữa, gà gáy sáng. Hàng xóm có người mở cửa, nhao nhao cầm cái chổi quét sạch trước cửa lá rụng, chợt thấy đến Quách Tiểu Đao ghim trung bình tấn từng cái hướng về phía không khí ra quyền, gào thét sinh phong. nhịn không được hiếu kỳ nhìn nhiều vài lần. Tiểu Đao, ngươi lên được như thế sớm à? Quách Lễ cũng rời giường, ngáp một cái, phối hợp đến bên cạnh giếng múc nước, sau đó tiến vào phòng bếp, vo gạo nấu cháo. Quách Tiểu Đao trong chiều phòng mắt nhìn, Chu Hoa Hoa tựa hồ còn không có rời giường. Nhị thúc, trong nhà là ngươi nấu cơm. Quách Tiểu Đao nhìn như thuận miệng hỏi một câu. Ừm, đều là ta làm. Quách Lễ lơ đễnh trả lời. Quách Tiểu Đao cũng không nói thêm gì, giúp đỡ nhị thúc nhóm lửa châm củi. Nhịn một nồi cháo gạo trắng. Nhị thúc tại trong cháo thả 6 cái trứng gà đun sôi. Cháo gạo trắng trứng gà, cái này đại khái chính là bữa ăn sáng. Cháo không sai biệt lắm nhanh nấu xong thời điểm, rửa mặt sạch sẽ Chu Hoa Hoa bỗng nhiên đi vào phòng bếp, cười chào hỏi Quách Tiểu Đao nói, cháu nó, ngươi nhanh đi rửa cái mặt, đợi chút nữa cùng nhau ăn cơm. Quách Tiểu Đao gật gật đầu, đi vào bên ngoài miệng giếng bên cạnh, nhìn thấy bên cạnh trong chun nước không có nước, liền liên tục để 3 thùng nước đi lên rót đầy vạc nước, lúc này mới rửa tay rửa mặt. Một tấm trước bàn ăn, ngồi 6 người. Chu gia lão mâu thần, Long Phượng Thai, Nhị Thúc, Quách Tiểu Đao, Chu Hoa Hoa vội vàng cho mỗi cái người xới cơm, hỗn loạn một bát bát thịnh ra, đến phiên Quách Tiểu Đao thời điểm, chỉ còn lại nước cháo. Quách Tiểu Đao lòng dạ biết rõ, không nói gì thêm. Sau đó Chu Hoa Hoa lại bắt đầu phân trứng gà, nàng mẫu thân cùng Long Phượng Thai một người một cái, chính nàng một cái, sau đó, liền không có sau đó. Quách Lễ lúng túng mắt nhìn Quách Tiểu Đao, đũa kẹp lên dưa muối đưa qua, cười nói, đến, nhanh lên ăn, đợi chút nữa ta liền đi Bình Nhạc tiểu lâu làm việc, đến ban đêm trở về, có thể mang về rất nhiều đồ ăn thừa, tất cả đều là sơn chân hải vị. Khu khặc. Nhị thúc nói còn chưa dứt lời, liền lọt vào Chu Hoa Hoa hai cái xem thường, ăn thịt người ăn cơm thừa rượu cạn, làm sao có ý tứ nói ra miệng, ngươi mất mặt hay không? Vậy thì có cái gì, không đều là cơm sao? Quách Lễ ngượng ngùng cười một tiếng, thanh âm nhỏ rất nhiều. Quách Tiểu Đao hết thể nhìn ở trong mắt, chỉ yên lặng uống vào cháo loãng, uống xong sau hỏi, nhị thúc, kia hai quyển bí kíp võ công, ngươi từ nơi nào lấy được? À, chính là ta ngày hôm qua dẫn ngươi đi dạo đầu kia tây đường cái, thứ 6 nhà cái kia tiệm tạp hóa. Quách Lễ nói y. Ta muốn đi xem. Quách Tiểu Đao gật đầu. Mặc dù hắn đã trở thành điệp kình võ giả, nhưng phần này thực lực tại phàm tục trong thế lực thuộc về cái gì cấp độ, hắn cũng không rõ ràng. Vậy ngươi cẩn thận một chút, trong thành loạn, tuyệt đối đừng bị mất. Quách Lễ dặn dò. Tây trên đường cái, thời điểm còn sớm, không có bao nhiêu người đi đường, từng cái cửa hàng cũng không có toàn bộ khai trương. Có mấy cái khai trương cửa hàng, chủ cửa hàng hoặc tại đem hàng hóa lấy ra bày ra ở bên ngoài, hoặc cầm lông gà tấm thảm buồn bực ngán ngẩm gạt bỏ cho bụi. Quách Tiểu Đao đi vào nhà kia tiệm tạp hóa. Xảo cực kỳ, cửa hàng mới vừa mở cửa, lão bản là cái xấu xí trung niên nam tử, ngay tại gặm một cái bánh bao thịt. Quách Tiểu Đao đi vào tiệm tạp hóa ánh mắt quét qua, rất nhanh phát hiện dựa vào tường sừng địa phương chất đống lấy một chồng sách. Đứa bé kia, ngươi muốn mua cái gì? Không mua đồ vật liền đừng nhìn loạn. Lão bản xem xét mắt Quách Tiểu Đao, gặp hắn người mặc giá rẻ áo gai, trên quần áo còn có mấy khối miếng vá, liền không chút khách khí nói. Quách Tiểu Đao là có tiền. Hắn rời nhà bên trong lúc, lao quách cả nhà chắp vá lung tung 50 văn tiền ra, ngày hôm qua mua 2 cái kẹo đường hồ lô tiêu hết 5 văn tiền, còn thừa lại 40 năm văn tiền. Ngươi cái này có võ công bí kíp sao? Quách Tiểu Đao trực tiếp hỏi. Ú a, ngươi nghĩ luyện võ a? Lão bản đem cuối cùng một ngụm bánh bao nhét vào bên trong miệng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Quách Tiểu Đao, nhấc ngón tay hướng kia một chồng sách, bí kíp võ công cũng không phải phổ thông thư tịch, tinh quý ra đây, rẻ nhất cũng muốn 30 văn tiền. Ngươi cái này cũng có cái gì bí kíp võ công, ta có thể xem trước một chút sao? Quách Tiểu Đao một phen tư lượng, mặt không đổi sắc nói y. Ngươi thật có tiền. Lão bản kinh ngạc xuống. Quách Tiểu Đao từ trong ngực móc ra một cái vải nhỏ túi, đệm mấy lần, hoa hoa tác hưởng. Đúng vậy. Nghe đồng tệ va chạm tiếng vang, lão bản nhãn thần sáng lên, khuôn mặt giống như là hoa cúc nở rộ ra, hai con mắt lấp lóe tinh minh hào quang. Ngươi trước tiên có thể lật xem, bất quá nhóm chúng ta đã nói trước, nếu như ngươi nếu là mua đi bất luận cái gì một bản, tự nhiên là tùy ý lật xem, không lấy tiền, nhưng ngươi nếu là một bản cũng không mua, mỗi lật ra một bản, ngươi liền muốn trả cho ta 3 văn tiền. Lão bản lặng lẽ cười nói. Lão bản ngươi thực xe làm ăn. Quách Tiểu Đao thầm mắng một tiếng gian thương. Mặt ngoài rất im lặng bộ dáng, trong lòng thì một trận cười lạnh. Kéo qua một cái ghế đầu, Quách Tiểu Đao đặt mông ngồi ở một đống nhìn đều có chút cũ nát mi lạn sách trước. Tại lật ra trước đó, hắn trước nhìn một chút tên sách. Kim Cương Chỉ, Chính Dương Kình, Đại Buôn Quyền Pháp, Liêu Diệp Đao Pháp, Vương Thị Liên Hoàn Kiếm Pháp. Chỉ nhìn những sách này tên, mỗi một cái cũng rất dọa người, để cho người ta khó phân biệt ưu khuyết. Lão bản, ngươi từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy bí kíp võ công? Quách Tiểu Đao lật ra kim cương chỉ, ngữ khí tùy ý hỏi.
Hắc hắc, những này bí kíp võ công thế nhưng là kiếm không dễ, tất cả đều là ta phí hết rất nhiều tâm tư thu mua tới.
Tỷ như, cái nào đó võ lâm gia tộc xuống dốc, tổ truyền bí kíp võ công liền lưu truyền tới, ta liền có cơ hội thu nhận sử dụng một bản.
Lại tỷ như, ngươi trong tay kia một bản kim cương chỉ, đến từ Phật môn chính tông Huyền Nghiệp Tự, có cái tăng nhân bởi vì quyến luyến hồng trần, đang chạy ra chùa miếu trước đánh cắp bí kíp, dẫn đến môn võ công này lưu truyền tại giang hồ.
Còn có,
lão bản nhìn thấy Quách Tiểu Đao lật ra một bản, lập tức tinh thần tỉnh táo, thao thao bất tuyệt, đem mỗi một quyển bí kíp lai lịch giảng được có bài bản hẳn hoi.
Lâm Nghị vùi đầu khổ đọc lấy tới.
Một lát sau, hắn mắt sáng lên, phát hiện bảng nổi lên hiện một nhóm chữ nghĩa.
Một bản Hồ Biên Loạn Tạo Công Pháp.
Quách Tiểu Đao, o, o.
Cái này một lát, lão bản miệng lưỡi lưu loát, còn tại nói không ngừng, đem những này bí kíp võ công thổi đến thiên hoa loạn truy, hoàn toàn không biết Quách Tiểu Đao nắm đấm nắm chặt lại bung ra, vừa đi vừa về ba lần.
Nhị thúc là ta chọn lựa Hôn Nguyên Thung, Toái Tâm Quyền, ngược lại là hàng thật giá thật, không biết là hắn vật khí, vẫn là có cái gì môn đạo.
Quách Tiểu Đao âm thầm trầm ngâm,
nhưng cũng không có cái gì tốt biện pháp, chỉ có thể từng quyển thử.
Thế là,
Chính Dương Kình, giả.
Gió Lốc Đao Pháp, giả.
Thanh Ma Chảo Tiến Độ, 19.
Lật ra cuốn thứ tư bí kíp Thanh Ma Chảo, ngược lại là thật, chỉ tiếc này công hiển nhiên phi thường thô thiện, còn không bằng Hôn Nguyên Thung.
Quách Tiểu Đao tiếp tục nếm thử.
Thanh Ti Kiếm Quyết Tiến Độ thứ 8 bản Thanh Ti Kiếm Quyết, một môn chân chính kiếm phổ, cũng 10 điểm thô thiện, bất quá, tại kiếm phổ mấy tờ cuối cùng, đột ngột ghi chép một cái kỳ dị kiếm chiêu.
Nhất điểm hồng tiến độ ghi chú. Vẹn vẹn điệp kình võ giả có tư cách tu luyện.
Nhất điểm hồng, vẹn vẹn một cái kiếm chiêu mà thôi, điệp kình võ giả lại muốn tham ngộ 18 ngày.
Quách Tiểu Đao đáy mắt sáng lên, tim đập nhanh hơn, như nhặt được trí bảo cuồng hỉ không thôi.
Chương 12, không biết hàng.
Bất quá Quách Tiểu Đao mặt ngoài bất động thanh sắc, vung xuống Thanh Ti Kiếm Quyết, lại cầm lấy một quyển khác Đại Lực Thần Thối lật xem, về sau lại lật mở Tâm Ý Quyển.
Đáng tiếc, cái này hai quyển cũng là hư đầu ba não. Không biết là người phương nào dựa vào sức tưởng tượng bịa đặt mà thành.
10 bản bên trong lại có 8 bản là giả võ công.
Quách Tiểu Đao 10 điểm im lặng, nếu không có hai quyển bí kíp võ công là thật, hắn sẽ cho là mình tiến vào hắc điếm.
Nhưng vì cái gì có nhiều như vậy giả võ công?
Quách Tiểu Đao nhìn kỹ một chút những này giả võ công, phát hiện, không ở ngoài hai loại khả năng.
Hoặc là lập người căn bản không biết võ công, có lẽ là vì mưu tài, có lẽ là xuất phát từ hứng thú yêu thích, mò mẫm làm.
Hoặc là chính là xuất phát từ đặc thù nào đó mục đích, tỉ như, vì bảo hộ thật bí kíp võ công, cố ý lập ra mấy quyển giả.
Đây đều là có khả năng.
Tỉ như, một vị nào đó sư phó lo lắng cho mình đồ đệ hoặc những người khác trộm cướp bí kíp võ công, liền làm ra một bản giả đặt ở chỗ sáng, sách quý thì khác giấu chỗ tối.
Mà tiệm tạp hóa lao bản không thông võ công, cũng không quan tâm thật giả, liền bất chấp tất cả thu sạch mua trở về.
Dù sao đối với hắn mà nói, đến mua bí kíp võ công người học võ. Xem xét chính là không có sư phó chỉ điểm, cũng là người ngoài ngành, đồng dạng phân không ra thật giả.
Cho nên, cho dù có khách nhân mua một bản giả võ công trở về, kết quả hoặc là không luyện được, hoặc là luyện đả thương thân thể.
Không luyện được là ngươi không có tập võ thiên phú.
Luyện đả thương là ngươi không có chính xác lĩnh ngộ.
Tóm lại, vô luận là loại kia tình huống, hắn đều có thể lấp liếm cho qua.
Bán hàng giả cảnh giới tối cao, không phải người bán biết do nó là hàng giả còn bán cho ngươi. Mà là người bán cũng không biết rõ thật giả, như thường có dũng khí bán cho ngươi.
Nỗi lòng bách chuyển ở giữa, Quách Tiểu Đao buông xuống Tâm Ý Quyển, chuẩn bị lấy thêm một bản lật xem.
Ngươi đã lật nhìn 10 bản, tiền đủ sao?
Lão bản nhìn như hứng hở, cũng rất chuẩn xác mà nói ra Quách Tiểu Đao hết thể lật nhìn bao nhiêu quyển bí kíp.
Mà lại, Quách Tiểu Đao tại cái này lề mà lề mề đã lật nhìn hơn phân nửa buổi sáng, lão bản kiên nhẫn cũng còn lại không có bao nhiêu, Quách Tiểu Đao lại không mua đoán chừng hắn liền muốn đuổi người.
Ta muốn mua cái này hai quyển.
Quách Tiểu Đao do dự mãi chần chờ không quyết định cầm lấy Thanh Ma Chảo cùng Thanh Ti Kiếm Quyết.
Mua hai quyển.
Lão bản lập tức run run tinh thần, nhìn kỹ mắt tên sách, cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi thật có nhãn quang, bản này Thanh Ma Chảo là trên giang hồ hung danh hiển hách ma thủ phán quan Quan Tam gia tuyệt học, thà gặp Diêm Vương, chớ gặp Tam gia, nói chính là hắn.
Nói, lão bản năm ngón tay thành chảo, làm như có thật bắt mấy lần, nhìn rất lợi hại bộ dạng.
Còn có bản này Thanh Ti Kiếm Quyết càng không tầm thường, xuất từ Vạn Kiếm Sơn Trang.
Mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng, hướng như thanh ti mộ thành tuyết.
Thanh ti kiếm pháp đang thích hợp ngươi dạng này thiếu niên hào hiệp tu luyện, đến đã luyện thành, cầm kiếm hành tẩu giang hồ, anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng phải sung sướng.
Lão bản nhanh mồm nhanh miệng, rượu ngữ liên tiếp, trong giọng nói tràn ngập hấp dẫn cực lớn, nếu không phải Quách Tiểu Đao trong lòng hiểu rõ, đoán chừng muốn bị hắn lừa dối quẻ. Hai quyển bao nhiêu tiền? Quách Tiểu Đao trong lòng ha ha, thích hợp biểu hiện ra một chút khát vọng. Thanh Ma Chảo là thượng thừa chảo công, chỉ là nhập hàng giá liền muốn 60 văn, Thanh Ti Kiếm Quyết là tốt nhất thừa kiếm pháp, giá thấp nhất 100 văn. Như vậy đi, hai quyển mua một lần, coi như ngươi tiện nghi một chút, 150 văn tốt. Lão bản con mắt chuyển ba lần, biểu hiện rất rộng lượng nói. Quá mắc, ta không có nhiều tiền như vậy. Quách Tiểu Đao buông xuống bí kíp, một mặt không bỏ, biểu hiện được giống như là một cái đần độn đứa bé. Không có như vậy tiền. Vậy ngươi có bao nhiêu? Lão bản nhướng mày. Ta chỉ có 40 văn. Quách Tiểu Đao run lên phía dưới túi tiền, rầm rầm, đổ ra 40 đồng tệ. Ngươi chỉ có 40 văn A. Lão bản tựa hồ thất vọng, con mắt tại chuyển không ngừng. Quách Tiểu Đao tự nhiên đoán được lão bản đang suy nghĩ gì. Giờ phút này lão bản gặp phải một lựa chọn, 40 văn hiển nhiên nhiều nhất chỉ đủ mua đi một bản, nếu là hắn bán liền có thể toàn bộ cầm tới, nhưng nếu là hắn không bán, cũng chỉ có thể kiếm được 30 văn. Kêu 10 văn tiền, ngươi muốn hay là không muốn? Ngươi cũng chỉ có 40 văn. 40 văn sao đủ mua võ học bí tịch? Lão bản bỗng nhiên không tin reo lên. Không tin ngươi có thể tìm kiếm thân thể của ta. Quách Tiểu Đao một mặt bất đắc dĩ mở ra hai tay, biểu hiện được rất vô tội, liền cái này 40 văn, vẫn là ta góp nhặt một năm tiền tiêu vặt đâu. Lão bản nhìn chằm chằm kia 40 văn, do dự thật lâu, cuối cùng cắn răng một cái, bắt đầu nhặt lên từng cái đồng tệ. Được rồi, xem ở ngươi góp nhặt tiền tiêu vặt không dễ phân thượng, ta liền không so đo với ngươi kia một văn hai văn. Quyền kia Thanh Ma Chảo, ngươi cầm đi đi. Lão bản lắc đầu nói, một bộ cảm thấy xối quậy bộ dạng. Lão bản, ta ưa thích kiếm pháp. Ngươi không phải mới vừa nói cầm kiếm hành tẩu giang hồ sao? Đem Thanh Ti Kiếm Quyết bán cho ta đi. Quách Tiểu Đao nắm lấy Thanh Ti Kiếm Quyết không thả. 40 văn mua Thanh Ti Kiếm Quyết, ngươi đây là tại ăn cướp ta, biết không? Lão bản dương mắt nhìn nửa ngày, bất quá hắn phàn nàn vài câu về sau, cuối cùng vẫn là bán. Quách Tiểu Đao đại hỉ, giá cả theo 100 văn chặt tới 40 văn, tự mình còn có thể còn lại 5 văn tiền. Mấu chốt là, bản này Thanh Ti Kiếm Quyết giá trị, tuyệt đối không chỉ 100 văn. Lão bản không biết hàng, căn bản liền không có ý thức được điểm ấy. Mà đối với luyện tập kiếm pháp, Quách Tiểu Đao là rất để ý, bởi vì tuổi tác còn nhỏ nguyên nhân, hắn lực khí cùng thân cao cũng không bằng thành niên người tập võ, nhưng nếu như hắn đã luyện thành một tay sắc bén kiếm pháp, tình huống hoàn toàn thay đổi. Thế là, Quách Tiểu Đao cấp tốc trở về Chu phủ. Đầu tiên, ta cần một thanh kiếm. Quách Tiểu Đao tiến vào hẻm ngõ hẻm lúc, từ trong túi lấy ra 5 cái đồng tệ, như có điều suy nghĩ. 5 văn tiền. Không mua được ăn thiệt thòi, không mua được làm tiếp, hơn không mua được một thanh kiếm, hai tay cũng mua không được. Lúc này, Quách Tiểu Đao ngẩng đầu nhìn, phát hiện hẻm ngõ hẻm một góc, có mấy quả hoang dã thanh trúc tình hình sinh trưởng không tệ. Những này thanh trúc hẳn là hoang dại. Quách Tiểu Đao linh cơ khẽ động, chạy vào Chu phủ, tại trong phòng bếp tìm được một cái lơi búa, trở về chặt đi một quả phẩm chất cân xứng thanh trúc. Ngay từ đầu, đem thanh trúc bổ ra thành từng cái dài phiến hình. Lại lựa chọn một mảnh không tệ trúc phiến dùng du nở dê lư a đô tờ một nướng, nhân lúc còn nóng ốn nắn thành thẳng đầu hình. Về sau chính là chậm công ra việc tinh tế. Quách Tiểu Đao 10 điểm kiên nhẫn dùng lưới búa một chút xíu mài ra, mài đến toàn bộ trúc phiến bề mặt sáng bóng trơn trượt mới thôi, cuối cùng làm ra lưới kiếm, cũng một mặt trẻ thành tam giác. Bận rộn một cái buổi chiều, Quách Tiểu Đao rốt cục kiếm trúc làm được, kỳ thật chế ta cờ rất thô ráp, vẹn vẹn có cái kiếm bộ dạng thôi. Xoẹt xẹt. Quách Tiểu Đao giật xuống một đoạn góc áo. Bao trùm kiếm trúc bên kia, làm ra chuôi kiếm, lúc này mới đại công cáo thành. Trong thời gian này, một mình hắn ngồi xổm ở cửa ra vào dưới bóng cây, bận rộn đầu đầy mồ hôi. Về phần cơm trưa loại sự tình này, Chu Hoa Hoa giống như là quên Quách Tiểu Đao người này, không có để cho Quách Tiểu Đao đi ăn, hắn cũng liền một mực đói bụng. Lúc chạng vạng tối, phía tây chìm trời chiều bắn ra vạn sợi kim quang, quét ngang đại địa, sắc sỡ lóa mắt, toàn thành sáng lạ. Quách Tiểu Đao nhìn xem tự mình làm ra kiếm trúc. Dư huy chiếu rọi trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Hắn thở sâu, đón một chùm phóng xuống tới châm hà, đống nhiên một đâm mà ra. Chương 13, khắc mưu đường ra. Trời sắp tối lúc, Quách Lễ một tay nhấc lấy một cái vỏ rượu, một tay cầm một cái giấy dầu bao, trên mặt mấy phần mỏi mệt đi tới hẻm cửa ngõ. Siêu, siêu. Xa xa, Quách Lễ liền nghe đến trong ngõ nhỏ truyền ra từng tiếng cổ quái mà bén nhọn vang động, không phải lười chó mèo hoang tiếng kêu, cũng không phải trùng chim táo minh. Để cho người nghe trong lòng có chút không hiểu rung động. Tại trời chiều cuối cùng một vòng dư huy bên trong, Quách Lễ ngẩng đầu nhìn một chút, một cái thiếu niên triển khai tư thế, trong tay nắm chặt một cái kiếm trúc, sắc mặt bình tĩnh ánh mắt chuyên chú, một lần lại một lần làm ra thứ kiếm động tác. Không có cái gì loẹ loẹn, chính là thật đơn giản một kiếm đâm ra. kiếm trúc lại nhanh lại ổn, đâm rách không khí, phát ra quái dị rít lên. Quách Lễ giật mình nhìn xem, thứ kiếm thiếu niên là như vậy sinh cơ bừng bừng, cùng dã như vậy không bị trói buộc, giống như là muốn đem lão thiên đâm cho lỗ thủng giống như. Tiểu đao. Quách Lễ đi đến trước, nhìn hai mắt, cười chào hỏi bắt đầu, ngươi đây là tại luyện kiếm. Nhị thúc trở về. Quách Tiểu Đao cười lau mồ hôi, thu hồi kiếm trúc, gật gật đầu, ừm, ta mua một bản kiếm phổ trở về. Ngươi, ăn cơm xong không? Quách Lễ hình như có chỉ chiều ra bên trong xem xét mắt, hỏi là nếm qua không, kỳ thật hỏi là Chu Hoa Hoa có hay không cho Quách Tiểu Đao cơm ăn. Ta. Quách Tiểu Đao vừa muốn mở miệng, bụng đống nhiên kêu rột rột bắt đầu. Ngươi nhị nương nàng, ai? Quách Lễ chỗ nào còn không minh bạch, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thở dài, tiếp lấy lắc lư phía dưới trong tay vỏ rượu, cười hắc hắc nói, đi, ta mang về rất nhiều ăn ngon. Vỏ rượu bên trong không phải rượu, mà là ăn cơm thừa rượu cạn. Có thịt kho tàu, có thịt cá, có thịt bò, trứng gà, còn có đủ loại rau quả. Có chút khách nhân chọn rất nhiều đồ ăn, ăn không hết, mang đi không được, chỉ còn sót, ta đi thu dọn bàn ăn thời điểm, một bàn vớt một điểm, mấy dưới bàn đến chính là một vỏ. Quách Lễ tiến vào phòng bếp đem đồ ăn thừa nóng lên dưới, liền chào hỏi một người nhà tới dùng cơm. Giấy dầu bao có màn thầu. Bữa này bữa tối vượt qua tưởng tượng phong phú, số lượng nhiều bao ăn no. Lần này, Quách Lễ không để cho Chu Hoa Hoa nhúng tay, phối hợp đưa cho Quách Tiểu Đao một cái lớn màn thầu, lại cho Quách Tiểu Đao đựng tràn đầy một bát đồ ăn. Có lẽ là bởi vì đồ ăn thừa tương đối nhiều, không ăn liền sẽ thiệu rơi nguyên nhân, Chu Hoa Hoa nghiêng qua mắt Quách Tiểu Đao trong chén đồ ăn, trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ, nhưng cũng không có ngăn cản. Cứ như vậy, Quách Tiểu Đao rốt cục ăn no cơm. Sau bữa ăn, Quách Tiểu Đao hỗ trợ rửa sạch bát đũa, nhìn thấy vạc nước lại rỗng, theo trong giếng để ba thùng nước đi lên rót đầy. Về sau, Quách Tiểu Đao hơi nghỉ ngơi một lát, chờ đến trong dạ dày đồ ăn tiêu hóa hơn phân nửa, liền lần nữa cầm lấy kiếm trúc, trong sân ngọn đèn dưới ánh sáng khổ luyện bắt đầu, trêu đến Long Phượng Thai ở một bên hiếu kỳ không thôi. Cháu nó, sắp trời không còn sớm, ngủ đi. Không có luyện bao lâu, Chu Hoa Hoa liền đem ngọn đèn bóp tắt, nắm Long Phượng Thai đi bùng trong. Quách Tiểu Đao thính hay, nghe được Chu Hoa Hoa lẩm bẩm câu, liền cái sư phó cũng không có, luyện kiếm pháp gì. Quách Tiểu Đao giả bộ như không có nghe thấy, đi vào ngoài cửa lớn, dưới ánh trăng tiếp tục tu luyện. Nhoáng một cái 10 ngày trôi qua. Ngươi khổ tâm tham ngộ nhất điểm hồng, ngươi khắc khổ tu luyện kiếm thuật, nhất điểm hồng ngộ tính 1. Nhất điểm hồng tiến độ nương theo lấy kỳ diệu thanh âm vang lên, Quách Tiểu Đao không khỏi giật mình một cái, trong đầu nhiều hơn mấy cái linh quang chợt hiện thời khắc, lần nữa nhiều minh bạch một hai cái tu luyện thiếu môn. Đối kiếm chiêu nhất điểm hồng lĩnh ngộ cũng theo đó càng thêm khắc sâu. Quách Lễ giống nhau thường ngày đi sớm về trễ, bất quá có Quách Tiểu Đao hỗ trợ, điểm tâm từ Quách Tiểu Đao tới làm. Cái này hai ngày, trời vừa tối, Chu Hoa Hoa liền không ngừng truy vấn Quách Lễ, dự định xử trí như thế nào Quách Tiểu Đao. 10 ngày kỳ hạn đến, Quách Lễ không có cho Quách Tiểu Đao tìm tới công việc, Chu Hoa Hoa đối với cái này bất mãn hết sức. Ngươi lại nghèo lại bùn xịn, Chu gia ta ghét bỏ ngươi sao? Không có ta Chu gia cất nhắc ngươi. Ngươi có thể có hôm nay. Cái nhà này họ Chu, không họ Quách, không phải là cái gì người ngươi cũng có thể mang về nhà. Quách Tiểu Đao nằm ở trên giường, đóng cửa lại cửa sổ cũng có thể nghe được Chu Hoa Hoa quát lớn âm thanh, từ đầu đến chân cở trách Quách Lễ không phải. Quách Lễ, ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi là nhóm chúng ta Chu gia ở rể, ngươi là người của Chu gia, không phải hắn Quách gia người, muốn đem tuổi trỏ ra bên ngoài lừa gạt, không có cửa đâu. Chu Hoa Hoa quát lớn. Hoa Hoa, ngươi đừng nóng giận. Ngươi xem Tiểu Đao đứa nhỏ này nhiều nhu thuận, điểm tâm đều là hắn làm, trong chum nước nước đều là hắn đánh. Quách Lễ chỉ có thể dỗ cầu Chu Hoa Hoa rộng bao nhiêu hạn điểm thời gian. Nhưng ngay tại ngày thứ 10 trạng vào tối, Quách Lễ giống nhau thường ngày mang về rất nhiều đồ ăn thừa, 6 người vây quanh ở trước bàn ăn cơm. Quách Tiểu Đao ăn nhanh chóng. Cháu nó, ngươi rất ưa thích luyện võ à, tại sao không đi bái cái sư phó, khó nói ngươi dự định tại ta đây trong nhà một mực luyện tiếp. Chu Hoa Hoa sắc mặt lạnh băng băng đem đũa buông ra, ngả bài. Nhị nương, lại cho ta 10 ngày thời gian, 10 ngày sau ta cam đoan có thể ra ngoài kiếm tiền. Quách Tiểu Đao nghiêm sắc mặt nói y. 10 ngày. Chu Hoa Hoa hừ lạnh một tiếng, xem thường, ta cho ngươi tìm một phần tốt công việc, ngay tại ngoài thành bến tàu, cho thương thuyền hàng hóa chuyên trở, dỡ hàng, ngươi có làm hay không? Hoa Hoa, loại kia việc tốn thể lực có thể mệt chết cái người, căn bản không phải tiểu hài tử tài giỏi. Quách Lễ gấp giọng nói. Hắn mỗi ngày luyện cái gì kiếm pháp không phải việc tốn thể lực sao? Chu Hoa Hoa lạnh lông mày trợn mắt nói. Nhị nương, ta chính sẽ tìm một phần công việc làm. Dạng này, ngươi cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau ta nhất định tìm tới một phần bao ăn ở công việc, từ nơi này dọn đi. Mắt thấy Chu Hoa Hoa lại muốn hướng Quách Lễ phát cáu, Quách Tiểu Đao nhướng mày nói.
3 ngày.
Tốt, 3 ngày liền 3 ngày, một lời đã định.
Chu Hoa Hoa trong lòng đại hỉ.
Tiểu Đao, ngươi.
Quách Lễ có chút nóng nảy, mặt lộ vẻ áy náy chi sắc.
Nhị thúc, không có quan hệ.
Quách Tiểu Đao nhẹ nhàng cười một tiếng.
Sáng ngày thứ hai,
Quách Tiểu Đao sau khi rời giường liền bắt đầu điên cuồng tu luyện kiếm pháp, kiếm trúc đâm ra tiếng vang càng phát ra bén nhọn chói tai. Một cả ngày xuống tới, Quách Tiểu Đao giống như là nổi điên đồng dạng bức bách tự mình, luyện đến toàn thân thượng hạ không một chỗ không đau đớn, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì, không muốn sống nghiền ép tiềm lực của mình.
Ngươi điên cuồng tu luyện, ngươi quá khắc khổ, tiến bộ của ngươi đột nhiên tăng mạnh, nhất điểm hồng ngộ tính hai.
Nghe được một tiếng này kỳ diệu tiếng vang, Quách Tiểu Đao đáy mắt sáng lên.
Ta quả nhiên không có đoán sai, chỉ cần đầy đủ chăm chỉ khắc khổ, tu hành tiến độ là có thể tăng tốc.
Thế là, 3 ngày sau,
nhất điểm hồng tiến độ ngày thứ tư buổi sáng.
Trời còn chưa sáng, Quách Tiểu Đao rời giường mặc quần áo, dẫn theo kiếm trúc, lặng lẽ ly khai chú phủ.
Đi ngang qua một cái màn thầu trải, Quách Tiểu Đao tiêu hết chỉ có 5 văn tiền, mua đến 3 cái màn thầu.
Ăn trước kế tiếp màn thầu ép một chút đói.
Sau đó, hắn đi vào một cái lạ lẫm trong hẻm nhỏ, nhìn một chút chu vi, không có bao nhiêu người qua đường trải qua, liền ở nơi đó khổ luyện bắt đầu.
Nhất điểm hồng tiến độ giờ phút này đêm đã khuya, trăng sáng sao thưa.
Quách Tiểu Đao tay cầm kiếm trúc, đầy bụi đất, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cả người tản mát ra một cô lăng lệ khí thế.
Xa xa, hắn nghe được vui chơi âm thanh, qua nở dây cung sáo trúc thanh âm truyền đến, tại dạng này trong đêm, y nguyên náo nhiệt vô cùng địa phương, chỉ có một cái, đó chính là thanh lâu.
Quách Tiểu Đao dẫn theo kiếm trúc đi qua, rất mau nhìn đến treo đầy đèn lồng đỏ thanh lâu.
Trước cổng chính sáng như ban ngày, người đến người đi.
Lan đi.
Một tiếng quát chói tai bỗng vang lên.
Quách Tiểu Đao liền gặp được một người mặc cẩm bào nạm vàng mang ngọc mặt tròn thanh niên, tại hai cái nô bộc chen trúc dưới, từ giữa nghênh ngang đi tới, trùng hợp có tên ăn mày bưng một cái bát vỡ hướng mặt tròn thanh niên ăn xin, kết quả bị một cước hung ác đạp.
Chính là ngươi.
Quách Tiểu Đao khẽ híp một cái mắt, đem phá áo gai xé rách ra đến, làm thành một cái đầu cháo, mê đầu che mặt.
Mặt tròn thanh niên uống đến say khướt, đi đường lay động nhoáng một cái, hai cái nô bộc đỡ lấy hắn.
Bọn hắn đang hướng đi một chiếc xe ngựa.
Nhưng đột nhiên, một thân ảnh không có dấu hiệu nào chạy xéo ra, siêu siêu 3 tiếng duệ vang lên về sau, mặt tròn thanh niên cùng 2 cái nô bộc toàn bộ đau đến hét thảm lên, che lấy chân lên tiếng ngã xuống đất.
3 người bọn họ mu bàn chân, bị cái gì đồ vật đâm hư.
Quách Tiểu Đao một phát bắt được mặt tròn thanh niên bên hông hầu bao, giật xuống đến xoay người chạy, trốn vào đen tối bên trong.
Chương 14, trở về ngủ một giấc.
Ăn cướp, thật kích thích.
Nhưng hơn kích thích ở phía sau, mở ra hầu bao, Quách Tiểu Đao không khỏi sắc mặt đại biến.
Trong ví, có 2 đầu tiểu hoàng ngư, 3 tấm ngân phiếu, 3 khối bạc vụn.
Tiểu hoàng ngư chính là nặng 1 lạng vàng thỏi.
3 tấm ngân phiếu, 1 tấm là 100 lượng, 2 tấm là 50 lượng.
Ngoài ra còn có 7 lượng bạc vụn, 7 lượng chính là 7.000 văn tiền, ngẫm lại có thể mua bao nhiêu cái màn thầu.
Đại thu hoạch.
Vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng đoạn.
Cổ nhân thật không lừa ta.
Quách Tiểu Đao nhếch môi, hung dữ thở câu chửi thề, mặt lộ vẻ một tia phấn khởi đến điên cuồng biểu lộ.
Vì mau chóng thoát khỏi nghèo khó trạng thái, Quách Tiểu Đao tiểu thí ngưu đao, tới một hồi cấp phú tế bẩn, thành quả nổi bật.
Thoát khỏi nghèo khó không cần 3 năm, luyện thành một môn kiếm pháp như vậy đủ rồi.
Bất quá, Quách Tiểu Đao nhưng không có bởi vậy liền mất đi tỉnh táo, ăn cướp nói như thế nào đều là cao nguy hiểm hành động, bị bắt lại là hậu quả gì dùng cái mông nghĩ cũng biết rõ.
Loại sự tình này, muốn làm liền muốn làm được thiên ý vô phùng.
Khi đi ngang qua một dòng sông nhỏ lúc, Quách Tiểu Đao nhìn mấy lần mang máu kiếm trúc. Lập tức thần sắc kiên định kiếm trúc tha vào trong sông.
Còn có cái kia thêu lên đặc biệt đồ án đánh dấu hầu bao, Quách Tiểu Đao cũng xử lý xong.
Hướng trong ví nhét vào 2 khối tảng đá, cũng ném vào trong sông.
2 đầu tiểu hoàng ngư cùng 3 tấm ngân phiếu, dùng vào y ra cờ hở gói kỹ nhét vào trong ngực, 7 lượng bạc vụn thì ước lượng tại trong túi quần.
Quách Tiểu Đao cẩn thận suy nghĩ một lát, cảm thấy không có bất luận cái gì sơ hở, lúc này mới không nhanh không chậm đi vào.
Không tệ, Quách Tiểu Đao kẻ tài cao gan cũng lớn. Lượn quanh một vòng lớn sau lại ngoài dự liệu vòng trở lại, sau đó nên ngang đi vào tòa này thanh lâu.
Không có biện pháp, đêm đã khuya, hắn ở trong thành chưa quen cuộc sống nơi đây, tìm không thấy cái khác có thể tìm nơi ngủ trọ địa phương.
Về phần bị hắn ăn cướp kia 1 chủ 2 buộc, sớm đã bị đưa y cứu chưa đi.
Ai ai ai, kia tiểu tử, ngươi làm cái gì đây?
Đứng ở trước cửa tiếp khách tú bà ngăn cản quần áo bùn xỉn Quách Tiểu Đao, do xét hắn 2 mắt, một tay chống nạnh, giống như cười mà không phải cười ngạc nhiên nói. Cô nãi nãi bây giờ sống lâu gặp, ta nói ngươi tên ăn mày nhỏ, ngươi biết rõ đây là cái gì địa phương á liền hướng bên trong sông.
Ta đương nhiên biết rõ.
Quách Tiểu Đao vênh váo tận trời hất cằm lên, lấy ra một lượng bạc hướng trên trời ném đi. Sau đó, Tú Bà tựa như là truy đuổi bóng con mèo, đột nhiên đem bạc vụn chộp vào trong tay, đặt ở bên miệng cắn hạ. Tiền thật. Hi hi, tiểu thiếu gia, cái này địa phương có tiền liền có thể đi vào, có tiền tùy tiện chơi. Tú Bà thái độ lập tức 180 độ chuyển biến lớn, quả nhiên có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Quách Tiểu Đao tiến vào thanh lâu trong đó trong một cái phòng. Tiểu thiếu gia, ngươi tuyển cái ưa thích cô nương, cùng ngươi uống chút rượu, ủ ấm chăn. Tú Bà xe nhẹ đường quen mang theo hơn 10 cái cô nương tiến đến, có thành thục đầy đạn, có phụ dung xuất thủy, cũng có cùng Quách Tiểu Đao tuổi tác không chênh lệch nhiều la lị. Nàng nhóm tựa hồ trước đó cũng gặp qua giống Lâm Nghị dạng này mười mấy tuổi khách hàng, cũng là không phải cỡ nào mới la. Liên hai vị này tỉ tỉ đi. Quách Tiểu Đao tuyển một cái thuộc phụ, một cái vòng eo nhẹ nhàng một nắm mỹ nhân. Tú Bà, cho ta làm nhiều mấy cái thức ăn ngon, ta không thiếu tiền. Quách Tiểu Đao hảo sảng móc ra mấy khối bạc vụn, hướng trên mặt bàn gỗ, trọng điểm nhấn mạnh phía dưới nhiều hơn thịt rượu. Ăn cơm, nhưng thật ra là hắn đến quán rượu mục đích chủ yếu. Bụng đang đói ra đây. Chưa từng có một cái nam nhân tiến vào thanh lâu, chủ yếu là vì ăn cơm, Quách Tiểu Đao có thể là đầu một cái. Được rồi. Tú Bà không có suy nghĩ nhiều, cũng không nghĩ ra xuất thủ hào phóng Quách Tiểu Đao kỳ thật đang đói bụng, dù sao khách nhân chỉ cần giao nổi tiền, nàng đều sẽ hết sức nên hợp. Thế là, tiểu thiếu gia, đến uống một chén. Tiểu thiếu gia, ăn một miếng tương vịt. Thục phụ cùng eo nhỏ mỹ nhân nhiệt tình chiêu đãi Quách Tiểu Đao, cái sau cũng là rộng mở cái bụng ăn uống thả cửa. Sau bữa ăn, Quách Tiểu Đao lại bị hai vị tỷ tỷ ngâm mình ở trong bồn tắm, mỹ mỹ tắm rửa một cái. Ba người nằm tiến vào trong một cái chăn. Quách Tiểu Đao bên trái thuộc phụ bên phải eo nhỏ mỹ nhân, chỉ tiếc hắn còn không có phát dục bắt đầu, không mở được chuyến tàu đêm. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, chỉ có thể nói chuyện phiếm. Như Yên tỷ tỷ, ngươi biết không biết do An Dương trong thành ai võ công tối cao? Quách Tiểu Đao hỏi thăm thuộc phụ. Võ công cao nhất, đương nhiên là Bình Nhạc Bang bang chủ Trần Lão Đại. Tất cả mọi người nói đao pháp của hắn xuất thần nhập hóa, chém giết qua mấy đầu yêu thú đâu. Thục phụ tựa hồ rất ưa thích bắt quái. Trần Lão Đại là rất lợi hại, bất quá hắn lớn tuổi, chưa hẳn có thể địch nổi Tứ Hải Tiêu Cục tổng tiêu đầu Mao Trọng Bát. Người ta một thanh ngân luyện thương khiến cho xuất thần nhập hóa, áp tiêu vào Nam ra Bắc, không người nào dám không bán mặt mũi của hắn. Eo nhỏ mỹ nhân có khác biệt cách nhìn. Tuổi tác càng lớn, công lực càng thâm hậu nha. Nếu là theo ngươi thuyết pháp, Thiên Tuyệt Đường đường chủ Mã Hảo, tuổi trẻ tài cao, tâm ngoan thủ lạc, chẳng phải là lợi hại hơn? Thục phụ xem thường nói. Trần Lão Đại, Mao Trọng Bát, Mã Hảo. Quách Tiểu Đao nhớ kỹ ba cái tên này. Hôm sau, Quách Tiểu Đao ly khai, rất nhanh chuyển tiến vào một nhà tiệm may. Lão bản, ngươi cái này đã có sẵn quần áo sao? Quách Tiểu Đao chỉ xuống tự mình, ta ra là nhà ta thiếu gia mua quần áo, hắn dáng vóc cùng ta không sai biệt lắm. À đúng, nhà ta thiếu gia là luyện võ. Ngươi cái này thân cao, luyện võ. May và đại thúc mặt lộ vẻ vẻ do dự. Một lát sau, Quách Tiểu Đao theo tiệm may bên trong đi ra, mặc trên người một bộ màu đen trang phục, trên chân cũng đổi một đôi mới tinh mềm dày, cả người rực rỡ hẳn lên, cực kỳ giống nhà giàu sang tiểu thiếu gia. Đi bộ đi qua mấy cái đường phố. Quách Tiểu Đao hướng người qua đường nghe được, lúc này mới tìm tới một nhà danh tiếng lâu năm tiệm thợ rèn. Lão bản, tiểu gia ta muốn mua một thanh kiếm. Quách Tiểu Đao đi đến trước, tùy tiện chắp tay ở phía sau, khí thế bức người. Ai u, tiểu thiếu gia, ngài mua kiếm có phải hay không cho mình dùng? Rèn sắt lao sư phó trên mặt chất đống cười. Chính là tiểu gia ta dùng, thân kiếm không thể quá dài. Quách Tiểu Đao khoa tay múa chân dài ngắn. Loại này đoạn kiếm, bản điếm cũng là có. Rèn sắt lao sư phó mang tới vài thanh đoạn kiếm, có nhỏ bé nhanh nhẹn, có ngắn mà khoan hậu, có ngắn mà mảnh mỏng. Nhất điểm hồng cái này sắt chiêu, chủ yếu là thứ. Quách Tiểu Đao một phen tư lượng, chọn lựa một cái ngắn mà mảnh mỏng. Một kiếm nơi tay, Quách Tiểu Đao toàn bộ nhân khí chất lại có biến hóa, tựa như là một cái theo trong chuyện xưa đi ra thiếu niên hào hiệp, khí khái hào hùng bừng bừng, phong mang tất lộ, nghĩa khí tranh hùng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, lấy hắn 11 năm tuổi liền luyện thành nhất điểm hồng, loại này kỳ tài hoàn toàn chính xác chỉ tồn tại ở trong chuyện xưa. Có thể, nên đi tiếp một cái Bình Nhạc Bang. Quách Tiểu Đao mỉm cười. Đông thành cưỡi ngựa đường cái phân cuối, có một tòa to lớn rộng lớn trang viện. Hai cánh cửa đồng đen kịt, thủy tạ ca đài, vẽ tòa nhà điêu lương, lầu cắt trung điệp, hành lang đạo đạo, có thể nói khí tượng phi phàm. Quách Tiểu Đao đi vào trước cổng chính, ngẩng đầu nhìn hai con sư tử đá tử phía trước dựng thẳng lên cột buồm, một mặt tử sắc cờ thưởng đón gió liệt liệt phấp phới, trên viết Bình Nhạc Bang ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Chương 15, một kiếm kinh tứ tọa. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Trước cửa có bốn cái thanh y thủ vệ, nhìn thấy Quách Tiểu Đao cái này thân phú quý cách ăn mặc, không dám thất lễ, một người chủ động tiến lên đây hỏi, vị này công tử, ngươi đến Bình Nhạc Bang có gì muốn làm?
Ta là luyện võ, muốn gia nhập các ngươi Bình Nhạc Bang.
Quách Tiểu Đao lung lay phía dưới trong tay đoạn kiếm, trực tiếp làm do no y.
Ngươi, công tử ngươi lớn bao nhiêu?
Gác cổng sững sờ một chút, trên dưới dưới bắt đầu đánh giá Quách Tiểu Đao.
11 tuổi, thế nào?
Quách Tiểu Đao chọn lấy phía dưới lông mày.
Không có gì, chỉ là theo thường lệ hỏi thăm thôi.
Còn có một vấn đề, công tử tiến cử người là ai?
Gác cổng lại hỏi.
Cái gì tiến cử người?
Quách Tiểu Đao có chút híp phía dưới mắt.
Công tử ngươi là luyện võ, ngươi luôn có cái sư phụ a?
Gác cổng cười cười.
Ta không có sư phụ, tự học thành tài.
Quách Tiểu Đao liếc mắt nói.
Gác cổng lập tức bị choáng váng, lát nữa nhìn một chút mặt khác ba người.
Lúc này, một cái khác gác cổng đi đến đây, lại cười nói, vị này công tử, chuyện là như thế này, bản bang kỳ thật có hai cấp thành viên. Một là phổ thông bang chúng, chủ yếu phụ trách kinh doanh quán rượu, sòng bạc các loại làm ăn, cũng phụ trách cái khác một chút hôn tạp công việc, tỉ như cái gì tuần tra, thu phí bảo hộ, bắt kẻ trộm, phối hợp quan phủ điều tra bọn buôn người vân vân. Càng cao hơn một cấp thành viên tất cả đều là bản lĩnh cao cường võ sư, cũng là bản bang trụ cột vững vàng. Biết đánh biết giết cao y chu nở dê loa y kia. Mà muốn trở thành một tên võ công không tầm thường võ sư, cái nào không phải từ nhỏ đã bái sư học nghệ, khổ luyện cái 10 năm 20 năm mới dám ra lẫn vào.
Thì ra là thế. Quách Tiểu Đao gật gật đầu, đại khái minh bạch Bình Nhạc Bang giai cấp cấu thành, đáng thương nhị thuốc liền phổ thông bang chúng cũng tính toán không lên, thuộc về cho phổ thông bang chúng trợ thủ cộng tác viên.
Nghe ngươi ý tứ, ta là không đủ tư cách trở thành võ sư rồi.
Quách Tiểu Đao đông nhiên sầm mặt lại.
Cái này. Công tử ngươi xem xét liền không phải là giàu tức quý, vẫn là mau về nhà đi, chớ có khó xử chúng tiểu nhân.
Gác cổng chắc chắn Quách Tiểu Đao là rời nhà ra đi công tử ca, làm loạn đâu.
Quách Tiểu Đao trong lòng cấp tốc sáng tỏ, không còn nói nhảm.
Bạch!
Đông nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ.
Hướng phía trước một điểm về sau, chợt thu kiếm vào vỏ.
Toàn bộ quá trình phát sinh cực nhanh.
Gác cổng thấy hoa mắt, không khỏi sửng sốt mấy giây, đông nhiên sờ một cái cổ, túi đầu nhìn xem trên ngón tay tiên huyết, nóng hầm hầm. Cảm giác đau đớn tùy theo hiện hiện.
A.
Gác cổng như ở trong mộng mới tỉnh, hoảng hốt thét lên, khuôn mặt đánh trắng bệnh không máu, hai chân run lên ngã nhào về phía sau.
Hiện tại ta đủ tư cách sao?
Quách Tiểu Đao mỉm cười.
Đủ, đủ.
Mời công tử chờ một lát, tiểu nhân đi luôn thông báo.
Gác cổng đầu đầy mồ hôi lạnh, lộn nhào chạy vào trong cửa lớn.
Không có qua một lát, sắc mặt trắng bệnh gác cổng trở về mà quay về. Mang đến một người mặc áo đen tuổi tác ngoài 60 tuổi tóc hoa râm lao bá.
Chính là vị này công tử.
Gác cổng run rẩy ngón tay phía dưới Quách Tiểu Đao bên này.
Kẻ hèn này là Bình Nhạc Bang sư gia, không dám họ tôn, xin hỏi công tử xưng hô như thế nào?
Áo đen lao bá cau mày, nhìn kỹ một chút Quách Tiểu Đao, chắp tay cười nói.
Ta Quách Tiểu Đao, tinh thông quyền pháp cùng kiếm thuật.
Quách Tiểu Đao ôm quyền cười nói.
Quách công tử mời vào bên trong.
Tôn sư gia nhiệt tình nói.
Mời.
Quách Tiểu Đao gật gật đầu, nhường tôn sư ra ở phía trước dẫn đường, chậm rãi mà đi.
Hai người tiến vào một gian phòng khách.
Quách công tử mời chậm dùng.
Tôn sư ra chào hỏi thị nữ bưng tới nước trà điểm tâm, khách khí no y.
Tôn sư ra, ta ý đồ đến chắc hẳn ngươi đã rõ ràng.
Quách Tiểu Đao nhấp một ngụm trà, ngón tay tại trên chuôi kiếm chuyển động.
Đối với bất luận cái gì muốn gia nhập Bình Nhạc Bang cao thủ, bản bang đều là phá lệ hoan nghênh.
Bất quá, bản bang đối với thân phận bằng hữu, lai lịch phương diện này cũng là phá lệ thận trọng.
Tôn sư gia liền nói, ta xuất thân hương giã, ngoài thành cách xa 60 dặm nhị đạo thôn chính là.
Quách Tiểu Đao không có dấu diếm.
Kia Quách công tử tại sao muốn gia nhập Bình Nhạc Bang?
Tôn sư gia mặt không đổi sắc, cười hỏi.
Nghe nói Bình Nhạc Bang là An Dương thành đệ nhất đại bang, trong bang cao thủ nhiều như mây, có thượng thừa võ công.
Tiểu gia ta muốn tu luyện tốt nhất công pháp, cho nên hy vọng gia nhập.
Quách Tiểu Đao mồm miệng rõ ràng đáp.
Võ công.
Tôn sư ra vê dâu một trận trầm âm, có chút bình thường trở lại.
Bình Nhạc Bang đúng là An Dương thành một vùng mạnh nhất, khởi công xây dựng tuyên võ các, theo trên giang hồ vơ vét tới đếm trăm môn võ công, không phải những bang phái khác có thể so sánh, đây cũng không phải là bí mật gì.
Rất nhiều người đều là hướng về phía điểm ấy, mới đến gia nhập Bình Nhạc Bang.
Tốt, bất quá pháp không thể khinh truyền, trước đó nhắc nhở công tử một câu, bản bang bên trong người, muốn theo tuyên võ các bên trong cầm tới thượng thừa công pháp, chỉ cần trước đánh giá cấp độ thực lực. Cùng ngươi là trong bang làm ra cống hiến lớn nhỏ.
Tôn sư ra gật đầu nói.
Minh bạch, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí nha.
Quách Tiểu Đao hoàn toàn không ngại.
3.
Tôn sư ra vỗ xuống tay.
Lập tức, có ba tên dáng người khôi ngô tráng hán đi đến, thẳng tắp đứng thẳng, trên mặt không có một tia biểu lộ, trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Cái này ba vị, chỉ là bản bang phổ thông võ sư, ngươi có thể tùy ý chọn lựa trong đó một người khiêu chiến, chỉ cần ngươi đánh thắng, vậy ngươi liền có tư cách trở thành bản bang võ sư. Tôn sư ra nghiêm sắc mặt nói, có thể sử dụng vũ khí sao? Quách Tiểu Đao hỏi. Đương nhiên có thể, nhưng đối thủ của ngươi cũng sẽ sử dụng vũ khí. Tôn sư ra gật đầu nói. Ba người các ngươi, cùng lên đi. Quách Tiểu Đao đứng dậy, đánh giá ba vị tráng hán, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Ba vị tráng hán lẫn nhau mắt nhìn, lại đem ánh mắt nhìn về phía Tôn sư gia. Gật đầu mới thôi. Tôn sư gia chần chừ một lúc, đem đầu một điểm. Lập tức, ba vị tráng hán xoay đầu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quách Tiểu Đao, đều nhịp rút đao ra khỏi vỏ. Quách Tiểu Đao lướt thân xuống lên, thân hình một cái giả thoáng, nhào về phía bên trái cái kia tráng hán đầu trọc. Này! Tráng hán đầu trọc vung lên đại đao, làm bộ muốn bổ. Quách Tiểu Đao tay mắt lanh lẹ đưa ra một kiếm, điểm vào tráng hán đầu trọc trên mu bàn tay phải, tiếp lấy sử xuất Hôn Nguyên Thùng, sức eo ưỡn một cái, bước chân khoanh tròn, một cái xuất hiện tại trung niên cái kia mặt đỏ tráng hán bên cạnh. Mặt đỏ tráng hán ăn nhiều giật mình, không kịp chuyển động lưỡi đao, liền bị một điểm lạnh quang điểm bên trong, cả kinh hô hấp ngưng trệ, chờ hắn lấy lại tinh thần, liền thấy Quách Tiểu Đao một người một kiếm điểm vào bên phải cái kia tráng hán cổ họng. Cho tới giờ khắc này, bên trái tráng hán đầu trọc vừa rồi phát ra rên lên một tiếng, trên mu bàn tay ra thịt phun nước, tiên huyết cuồng tích. Mà ở giữa vị kia mặt đỏ tráng hán cũng không chịu nổi, mu bàn chân bị mũi kiếm điểm hạ, cũng là tiên huyết chảy ra. Ngược lại bên trái cái kia tráng hán không có thụ thường, nhưng cũng bị dọa đến toàn thân cứng đờ, bởi vì lạnh băng băng mũi kiếm, giờ phút này liền chống đỡ tại cổ họng của hắn bên trên, chỉ cần đối phương vừa dùng lực, chính là kiến huyết phong hầu. Một kiếm đứt cổ. Thật bén nhọn kiếm pháp. Mắt thấy cảnh này, Tôn sư ra sắc mặt thay đổi. Phổ thông võ sư, không phải là đối thủ của ta, ngươi lại tìm cái lợi hại điểm tới. Quách Tiểu Đao thu kiếm vào vỏ, cũng rất muốn thử một chút mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Tốt, mời công tử chờ một lát. Tôn sư ra run run tinh thần, hướng bên ngoài kêu lên. Nhanh đi mời Hứa Vệ Lâm tới. Chương 16, liền cái này. Nguyên lai ta mạnh như vậy. Một cái màu da đen nhánh người trẻ tuổi tiến vào phòng khách, trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ. Vị này chính là Hứa võ sư, hắn là bang chủ đồ đệ, cũng dùng kiếm. Tôn sư gia cười ha hả hướng Quách Tiểu Đao giới thiệu vừa đi vào cửa màu da đen nhánh người trẻ tuổi. Hắn gọi Hứa Vệ Lâm, 24 tuổi, thở nhỏ tập võ, thiện sử trường kiếm, đi theo bang chủ tập võ, tu luyện Thái Bạch kiếm kinh, này công có 3 tầng, hắn đã tu luyện đến tầng thứ 2. Tôn sư gia cười đắc ý nói, tại hạ Quách Tiểu Đao, gặp qua Hứa võ sư. Quách Tiểu Đao chắp tay một cái. Hừ, ngươi mới 11 tuổi liền ra sông sáo, còn muốn cùng ta so chiêu một chút. Thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Hứa Vệ Lâm liếc mắt dò xét Quách Tiểu Đao, biểu lộ có mấy phần coi nhẹ. Hứa võ sư, chớ xem thường vị này Quách công tử, hắn một tay kiếm pháp sắc bén vô song, không đến một cái hô hấp ở giữa liền đánh bại ngô núi lớn ba người bọn hắn, bởi vậy ta mới đem ngươi kêu đi ra. Tôn sư ra nghiêm túc nói. Nha! Hứa Vệ Lâm xem xét mắt ba cái mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ trắng hán, tựa hồ có chút khó có thể tin. Hứa võ sư, mời. Quách Tiểu Đao không muốn nói nhảm, rút kiếm ra khỏi vỏ nó y. Tốt, Hứa Mỗ liền đến chiếu cấu ngươi. Hứa Vệ Lâm cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm dài bô nở thước, mũi kiếm sắc bén, lóe hàn quang. Bởi vì cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm. Hứa Vệ Lâm cầm trong tay dài 4 thước kiếm, tăng thêm hai cánh tay hắn thon dài, đối đầu Quách Tiểu Đao thân cao cùng đoạn kiếm, không thể nghi ngờ chiếm hết ưu thế. Ta để ngươi trước xuất thủ. Hứa Vệ Lâm đối với mình thực lực có lớn lao tự tin. Quách Tiểu Đao không chút khách khí xông lên mà ra, đối diện một kiếm đâm ra. Liền cái này. Hứa Vệ Lâm coi nhẹ cười một tiếng, vung kiếm đón đỡ. Nhưng hắn biểu lộ đống nhiên cứng đờ. Quách Tiểu Đao đoạn kiếm đột nhiên ra tốc, nương theo lấy vèo một tiếng âm thanh phá không vang lên, nhân kiếm hợp nhất, người theo kiếm đi, đột nhiên vượt qua mấy bước cự ly, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mũi kiếm tinh chuẩn điểm vào Hứa Vệ Lâm nơi cổ họng. Hứa Vệ Lâm hai mắt trợn tròn, đại não một mảnh trống không, tay còn tại làm ra vung kiếm động tác. Nhưng toàn thân tựa như là bị định trụ ngưng kết bất động, trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Tôn sư ra biểu lộ biến đổi, vây râu tay khẽ run rẩy, bóp rơi mất một cọng râu. Ba cái tráng hán cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hứa Vệ Lâm sẽ bị Quách Tiểu Đao chỉ dùng một chiêu liền đánh bại. Quách Tiểu Đao cất kiếm mà quay về. Các loại, vừa rồi không tính toán gì hết. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Hứa Vệ Lâm sắc mặt xấu hổ, giơ kiếm ở trước ngực. Ngao ngao kêu lên. Tốt, kia nhóm chúng ta lại đánh một hồi. Lần này, ta để ngươi trước xuất thủ. Quách Tiểu Đao bày ra nên chiến tư thái. Hứa Vệ Lâm thở sâu, như chậm thực nhanh đoạt bước mà ra, mũi kiếm luân chuyển, hoành tạo thiên quân, chặn ngang nhất chạm. Liền cái này. Quách Tiểu Đao một cái sau nhảy liền ung dung hóa giải Hứa Vệ Lâm sát chiêu. Gặp đây, Hứa Vệ Lâm tức giận trong lòng, vạn phần tức giận đuổi sát mà lên, kiếm chiêu liên hoàn sử xuất. Quý phi say rượu. Minh kê khởi vũ. Bạch. Xê dịch ở giữa, Hứa Vệ Lâm một kiếm bổ vào cái ghế trên lưng, lại thành ghế chặt đứt một đoạn xuống tới, vết cắt vô cùng san bằng. Bực này lợi hại kiếm thuật, vô luận như thế nào cũng không thể phạm là tục hạng người có thể so. Ngươi nếu có gan thì đưa nở dê chạy. Hứa Vệ Lâm từ đầu đến cuối đuổi theo không lên Quách Tiểu Đao, gấp giọng reo lên. Ta còn liền có khí phách. Quách Tiểu Đao khỏe miệng cong lên, đồng nhiên quay người mà quay về, đoạn kiếm gác ở trước người. Đương đương đương. Đánh giáp la cà. Quách Tiểu Đao liên tục tiếp được Hứa Vệ Lâm ba kiếm, tựa hồ không tốn sức chút nào bộ dạng, theo kiếm thứ tư quét tới, Quách Tiểu Đao nhếch miệng lên, điệp kình chi lực bộc phát, đoạn kiếm quét qua mà ra, làm một cái đẩy ra Hứa Vệ Lâm mũi kiếm. Một thời gian, Hứa Vệ Lâm đi mịt mở ra. Quách Tiểu Đao không nói hai lời một kiếm điểm ra, mũi kiếm lại một lần nữa chống đỡ tại Hứa Vệ Lâm trên cổ họng. Lộc cộc. Hứa Vệ Lâm triệt để ngạc nhiên, nuốt rơi mất tất cả nước bọt. Còn muốn đánh sao? Quách Tiểu Đao không nhanh không chậm triệt thoái phía sau hai bước, Tiếu Dung bình tĩnh nói. Hứa Vệ Lâm im lặng, chỉ là nhìn về phía Quách Tiểu Đao ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, tựa như tại nhìn xem một cái quái vật cũng giống như. Ba ba ba. Đồng nhiên, có người phủi tay. Quách Tiểu Đao quay đầu nhìn lại, không biết tại khi nào, trước cửa xuất hiện một cái khí vũ hiên ngang tóc trắng râu dài lão giả, hai mắt như hổ, không giận tự uy, dáng vóc khôi ngô trắng kiện, hơi có chút lưng còng. Sư phó. Hứa Vệ Lâm đỏ mặt lên, quỳ xuống dập đầu. Bang chủ. Tôn sư gia cùng ba cái tráng hán cũng cúi đầu hành lễ. Cái này râu dài lão giả lại chính là Bình Nhạc Bang bang chủ Trần lão đại, Quách Tiểu Đao cũng được lễ nói, Quách Tiểu Đao tham kiến Trần lão đại. Miễn lễ, ai nha, tuổi trẻ tài cao à, 11 tuổi liền điệp kình đại thành, khó lường. Trần lão đại hư giơ lên ra tay, cùng tán thưởng cười nói. Quách Tiểu Đao ngại ngùng cười một tiếng. Sư phụ, cái này tiểu tử nguồn gốc không rõ. Hắn nói mình không có sư phó, ngươi tin không? Hứa Vệ Lâm bờ môi căng thẳng dưới, đông nhiên nói như vậy. Trong thiên hạ tự học thành tài võ sư cũng là có, nghĩ năm đó, vi sư cũng là một người nghiên cứu quyền phổ một mình tu luyện, không có sư phó chỉ điểm. Trần Lão Đại thản nhiên nhìn mắt Hứa Vệ Lâm, ngựa khí có chút tăng thêm nói, Vệ Lâm, ngươi mới vừa đem Thái Bạch Kiếm Kinh tu luyện tới tầng thứ hai, điệp kình mới sinh mà thôi, mà vị này Quách công tử, người ta đã điệp kình đại thành, mà lại tu luyện kiếm pháp. Nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là trên giang hồ hung danh hiển hách sát thủ trung nguyên nhất điểm hồng tuyệt chiêu nhất điểm hồng, kiếm chiêu tấn mãnh, sát phạt sắc bén, tại ngươi Thái Bạch Kiếm Kinh tu luyện tới tầng thứ hai viên mãn trước đó, ngươi là không thể nào đánh không lại vị này Quách công tử. Nhớ kỹ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, về sau ngươi còn cần cố gắng. Vâng, sư phó. Hứa Vệ Lâm thật sâu cúi đầu. Các ngươi đều lui ra đi. Đến, Quách công tử, mời ngồi. Trần Lão Đại phất phất tay, tiếp lấy vẻ mặt tươi cười hướng Quách Tiểu Đao nói. Hứa Vệ Lâm bọn người lúc này cáo lui. Trần Lão Đại cùng Quách Tiểu Đao ngồi xuống nói chuyện, Tôn Sư gia thì đứng tại Trần Lão Đại bên cạnh. Quách công tử, Hứa Vệ Lâm là ta vị thứ tư đệ tử, hắn ba cái sư huynh đã sớm có học tạo thành, xông sáo giang hồ đi, lúc này Hứa Vệ Lâm là bên cạnh ta mạnh nhất đệ tử, nhưng ngươi vừa đến, đem hắn đánh bại. Ngươi, có linh căn sao? Trần Lão Đại chợt chợt ngạc nhiên, đông nhiên nhíu mày lại hỏi. Không có. Quách Tiểu Đao lắc đầu, đáy mắt 10 điểm bình tĩnh. Dạng này a, đáng tiếc. Trần Lão Đại thở dài một hơi, không có linh căn cũng được. Người trong giang hồ, gió cũng thổi, mưa cũng đánh, đi là đường, uống chính là rượu, hát là bài hát, có phải không? Trần Lão Đại cao kiến. Quách Tiểu Đao thuận miệng nói, trong lòng nhấm nuốt đối phương, cảm giác có chút thâm ý. Giờ phút này hắn còn chưa ý thức được, Trần Lão Đại câu nói này ảnh hưởng cuộc đời của hắn. Ừm. Đã Quách công tử ngươi không có sư phó. Trần Lão Đại nụ cười trên mặt trở nên ý vị thâm trường, nhìn xem Quách Tiểu Đao kia nhãn thần, liền như là đang thưởng thức một cái hiếm thấy chân bảo. Ngươi nghĩ thu ta làm đồ đệ. Quách Tiểu Đao trong nháy mắt lĩnh ngộ đối phương ý tứ. Thế nào, ngươi không muốn bái ta làm thầy? Trần Lão Đại bày ngay ngắn tư thế, hăng hái, Trần Mộ trên giang hồ không dám nói là cao thủ số một số hai, nhưng ở cái này An Dương trong thành, ta xưng thứ hai, vẫn chưa có người nào dám xưng đệ nhất. Ta. Quách Tiểu Đao trầm ngâm dưới, ta nghĩ hỏi trước mấy vấn đề. A, tùy tiện hỏi. Trần Lão Đại rất hào sảng cười ha ha một tiếng no y. Võ sư cảnh giới là thế nào phân chia? Quách Tiểu Đao vẻ mặt thành thật thỉnh giáo.
Võ sư cảnh giới chia làm tứ trọng, chiêu thức, địa hình, khí huyết, chân khí.
Trần Lão Đại dựng thẳng lên bô nở cái ngón tay.
Chiêu thức, chính là thuần thục nắm giữ một chiêu nửa thức, đánh nhau so với người bình thường lợi hại điểm.
Điệp kinh liền lợi hại rất nhiều, có thể toàn thân kinh lực chỉnh hợp là một cỗ buộc phát ra đi, người đang ở tại điệp kinh cảnh giới đỉnh phong, rất là hiếm thấy.
Khí huyết cảnh, võ sư điệp kinh đại thành về sau, thôi động khí huyết trao đổi, từ đó buộc phát ra vượt qua thường nhân kinh lực.
Về phần chân khí cảnh, kia là trong truyền thuyết phàm tục võ sư có khả năng đạt tới cảnh giới cực hạn. Ta cũng không có tu luyện tới loại kia cảnh giới chi cao, liền không cùng ngươi nhiều lời.
Trần Lão Đại êm tai nói.
Chương 17, Thái Bạch Kiếm Kinh.
Chiêu thức, địa kình, khí huyết, chân khí.
Phàm tục võ sư 4 tầng cảnh giới, Quách Tiểu Đao đứng ở tầng thứ 2, nghe Trần Lão Đại ý tứ, hắn đứng ở tầng thứ 3.
Trần Lão Đại, cái cao hơn ta một cảnh giới nha.
Quách Tiểu Đao trong lòng cẩn thận một bản tính toán, phát hiện tự mình kỳ thật không là bình thường mạnh, đối bái sư chuyện này, lập tức nhiệt tình chợt giảm.
Thuống chi, hắn có đọc sách hắc, không có người so với hắn hiểu hơn cái gì gọi là lĩnh ngộ, muốn cái sư phó có cái lông tác dụng.
Thế là, Quách Tiểu Đao trong lòng cấp tốc có so đo.
Bái sư, thì không cần.
Cho tới nay, ta đều là một mình nghiên cứu võ học, bí kíp võ công cái gì, ta xem xét liền hiểu, trời sinh như thế, không có sư phó chỉ điểm cũng vấn đề không lớn.
Quách Tiểu Đao lắc đầu, ngữ khí rất tùy ý nói.
Đáp án này, quá mức ra ngoài ý định.
Trần Lão Đại có chút không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, biểu lộ có chút kinh ngạc.
Làm càn, ngươi cũng dám cự tuyệt bang chủ tốt như vậy ý.
Tôn sư ra giận dữ, bất quá hắn trên mặt không có tàn khốc, ngựa khí cũng không phải đặc biệt tâm trầm, mà lại nói lời nói lúc càng không ngừng quan sát Trần Lão Đại sắc mặt, hiển nhiên là tại thay Trần Lão Đại biểu đạt một cái bất mãn.
Đừng hiểu lầm, kỳ thật ta chỉ là muốn tìm mấy môn thượng thừa võ công tu luyện thôi.
Nếu như, Trần Lão Đại nguyện ý cùng ta làm một vụ giao dịch, ta có thể thanh toán một khoản tiền tài dùng để mua sắm mấy quyển bí kíp võ công, cũng không phải nhất định phải gia nhập Bình Nhạc Bang không thể.
Quách Tiểu Đao không nhanh không chậm từ trong ngực móc ra hai đầu tiểu hoàng ngư quay tại trên mặt bàn, không hề bị lay động nói.
Võ công cao, thiên phú mạnh, có chủ kiến, tùy hướng, còn không thiếu tiền.
Tôn sư ra con mắt đi lòng vòng, đối Quách Tiểu Đao hoàn toàn vô kế khả thi, cảm giác một cái đầu lớn.
Ha ha, Quách công tử đừng có gấp, mọi ý thư cũng có thể thương lượng.
Trần Lão Đại trầm tư sau một lúc lâu, cười khoát khoát tay, vẻ mặt ôn hòa, không có chút nào tức giận bộ dáng.
Tại hạ rửa thai lắng nghe.
Quách Tiểu Đao cũng cho đủ đối phương mặt mũi.
Dạng này, nhóm chúng ta điều hòa một cái, ngươi không cần bái ta làm thầy, nhưng ta muốn thay thế sư phụ của ta thu ngươi làm quan môn đệ tử, ngươi xem như thế nào.
Trần Lão Đại suy nghĩ một chút, chậm rãi nói.
Thay thế sư phụ của ngươi, thu ta làm quan môn đệ tử.
Quách Tiểu Đao động phía dưới đầu góc vừa rồi lý giải câu nói này. Nói đúng là, tự mình muốn làm Trần Lão Đại sư đệ.
Theo đồ đệ thăng cấp làm sư đệ.
Đây là cái gì kỳ hoa thao tác, Quách Tiểu Đao một hồi lâu im lặng.
Mấy cái ý tứ a, cái này mẹ nó còn không phải bái sư sao.
Chỉ bất quá biến thành người khác thôi, chờ chút.
Xin hỏi Trần Lão Đại, tôn sư là.
Quách Tiểu Đao nghĩ thầm Trần Lão Đại sư phụ, làm gì cũng phải có 180 tuổi đi.
Ân sư sớm đã đi về cõi tiên nhiều năm.
Trần Lão Đại ai thán một tiếng.
Cái gì, chết rồi.
Quách Tiểu Đao trừng trừng mắt, triệt để bó tay rồi.
Lao ra hỏa, ngươi đây là để cho ta bái một người chết vi sư a?
Tựa hồ cũng ý thức được trong đó không ổn, Trần Lão Đại mặt lộ vẻ một tia xấu hổ.
Quách công tử, ngươi nghe ta từ từ nói.
Bản bang tuyên võ các bên trong, xác thực cất chứa không ít hơn thừa võ công, có là mua được, có là giành được, cũng không ít trên giang hồ bằng hữu tặng lễ vật.
Bất quá, muốn nói không phải thượng thừa nhất võ công, không thể nghi ngờ là Thái Bạch Kiếm Kinh.
Mà cái này Thái Bạch Kiếm Kinh, mặc dù là phàm tục chi nhân tu luyện võ công, nhưng sáng tạo này công người, cũng chính là ta sư phó, lại là hàng thật giá thật người tu hành, mà lại lão nhân gia ông ta là đường đường trúc cơ tu sĩ, tầm mắt chi cao, phi phàm phu tục tử có khả năng tưởng tượng. Chỉ vì lão nhân gia ông ta bị người ám hại, thương tới căn cơ, tu vi rớt xuống ngàn trượng, cơ hồ cùng phàm tục không khác, lúc này mới động sáng tạo võ công ý niệm, thế là liền có cái này Thái Bạch Kiếm Kinh.
Cũng nguyên nhân chính là đây. Bằng vào ta trung đẳng tập võ tư chất, dưới sự chỉ điểm của sư phó tu luyện Thái Bạch Kiếm Kinh bất quá 6-3 năm mà thôi, liền nhảy lên trở thành trên giang hồ đỉnh tiêm võ sư liệt kê, sau đó ta khởi công xây dựng Bình Nhạc Bang, quét ngang An Dương trong thành lớn nhỏ bang phái mấy chục cái, hàn hưu địch thủ.
Cái này còn không chỉ, sau đó hơn 30 năm ở giữa, Bình Nhạc Bang từ đầu đến cuối tại An Dương thành một vùng sừng sững không ngã, cũng là ngưỡng trượng Thái Bạch Kiếm Kinh lớn lao uy lực. Thái Bạch kiếm kinh lợi hại vô song, người giang hồ cái nào không muốn chiếm làm của riêng, tự nhiên muốn thận trọng bảo vệ, tùy tiện không truyền ngoại nhân, càng thêm không thể để cho hạng giá áo túi cơm nhung chạm. Cho nên, Thái Bạch kiếm kinh là sư phụ hắn lao nhân ra truyền nhận cho ta, ta cũng chỉ truyền thụ cho đồ đệ của ta, bản bang bên trong những người khác là không học được. Không nói gạt ngươi, ta thực tế yêu quý ngươi tập võ thiên phú, mà ngươi cũng muốn tu luyện tốt nhất thượng thừa nhất võ công, không phải sao? Trần Lão Đại chậm rãi giải thích, câu nói sau cùng tràn đầy cực lớn mê hoặc. Thì ra là thế. Quách Tiểu Đao gật gật đầu, nỗi lòng bách chuyển suy nghĩ sâu xa bắt đầu. Nếu là hắn vào Trần Lão Đại cái này sư môn, so như cùng Bình Nhạc Bang chiều sâu trói ở cùng nhau, đối với hắn về sau nhân sinh ảnh hưởng là rất lớn. Quách công tử, ngươi nếu là trở thành bang chủ sư đệ, vậy ngươi trong bang địa vị chính là dưới một người trên vạn người, đối ngươi là trăm lợi mà không có một hại a. Tôn sư gia có chút nóng nảy nói. Có thể bái nhập Trần Lão Đại sư môn, là vinh hạnh của ta. Bất quá, các ngươi cứ như vậy tin tưởng ta, không cần điều tra một cái xuất thân của ta lai lịch mới quyết định sao. Quách Tiểu Đao khó hiểu nói y. Ha ha, Quách công tử à, ngươi khả năng không biết rõ ngươi có bao nhiêu đặc biệt, 11 tuổi liền điệp kình đại thành, quá mức hiếm thấy. Ta duyệt vô số người, không tin ngươi ôm lấy ác ý, mà lại coi như ngươi là những bang phái khác gian tế, ta cũng phải đem ngươi xối rủ. Trần Lão Đại ha ha cười nói. Ừm, tốt. Nhưng nếu như, ta nói là vắng nhất, ta cũng không thích hợp tu luyện Thái Bạch kiếm kinh, phải chăng có thể tu luyện cái khác môn phái võ công. Quách Tiểu Đao rất cẩn thận trước tiên đem điều kiện nói tốt, dù sao trên giang hồ sư môn truyền thừa quy củ là rất nghiêm, ngươi vào nhà này, liền không thể lại tu luyện nhà khác võ công. Đương nhiên có thể, bản môn không có phương diện này kiêng kỵ. Trần Lão Đại mặt lộ vẻ mừng rỡ miệng đầy đáp ứng. Vậy thì tốt quá. Quách Tiểu Đao lại không lo lắng, cười nói. Sư đệ, ta cái này dẫn ngươi đi bái sư. Trần Lão Đại sợ Quách Tiểu Đao đổi ý, kéo tay của hắn lại, mang theo hắn một đường đi vào một chỗ cùng loại từ đường đồng dạng địa phương. Từ đường trung ương nhất treo một bức họa. Người trong bức họa giống như Thái Thượng Lão Quân ngồi nghiêm chỉnh, thần thái tường hòa, sinh động như thật. Đây cũng là sư phụ lão nhân gia ông ta, tại tu hành giới, người xưng Thái Bạch Thượng Nhân. Đến, ngươi hướng về phía chân dung hành lễ, dâng một nén nhang, coi như là bái sư. Trần Lão Đại mặt hướng chân dung nổi lòng tôn kính. Quách Tiểu Đao thần sắc nghiêm lại, quỳ rạp xuống bồ đoàn bên trên, đi bái sư chín gõ đại lễ, một khi bái sư, một ngày vi sư trung thân vi phụ, danh phận từ đây liền định ra, không phải đùa giỡn. Người trong giang hồ, lẫn vào bất quá là danh lợi hai chữ. Tên phía trước, lợi ở phía sau. Kỳ thật, ý vị này, tên thường thường lợi quan trọng hơn. Có tên, tài nguyên tự nhiên rộng tiến vào, thanh danh hỏng, lợi ích tự nhiên sẽ bị hao tổn. Đối với mình, vào cửa này, trên thân không thể nghi ngờ nhiều hơn một phần ước thúc, về sau vô luận làm chuyện gì, không thể chỉ nghĩ đến tự mình, còn muốn ngẫm lại sư môn, sư huynh đệ các loại, quan hệ xã hội liền trở nên phức tạp nhiều. Tỷ như, ngươi ở bên ngoài giết người, trêu chọc cái nào đó cường đại cửu gia, ngươi nếu là đi thẳng một mạch, liền sẽ liên lụy rất nhiều người, người nhà, sư môn huynh đệ cùng bọn hắn người nhà vân vân. Tóm lại, mọi người từ đây là trên một cái thuyền, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Tiểu đệ Quách Tiểu Đao, bái kiến sư huynh. Sau đó, Quách Tiểu Đao cũng quy củ hướng Trần Lão Đại thi lễ một cái. Tốt tốt tốt, sư đệ mau mau xin đứng lên, về sau nhóm chúng ta chính là một người nhà. Trần Lão Đại vẻ mặt tươi cười, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, quay đầu đi. Sư gia, ngươi lập tức rộng gửi thư tình báo, nói cho bang chúng còn có một số giao hảo bang phái, Thái Bạch môn hạ lại thêm ra một vị truyền nhân. Trần Lão Đại cười ha ha, hưng phấn không thôi. Vâng, bang chủ. Lao nô cái này đi làm. Tôn sư gia cũng giống là điên cuồng hứng thú bừng bừng bận rộn đi. Sư đệ, ngươi đi theo ta một cái. Trần Lão Đại quay người đi vào từ đường chỗ sâu, mở ra một gian mật thất, đi vào, Quách Tiểu Đao đi theo vào. Mật thất bên trong có cái tế đàn, trên đó trưng bày hai cái quyển trục bằng da thú. Sư phụ lão nhân gia ông ta hết thể truyền xuống hai môn công pháp, đều ở nơi này. Trần Lão Đại chỉ vào hai cái quyển trục bằng da thú, cảm khái nói. Quách Tiểu Đao đáy mắt sáng lên. Chương 18, ghi nhớ hai điểm. Hai cái quyển trục bằng da thú, hướng ra phía ngoài một mặt viết danh tự. Bên trái cái kia chính là Thái Bạch kiếm kinh, bốn chữ viết mạnh mẽ bay múa. Mà bên phải cái kia thì viết tượng giáp công ba cái bút lực khỏe mạnh chữ lớn. Thái Bạch thượng nhân truyền thừa xuống cái này hai môn võ công, nếu như Thái Bạch kiếm kinh thật rất nhu bức, tượng giáp công khẳng định cũng không kém. Sư huynh, Thái Bạch kiếm kinh là kiếm đạo công pháp, cái này tượng giáp công là. Quách Tiểu Đao lại là hiếu kỳ lại là trông mà thèm. Võ công có trong ngoài phân chia, cũng chính là nội công cùng ngoại công. Thái Bạch kiếm kinh là thượng thừa nội công tinh diệu kiếm thuật, nội lực hùng hồn, kiếm uy tuyệt luân. Mà tượng giáp công thì là thuần túy khổ luyện ngoại công, dùng để rèn luyện nhục thân, cố bản bồi nguyên, tu luyện cái này võ công, lực đạo vô cùng lớn, cương mãnh cực kỳ, lấy lực phục người. Trần Lão Đại mỉm cười nói, sư phó lưu lại cái này hai môn võ công, là hy vọng nhóm chúng ta cũng tu luyện rồi. Quách Tiểu Đao ngao ngoe muốn động. Sư phó lao nhân ra ông ta xác thực có ý tưởng này, chỉ bất quá, ai? Trần Lão Đại không biết nghĩ tới điều gì, nhịn không được cười khổ, thở dài. Thế nào? Sư huynh vì sao thở dài? Quách Tiểu Đao nhíu mày nói y. Sư phó ý nghĩ rất tốt, nhưng nhóm chúng ta những này hạ người phàm tục, toàn tâm toàn ý tu luyện một môn võ công còn lực có thua, nào có dư lực lại đi tu luyện một môn khác. Huống chi, khổ luyện võ công chẳng những tối nghĩa thâm ảo, phi thường khó mà lĩnh ngộ, mà lại quá trình tu luyện có chút thống khổ, điều kiện hà khắc, tiến triển cũng 10 điểm chậm chạp, không có 10 năm 20 năm khổ công, luyện không ra một điểm thành tựu tới. Cũng tỉ như, tu luyện cái này tượng giáp công đi, lại muốn cầu võ sư tại tu luyện tới đại thành trước đó không thể phá thân, không thể chạm vào nữ nhân, mấu chốt là, dù là ngươi khổ tu đến 40 tuổi đều chưa hẳn có thể luyện thành, ngươi nói cái này ai chịu nổi. Trần Lão Đại lắc đầu cười khổ nói. Quách Tiểu Đao trong lòng cấp tốc sáng tỏ. Xem ra, Trần Lão Đại cái tu luyện Thái Bạch Kiếm Kinh, không có tu luyện qua tượng giáp công. Sư đệ à, đã ngươi đã vào Thái Bạch môn hạ, có chút quy củ liền muốn kể cho ngươi rõ ràng. Trần Lão Đại phí hết không ít miệng lưỡi cẩn thận nói một chút Thái Bạch cánh cửa môn quy. Kỳ thật thật đơn giản, tổng kết lại cũng chỉ có 4 giờ, phải phản bội sư môn, không được tiết lộ truyền thừa bí kíp, phải lạm sát kẻ vô tội, phục tùng mệnh lệnh. Quách Tiểu Đao đối trước 3 điểm cũng không bài xích, điểm thứ 4 liền phải thương lượng đi. Quy củ chính là những này, ngươi một thời gian không nhớ được cũng không sao, lát nữa ta để cho người ta đưa một phần viết tay môn quy cho ngươi. Tiếp xuống, ta lại cho nói một cái tuyệt mật sự tình. Trần Lão Đại thở phào, lời nói xoay chuyển, thần sắc đông nhiên nghiêm túc lên. Quách Tiểu Đao cũng giữ vững tinh thần. Sư phó lao nhân ra ông ta đi về cõi tiên trước đó, tỉ mỉ chế tạo căn này mật thất, có thể nói như vậy, cái này mật thất chính là Bình Nhạc Bang trọng yếu nhất địa phương. Trần Lão Đại nhìn quanh trống rỗng mật thất, ý vị thâm trường nói. Nơi này, rất trọng yếu. Quách Tiểu Đao trái xem phải xem, nhìn không ra bất luận cái gì môn đạo đến, một mặt khó hiểu. Sư phó lao nhân ra ông ta tại cái này mật thất vải bố lót trong đưa xuống một loại nào đó huyền diệu pháp trận, chúng ta hạng người phàm tục tự nhiên là nhìn không ra trong đó huyền cơ, bất quá có hai điểm ngươi phải nhớ cho kỹ trong lòng. Thứ nhất, cái này hai môn truyền thừa bí kíp, tuyệt đối không thể mang ra căn này mật thất, ngươi cần xem tham nội lúc, ngay tại căn này mật thất bên trong quan sát, tuyệt đối không nên mang đi ra ngoài. Thứ hai, sư phó lao nhân ra ông ta dặn dò qua, nếu như bản bang gặp được diệt môn nguy hiểm, chỉ cần nhóm chúng ta thối lui đến căn này mật thất bên trong, khởi động cơ quan, liền có thể giữ được tính mạng, nhưng sử dụng số lần chỉ có 3 lần. Sư đệ à, hai điểm này thế nhưng là Bình Nhạc Bang bí mật lớn nhất, không cần thiết hướng bất luận kẻ nào lộ ra cái chữ, hiểu chưa? Trần Lão Đại dặn dò. Pháp trận cái gì, hán tựa hồ cũng không rõ ràng trong đó trận tướng, giảng được mơ hồ không rõ. Bất quá Quách Tiểu Đao cũng là tâm tư trong suốt, không có hỏi tới cái gì, hắn mục đích chủ yếu là bí kíp võ công. Cái khác đều là thứ yếu. Sư huynh, ta hiện tại liền muốn nhìn xem cái này hai môn bí kíp võ công. Quách Tiểu Đao đã sớm không thể chờ đợi. Tốt, ngươi cứ việc xem, nhìn kỹ đi ra mật thất là được, không cần làm bất luận cái gì sự việc dư thừa. Ân, ta cái này đi vì ngươi an bài chỗ ở. Trần Lão Đại đề câu, cười quay người mà đi. Quách Tiểu Đao thở sâu, lúc này nâng lên Thái Bạch Kiếm Kinh, chậm rãi mở ra quyển trục bằng da thú, cái gặp trên đó văn hay chữ đẹp, đồ ảnh cẩn thận nhập vi. Chữ nghĩa cứng cáp, quả thực cảnh đẹp ý vui. A, Thái Bạch Kiếm Kinh, hết thể có 4 tầng công pháp. Quách Tiểu Đao kinh ngạc xuống, hắn rõ ràng nhớ kỹ tôn sư ra nâng lên, Thái Bạch Kiếm Kinh chỉ có 3 tầng công pháp. Thông thiên xuống tới, Quách Tiểu Đao rất nhanh bình thường trở lại. Thái Bạch Kiếm Kinh 4 tầng công pháp, đối ứng võ sư 4 tầng cảnh giới, trong đó tầng cuối cùng, thình lình đối ứng võ sư tiến giai chân khí cảnh nội dung, nhưng đến nay, tựa hồ căn bản liền không có người luyện thành qua. Chắc hẳn bởi vì cái này, Trần Lão Đại dứt khoát chỉ nói cho những người khác Thái Bạch Kiếm Kinh có tầng 3, dù sao để tầng thứ 4 cũng là phí lời, liền chính hắn cũng không hiểu. Bỏ mặc những này hỗn tạp, Quách Tiểu Đao đặt mông ngồi tại lạnh băng băng trên sàn nhà, vặn chặt lông mày, hết sức chăm chú cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Ngươi khổ tâm tham ngộ Thái Bạch Kiếm Kinh, ngươi hiểu rõ cái gì? Thái Bạch Kiếm Kinh ngộ tính 1. Bảng trên lập tức hiện hiện. Thái Bạch Kiếm Kinh tầng thứ nhất tầng thứ 2 tiến độ, 1-2. Thái Bạch Kiếm Kinh tầng thứ 3 tiến độ, Thái Bạch Kiếm Kinh tầng thứ 4 tiến độ, 0-6 tháng. Thái Bạch Kiếm Kinh trước 2 tầng công pháp đối ứng chiêu thức, điệp kinh cảnh giới, mà ta đã là điệp kinh đại thành võ sư, chỉ cần tham ngộ 2 ngày liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ tại tâm. Quách Tiểu Đao tâm thần khẽ động. Tầng thứ 3 muốn tham ngộ 100 ngày, tầng thứ 4 thì phải tham ngộ nửa năm lâu. Vẹn vẹn theo tham ngộ lúc dài đến xem, không thể nghi ngờ, Thái Bạch Kiếm Kinh huyền diệu dị thường, không thể tưởng tượng, nhường Quách Tiểu Đao vạn phần chờ mong. Khép lại Thái Bạch Kiếm Kinh, Quách Tiểu Đao lại cầm lấy Tượng Giáp Công lật xem. Tượng Giáp Công, khổ luyện võ công, rèn luyện nhục thân, chia làm lưỡng trọng cảnh giới, quái lực, mình đồng gia sát. Một khi này công tu luyện đến đại thành, chẳng những có được cử đỉnh chi lực, mà lại nhưng làm toàn thân luyện được đao thương bất nhập, chính là chém sắc như chém bùn thần binh lợi nhận, cũng khó thương mảy may. Chỉ nhìn giới thiệu, Quách Tiểu Đao liền có chút nóng máu sôi trào, trong lòng ngứa. Hắn tỉnh táo xuống, lúc này mới tập trung tinh thần bắt đầu tìm hiểu tới. Tượng Giáp Công tiến độ A, thế mà muốn 1 năm nửa năm mới có thể tìm hiểu thấu đáo. Quách Tiểu Đao nhếch miệng lên. Giờ phút này hắn sâu sắc cảm nhận được đọc sách học cường đại, ở trong mắt Trần Lão Đại 10 năm 20 năm đều chưa hẳn có thể lĩnh ngộ khổ luyện ngoại công, tại hắn cái này, hừ hừ, chỉ cần 1 năm rưỡi. Chương 19, ngươi đây là tại hại ta. Ta hứa Vệ Lâm, theo 5 tuổi bắt đầu, liền mỗi ngày đứng trung bình tấn 3 canh giờ rèn luyện thân thể, 13 tuổi năm đó liền nắm giữ chiêu thức, một tiếng hót lên làm kinh người, trong người đồng lứa có thụ nhìn chăm chú, cũng đã nhận được sư phó thưởng thức, thu làm vị thứ 4 đệ tử. Về sau khổ tu 10 năm, rốt cục tại năm ngoái, tại ta 23 tuổi lúc, đụng chạm đến điệp kình ngưỡng cửa, tại cùng bối phận bên trong người lần nữa trổ hết tài năng, bị coi là tập võ thiên tài, cũng làm chi không thẹn trở thành Bình Nhạc Bang trẻ tuổi nhất điệp kình cảnh võ sư, hạc giữa bầy gà. Hứa Vệ Lâm tự lẩm bẩm, nhưng hắn vừa nghĩ tới vừa rồi tự mình bại bởi Quách Tiểu Đao chẳng cảnh, tâm tình liền vô cùng tích tụ bắt đầu. Một cái cơ hồ không có trải qua mấy lần thất bại người, là rất khó tiếp nhận thất bại, nhất là thảm liệt thất bại. Quách Tiểu Đao, 11 tuổi điệp kình đại thành, dùng sức mạnh hung hãn lực lượng sắc bén kiếm thuật, tính áp đảo đánh bại hắn Hứa Vệ Lâm, cho dù ai một thời gian đều khó mà tiếp nhận kết quả này. Tôn sư gia, xin dừng bước. Mắt thấy Tôn sư gia đi tới, Hứa Vệ Lâm tranh thủ thời gian tiến lên ngăn lại đối phương. A, Hứa võ sư a, có cái gì phân phó? Tôn sư gia bước chân dừng lại, cười nói. Cái kia Quách Tiểu Đao tựa hồ là một nhân tài, ngươi biết đến, sư phó lão nhân gia ông ta từ trước đến nay hái tài, dự định an bài thế nào hắn? Hứa Vệ Lâm trong lời nói có hàm ý hỏi. Bang chủ xác thực cái tài, tự nhiên 10 điểm thưởng thức Quách công tử, ngay tại một lát trước, bang chủ thay sư thu đồ, về sau Quách công tử cũng là Thái Bạch môn hạ truyền nhân. Không phải sao, ta đang muốn hướng những người khác đưa tin cái này Đà Y Hi sư đâu. Tôn sư gia cao hứng bừng bừng nói. Sư phó quả nhiên thu hắn làm học trò. Năm đó, sư phó lần thứ nhất nhìn thấy ta thời điểm, cũng là 2 mắt sáng lên nhìn ta. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ ta, sư phó chỉ dùng qua loại kia nhãn thần nhìn qua hắn. Hứa Vệ Lâm tâm tình phức tạp cảm thán một tiếng. Cái này, Hứa võ sư, ngươi nghe lầm. Ta nói chính là, bang chủ hắn thay sư thu đồ, về sau Quách công tử chính là bang chủ sư đệ, sư thúc của ngươi. Tôn sư ra sắc mặt có chút cổ quái nói. Cái gì? Hứa Vệ Lâm kém chút cắn được đầu lưỡi. Trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Thấy thế, Tôn sư gia dở khóc dở cười, đơn giản thay sư thu đồ cái này cái cọc chuyện lạ nói xuống, nghe được Hứa Vệ Lâm trợn mắt hốt mồm. Công phu sư tử ngoạm. Hán tại sư phó trước mặt, tại sao có thể như thế làm càn? Hứa Vệ Lâm sau khi nghe xong, không hiểu nổi giận bắt đầu, hắn chỉ là điệp kình cảnh đại thành mà thôi, không cần mấy năm, ta nhất định có thể siêu việt hắn. Nghe vậy, Tôn sư gia nhìn chằm chằm Hứa Vệ Lâm. Hứa võ sư, lời này ngươi ở trước mặt ta nói một chút có thể, tuyệt đối không nên đối những người khác nói. Tôn sư gia thu lại mặt cười, nhìn quanh cuối tuần bị, nghiêm túc cảnh cáo nói. Ta chỉ là... Hứa Vệ Lâm sửng sốt một chút, tự biết thất thố, trên mặt một mảnh đỏ bừng, cũng có tật giật mình nhìn một chút chu vi, chưa phát hiện có người bồi hồi, lúc này mới tối thở phào. Hứa võ sư, tại trước ngươi, bang chủ chỉ lấy qua 3 cái đồ đệ. Bất quá, kêu 3 vị, nói thật, bọn hắn đều không phải là luyện võ vật liệu. 3 người bọn hắn phụ thân, đều là đi theo bang chủ cùng một chô đánh giang sơn, khai sáng Bình Nhạc Bang phụ tá đắc lực, bạn tri kỷ hảo hữu. Đáng tiếc toàn bộ chết trận. Bang chủ nhớ kỹ tình cũ, tự nhiên nghĩ kỹ tốt vun trồng lao huynh đệ nhóm hậu nhân. Chỉ tiếc, ngươi đại sư huynh cùng tam sư huynh, thiên phú thường thường, khó thành đại khí, ngươi nhị sư huynh ngược lại là có mấy phần thiên phú, lại cũng chỉ có thể tiến giai điệp kình cảnh liền dừng bước không tiến thêm. Mà Hứa võ sư ngươi, bang chủ nhưng thật ra là rất coi trọng ngươi. Chắc chắn ngươi đến có hy vọng tiến giai khí huyết cảnh, đưa cho ngươi bao nhiêu vun trồng trong lòng ngươi hẳn là nắm chắc. Tôn sư gia ngữ trọng tâm trường nói. Sư phó đối ta ơn tài bồi, Hứa mẫu khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Hứa Vệ Lâm cúi đầu thụ giáo. Ngươi biết rõ liền tốt, nhưng ngươi cũng phải biết, giang hồ cho tới bây giờ không bình tĩnh, anh hùng xuất hiện lớp lớp, sóng sau đẻ sóng trước. An Dương trong thành, Thiên Tuyệt Đường đường chủ Mã Hảo, thiên phú dị bẩm, dã tâm bừng bừng, tâm ngoan thủ lạn. Lúc này bang chủ mặc dù còn có thể trấn áp lại Mã Hảo, nhưng nói không chính xác ngày nào Mã Hảo thì càng tiến một bước, có lẽ 3 năm, có lẽ 5 năm, một khi phong vân đột biến, Thiên Tuyệt Đường nhất định sẽ san bằng nhóm chúng ta Bình Nhạc bang thay vào đó. Người ta còn có tất cả bang chúng cùng thân nhân của chúng ta bạn thân, cũng bởi vậy bị nạn, hậu quả khó mà lường được a. Nguyên nhân chính là đây, bang chủ lúc này mới coi trọng như thế Quách công tử, người này quả thực là luyện võ kỳ tài, khả năng không dùng đến 3 năm, hắn liền có thể tiến giai khí huyết cảnh. Bang chủ bên người có hắn giúp đỡ một hai, kia Mã Hảo cũng không dám lỗ mãng. Tôn sư gia ngữ khí phá lệ ngưng trọng nói. Sư gia dạy phải, Hứa Mô minh bạch. Hứa Vệ Lâm trên trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh hạt châu. Tốt, ta còn có việc còn bận việc hơn, chính Hứa võ sư suy nghĩ thật kỹ đi. Tôn sư ra chắp tay xuống, cất bước mà đi. Hứa Vệ Lâm đứng tại chỗ hồi lâu, thần sắc nhiều lần biến ảo. Tới gần buổi trưa lúc, Quách Tiểu Đao theo mật thất bên trong đi ra đến, trên mặt mang phấn chấn chi sắc. Sư đệ a, thấy thế nào? Trần Lão Đại tiến lên đón, vuốt râu cười hỏi. Không tệ không tệ, chính là tiểu đệ tha thiết ước mơ thượng thừa công pháp. Quách Tiểu Đao giơ ngón tay cái lên. Vậy là tốt rồi, đi, ta dẫn ngươi đi xem người chỗ ở. Trần Lão Đại nói y. Làm phiền sư huynh phí tâm. Quách Tiểu Đao đáp lại cảm tạ. Tự mình người, khách khí cái gì? Trần Lão Đại cười ha ha một tiếng. Rất nhanh, Quách Tiểu Đao liền bị chấn động một cái. Nguyên lai, tại Bình Nhạc bang tổng đàn bên trong, có xây từng tòa biệt viện, mỗi một tòa biệt viện đều là khu nhà cấp cao cấp bậc, có lầu các vườn hoa, ao nước hoa sen, rừng trúc đình nghỉ mát. Bức cách xa hoa, khí phái. Vẻ ngoài đã là như thế sốc nổi, bên trong liền càng thêm làm cho người giận sôi. Khác không đề cập tới, chỉ nói nằm trong phòng kia một chậu một ghế dựa, nếu không phải dị thường hoa mỹ, chính là có lai lịch chi vật, có thể kiểm tra có thể xem xét, cũng tỉ như kia một cái ghế, cùng trong hoàng cung ngự thư phòng bên trong hoàng đế cái mông phía dưới tấm kia, lại là cùng tiểu, xuất từ cùng một cái thợ mộc chi thủ. Ngoài ra, trong biệt viện còn có hơn 10 tên tư sắc không tầm thường thị nữ. Phụ trách chăm sóc chủ nhân ăn uống sinh hoạt thường ngày, bao quát chăn ấm, dựa chân các loại thân mật phục vụ. Đẹp nhất thị nữ, muốn thuộc chúng thị nữ đầu lĩnh, nàng gọi Xảo Xảo, 20 tuổi, khuôn mặt trong sáng, dáng vóc bay bổng tinh tế, cười lên trên mặt hiện hiện hai cái lún đồng tiền, đặc biệt câu hồn. Địa vị của nàng sở dĩ so cái khác thị nữ cao một chút, là bởi vì nàng bị Trần Lão Đại tuyển định làm Quách Tiểu Đao thiếp thân thị nữ, về sau chăn ấm chủ lực chính là nàng. Sư đệ, tòa này thính vũ các, ngươi nhưng hài lòng? Trần Lão Đại hỏi. Quách Tiểu Đao một thời gian không biết nên nói cái gì cho phải. Ta hắn A có thể không hài lòng sao? Sư huynh A, luyện võ coi trọng chăm chỉ khắc khổ, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ngươi đây là tại hại sư đệ A. Quách Tiểu Đao nôn hỏng bét nói y. Ha ha, sư đệ xem xét chính là si mê võ đạo hạng người, làm sao có thể liền điểm ấy dụ hoặc cũng không chịu được đâu. Trần Lão Đại ngửa đầu cười to. Hai người cùng một chỗ dùng cơm trưa. Sau bữa ăn, Quách Tiểu Đao hơi chút nghỉ ngơi về sau, liền thần sắc nhất định rút kiếm ra khỏi vỏ, tại trong hoa viên nhẹ nhàng múa kiếm, huy sái mồ hôi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, ta người nhà. Luyện một cái buổi chiều Thái Bạch kiếm pháp, Quách Tiểu Đao đối môn này kiếm pháp có càng nhiều cảm xúc. Cuối cùng mà nói, Thái Bạch kiếm pháp phá lệ chú trọng nội công cùng kiếm chiêu tu luyện, hai người hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho kiếm chiêu uy lực cường đại vô cùng. Cùng lúc đó, một môn kiếm pháp uy thế cùng người khai sáng phong cách cá nhân cùng một nhịp thở. Tỷ như nhất điểm hồng, gọn gàng, đơn giản thanh thoát, không có một tia loè loẹt, gắng đạt tới một kiếm nước cổ, tàn nhẫn vô tình. Đây là bởi vì sáng tạo chiêu này kiếm thuật người, rõ ràng là một vị chức nghiệp sát thủ, người ta suy nghĩ ra nhất điểm hồng chính là dùng để giết người, mang theo mãnh liệt mục đích tính. Mà Thái Bạch kiếm kinh thì là một loại khác hoàn toàn khác biệt phong cách, chẳng những kiếm chiêu uy lực to lớn, mà lại chiêu thức vô cùng hoa lệ. Có thể nói là kiếm uy cùng nghệ thuật mỹ cảm hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Chỉ từ kiếm chiêu danh tự, kỳ thật cũng có thể thấy được Thái Bạch thượng nhân tuyệt đối là văn võ toàn tài, tràn đầy tình thơ ý họa, bức cách cực cao. Tỷ như, nếu như địch nhân ở vào ngươi phía trên, tại nóc phòng hoặc đỉnh núi, chiếm cứ địa lợi ưu thế, vậy ngươi có thể sử xuất một chiêu dục thượng thanh thiên lãm minh nguyệt. Mũi chân một điểm, thân hình lướt lên, ở giữa không trung xoay tròn 720 độ, số ANO cờ lên cao. Cuối cùng một kiếm mênh mông đung đưa ôm hướng địch nhân. Như thế phức tạp chiêu thức, lại không phải vẹn vẹn vì truy cầu động tác hoa lệ, mà là kinh lực vận chuyển cùng thân thể dâng lên xoay tròn không có khe hở dính liền, thế là, làm ngươi trên không trung xoay tròn 720 hơn thăng càng cao thời điểm, kiếm uy cũng liền càng lúc càng lớn. Cao y củ ổ y cu nở dê chiêu thức ôm, thì là vẽ rồng điểm mắt chi bút, trường kiếm ôm ra, giống như bắt rùa trong hũ, lưới đánh cá bắt cá, địch nhân rất khó tránh đi. Lại tỉ như, địch nhân ở vào ngươi phía dưới, chỉ cần đáp xuống thi triển công kích, liền có một chiêu phi lưu trực hạ lạc cửu thiên, thế như mánh hổ hạ sơn, cường hành vô song. Còn có, làm ngươi cùng địch nhân mặt đối mặt so chiêu, nếu như ngươi muốn mê hoặc đối phương, có thể thi triển ra một chiêu đối ảnh thành tam nhân, bả vai nhoáng một cái, thân ảnh của ngươi tại địch nhân trong mắt liền sẽ chia ra làm ba. Tưởng tượng một cái, ba cái tàn ảnh bỗng nhiên đồng thời xuất hiện, địch nhân phân không rõ ràng cái nào là thật, đoán chừng tại chỗ trực tiếp mộng rơi, mặc ngươi xâm lược. Còn có đây này, nếu như địch nhân đã bị ngươi đánh liên tục bại lui, ngươi phải ngồi thế tấn công mạnh, có một chiêu nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng là nhân tuyển tốt nhất, chuyên dụng đến đánh chó mù đường. Vô cùng tàn nhẫn nhất một chiêu, không ai có thể hơn thập bộ sát nhất nhân, lực lượng toàn thân tập trung ở thập bộ bên trong bộc phát, không chút nào giữ lại đổ máu tới cùng, ngươi không chết thì là ta vong. Những kiếm chiêu này lại là lợi hại lại là duy mỹ, tinh diệu đến cực điểm, nhường Quách Tiểu Đao ăn no thỏa mãn. Đương nhiên, Thái Bạch kiếm kinh phần tinh hoa nhất, nhưng thật ra là nội công tu luyện, tầng tầng tiến dần lên, không phải tầm thường. Không hổ là trúc cơ tu sĩ sáng tạo ra võ công. Quách Tiểu Đao nhìn mà than thở, như si như say. Đến ngày thứ hai buổi chiều, Quách Tiểu Đao không có bất luận cái gì ngoài ý muốn đã luyện thành Thái Bạch kiếm kinh trước hai tầng. Tiếp xuống chỉ cần tham ngộ 100 ngày, ta liền có thể luyện thành tầng thứ ba. Quách Tiểu Đao thong dong cười một tiếng. Bất quá hắn là một cái có chút lòng tham người, chẳng những thèm Thái Bạch kiếm kinh, cũng thèm tượng giác công. Buổi sáng cùng buổi chiều tu luyện Thái Bạch kiếm kinh, ban đêm tu luyện tượng giác công, một ngày cam đoan 7 giờ giấc ngủ. Quách Tiểu Đao vì chính mình chế định nghiêm khắc tu luyện kế hoạch, từ đây liền uốn tại biệt viện của mình bên trong đóng cửa không ra, một lòng khổ tu võ công, không hỏi thế sự. Bang chủ, điều tra rõ ràng, Quách công tử quê quán đúng là Nhị Đạo thôn, trong nhà có một đôi phụ mẫu còn có hai cái ca ca một cái tỷ tỷ. Tôn sư ra hơi cúi đầu, bẩm báo nói. Ừm, sư đệ mặc dù xuất thân thường thường, nhưng hắn căn cốt kỳ dị, thật ứng với trên giang hồ câu cách ngôn kia, anh hùng không hỏi xuất thân nha. Trần lão đại cười ha ha một tiếng nói y. Lão nô còn tra được, Quách công tử có cái nhị thúc, gọi Quách Lễ, liền trong bình nhạc tiểu lâu làm chạy đường tiểu nhị, cũng coi như nửa cái bình nhạc ba người. Tôn sư ra nâng lên. A, lại có việc này. Ha ha, sư đệ quả nhiên cùng bình nhạc bang hữu duyên a. Trần lão đại vỗ tay cười to nói. Nói đúng lắm, nói đúng lắm. Tôn sư ra cười bồi nọ y. Ừm, sư đệ người nhà chính là ta người nhà, ngươi xem một chút, đem bọn hắn một nhà tử nhận được An Dương trong thành ở lại, được chứ? Trần lão đại trầm ngâm nói. Bang chủ anh minh, lão nô đã sai người ở trong thành mua một chỗ bất động sản, mấy ngày nữa liền có thể đem Quách công tử người nhà đón vào trong thành. Hảo hảo chăm sóc bắt đầu. Tôn sư ra liền nói. Ừm, làm tốt. Đúng, cái kia Quách Lễ, cũng tốt tốt vun trồng một cái, nếu như người này là khả tạo chi tài, có thể ủy thác trách nhiệm. Trần lão đại chọn câu. Lão nô cũng có này dự định, rõ ràng cái dành thời gian đi một chuyến bình nhạc tiểu lâu nhìn một chút cái này Quách Lễ. Tôn sư ra sớm có kế hoạch nói. Rất tốt. Đúng, ta người sư đệ này là cái võ si, bạch thiên hắc dạ chăm học khổ luyện. Không phải ưa thích khắp nơi kết giao vui của người. Truyền ta lệnh, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiều sư đệ ta tu luyện, nếu không nghiêm trị không tha. Trần lão đại tràn đầy uy nghiêm nói. Chu phủ. Hôm nay sáng sớm, Quách Lễ sớm rời giường nấu cơm. Hắn hai mắt tràn ngập tơ máu, thần sắc có chút tiểu tụy, làm chuyện gì cũng có chút không yên lòng. Cháu nó Quách Tiểu Đao đống nhiên rời nhà trốn đi, đem hắn lo lắng, nhưng hắn ban ngày muốn tại trong tiểu lâu bận rộn, ban đêm còn muốn chiếu cố một nhà lão tiểu. Nào có ở không nhàn đi tìm người. Chỉ có thể ở trong lòng lo lắng xuông, đêm không thể say giấc, cơm nước không thơm. Nha, còn đang suy nghĩ ngươi cái kia chất tử đâu. Ừ, ngươi đây là cho ai sắc mặt xem đâu, cháu ngươi không nói một tiếng liền rời nhà trốn đi, trách ta rồi. Chu Hoa Hoa xem xét mắt Quách Lễ, thở phì phì nói. Không trách ai, ta chính là có chút lo lắng hắn, đứa nhỏ này mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây. Quách Lễ cổ co rụt lại, thấp giọng nói. Kia là chuyện của hắn. Cháu ngươi đến Chu gia ta đến ăn uống ngủ nghỉ, ta muốn hắn một phân tiền sao. Ta hảo ý giúp hắn tìm phần công việc làm, là hắn không lĩnh tỉnh, nhất định phải tự mình đi tìm. Hừ, ta ngược lại muốn xem, cháu ngươi đến cùng có nhiều tiền đồ. Chờ xem, qua tầm vài ngày, hắn ở bên ngoài đói bụng, khẳng định còn có thể chạy về tới. Chu Hoa Hoa xuất ra vừa mua son phấn, thảnh thơi quá thay bôi lên bắt đầu. Quách Lễ gặp đây, thở dài, tùy tiện ăn hai cái cơm liền ra cửa. Đi vào Bình Nhạc Tửu lâu. Thời gian còn sớm, không có khách hàng tới cửa, nhưng hơn 10 vị chạy đường tiểu nhị tới về sau, căn bản sẽ không nhàn rỗi. Bọn hắn đem băng ghế theo trên mặt bàn lấy xuống, dùng khăn lau lau cái bàn, còn muốn lê đất, đem toàn bộ đại sảnh làm cho sạch sẽ mới được. Đợi một lát, nô trưởng quý tới, hắn sẽ đích thân kiểm tra, làm không được tốt, nhẹ thì dừng lại thống mạng, trọng trách chịu mở ra trừ. Nghe nói a, bang chủ lão nhân gia ông ta, thêm ra tới một cái mới sư đệ. Ừm, việc này rất đột nhiên, nghe nói trong bang gây nên phong ba không nhỏ đâu, bang chủ người sư đệ này thân phận thần bí, vậy mà không ai biết hắn. Ta nghe nói, bang chủ vị sư đệ này, trực tiếp tiến vào tổng đàn thính vũ các bên trong, có mấy vị hương chủ muốn đi cầu kiến hắn, đều bị tôn sư gia ngăn lại, tựa hồ người ta đang bế quan tu luyện, ai cũng không gặp. Tiêu ngạo như vậy tức à, tuy nói hắn là bang chủ sư đệ, nhưng cũng không thể đem các vị hương chủ không để vào mắt đi. Hắn làm như thế, thật sự là một điểm không cho các vị hương chủ mặt mũi, đem người đều đắc tội sạch. Mấy cái tin tức linh thông chạy đường tiểu nhị, tại kia nghị luận ầm ĩ. Quách Lễ cất tâm sự, có một câu không có một câu nghe. Chương 21, cháu ngươi tính là cao y gì chứ? Như loại này có quan hệ đại nhân vật tin tức ngầm, có thể nói là chạy đường bọn tiểu nhị cảm thấy hứng thú nhất đề tài no y chuyện, tỉ như vị kia hương chủ lại cưới một người tiểu thiếp, mổ mổ với ai ai đánh một trận chờ đã, bắt quái kia là không dứt. Bang chủ thêm ra một sư đệ chuyện này, có thể nói là cái tin tức lớn, nhưng bọn hắn bắt quái nửa ngày, vậy mà không có một cái nào có thể nói ra vị sư đệ này đều cái gì. Có thể thấy được, tại tầng dưới chốt đoàn thể ở giữa, tin tức truyền bá cũng không phải là như vậy toàn diện cùng nhanh. Ai, tiểu đao đến cùng chạy đi đâu rồi? Tâm sự nặng nề Quách Lễ than nhẹ một tiếng, trên tay ổn định làm lấy sống, nhưng mấy ngày liên tiếp hắn tâm thần không yên, mỏi mệt một đường đánh tới, nhịn không được há to miệng, đánh cánh áp. Đúng lúc này, rất đột nhiên, lại có một thân ảnh đi vào cửa đến, Quách Lễ con ngươi co rụt lại, dọa đến hắn tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, ngáp cứ thế mà nuốt xuống trở về. Người tới là cái qua tuổi 40 nam tử, xúc lấy râu hình chữ bát, dáng vóc cồng kềnh, quần áo ngăn nắp, hai tay để sau lưng tại sau lưng, dạo chơi mà đi, thần thái khoan thai. Nô trưởng quý tới. Nô trưởng quý, cho ngài thỉnh an. Một đám chạy đường tiểu nhị túi đầu túi người, thất cung tất kính. Nô trưởng quý, Bình Nhạc Tiểu lâu người chủ sự, trong Bình Nhạc bang, địa vị của hắn là một vị quản sự, gần với hương chủ. Cái này còn không chỉ, nô trưởng quý người này, hậu trường rất cứng. Phải biết, giống Bình Nhạc Tiểu lâu dạng này địa phương, chất béo là phi thường chân, mỗi tháng có thể mò được tiền tương đương có thể nhìn, là trong mắt mọi người công việc béo bở, rất nhiều người đều nghĩ nhúng một tay. Đừng nói làm trưởng quỹ, chính là lăn lộn cái chạy đường tiểu nhị việc cần làm, vậy cũng phải có hậu cánh cửa mới được. Nô trưởng quỹ sở dĩ có thể ngồi vững vàng cái này vị trí, rất nhiều lòng người biết rõ ràng, cũng bởi vì hắn nhận tôn sư ra làm cha nuôi. Ừ, các ngươi đều tốt làm a. Nô trưởng quỹ thuận miệng nói, cũng không nói thêm gì, phối hợp tuần sát bắt đầu. Đám người nơi nào còn dám nói chuyện phiếm cái cọ, từng cái cắm đầu làm việc. Lúc này, Quách Lễ thở sâu, lấy hết dũng khí đi đến Ngô trưởng quý trước mặt, khẩn trương đầu đầy mồ hôi, biểu lộ rất cứng ngắc. Quách Lễ, ngươi có việc. Ngô trưởng quý cau mày nói. Là như vậy, trưởng quý, tiểu nhân muốn mời hai ngày nghỉ. Quách Lễ thanh âm run lên nói y. Xin nghỉ. Ngươi là chết lao cha, vẫn phải chết lao nương. Ngô trưởng quý tức giận nói. Không phải, ta. Quách Lễ xem xét Ngô trưởng quỹ sắc mặt, dọa đến nói không ra lời, thấp cổ bé họng không gì hơn cái này. A, khó nói vợ ngươi tìm nam nhân khác, ngươi muốn đi bắt kẻ gian. Ngô trưởng quỹ lạnh lùng chế rêu nói y. Cái khác chạy đường tiểu nhị nghe lời này, nhịn không được che miệng cười trộm. Tất cả mọi người biết rõ, Quách Lễ là ở rể, không có tiền đồ, vụng trộm không ít xem thường hắn. Ta. Quách Lễ trên mặt một mảnh đỏ bừng, không biết là tức giận, vẫn là tự ti mặc cảm. Trưởng quỹ. Ta có cái chất tử bị mất, ta muốn xin nghỉ đi tìm một chút hắn. Quách Lễ quật cường nói một hơi. Cháu ngươi tính là cao y gì chứ? Quách Lễ, ta cho ngươi biết, coi như cha mẹ ngươi chết rồi, ngươi cũng muốn đến làm việc, không phải vậy ngươi liền lăn trứng. Nô trưởng quy không chút khách khí lạnh lùng nói. Quách Lễ thật sâu cúi đầu. Cái này khúc nhạc dạo ngắn cứ như vậy đi qua, ai cũng không có để ý nhiều. Nô trưởng quy mắng chửi người, từ trước đến nay không cần lý do, chính Quách Lễ tìm mắng. Kia là hắn đáng đời. Tất cả mọi người nghĩ như vậy. Nhưng không bao lâu, tôn sư ra tới. Cha nuôi, ngài sao lại tới đây? Nô trưởng quỹ thay đổi trước đó ương ngạnh, trên mặt chất lên lịnh nọ tiếu dung. Ừm, tới xem một chút. Tôn sư ra chắp tay ở phía sau, dạo bước đi đến một tấm trước bàn ăn, ánh mắt hữu ý vô ý theo những cái kia chạy đường tiểu nhị trên thân chợt lóe lên.
Chan ôi, ngài ngồi.
Người tới, mau mang trà. Nô trưởng quỹ lập tức dùng tay háo hung hăng xoa xoa băng ghế, chờ đến tôn sư ra ngồi xuống, liền trung thực nhu thuận đứng ở bên cạnh.
Chan ôi, tháng này khoản nhi tử đã làm tốt, ngài có muốn nhìn một chút hay không?
Nô trưởng quỹ thân thủ nâng chung trà lên đưa tới, tươi cười nói.
Ta không phải đến kiểm toán.
Muốn hỏi thăm ngươi cái người, ngươi cái này có phải hay không có cái gọi Quách Lễ tiểu nhị?
Tôn sư ra nhẹ túm một miệng nước trà, rất tùy ý hỏi.
Quách Lễ, đúng, có người này.
Nô trưởng quỹ liếc mắt xem xét quỳ xuống trên sàn nhà lau chùi Quách Lễ, hướng hắn nô nô miệng, trong lòng thì buồn bực, cha nuôi làm sao lại tìm tới Quách Lễ cái này sợ hàng.
Tôn sư ra lệnh phía dưới, nhìn chằm chằm Quách Lễ, sau đó gật đầu.
Quách Lễ, ngươi qua đây.
Đạt được tôn sư ra chỉ thị, nô trưởng quỹ lúc này mới gọi đến Quách Lễ.
Vốn là có nhiều tâm hoảng ý loạn Quách Lễ giật nảy mình, liên tục không ngừng chạy tới, phù phù quỳ rạp xuống tôn sư ra trước mặt, run giọng nói, nhỏ bé đáng chết, nhỏ bé không nên xin phép nghỉ, về sau cũng không dám lại xin nghỉ.
Cái này, chuyện gì xảy ra?
Tôn sư ra nhướng mày, để chén trà xuống.
Hại, cha nuôi ngươi không biết rõ, Quách Lễ có cái chất tử bị mất, hắn nghĩ mời hai ngày nghỉ đi tìm người.
Cha nuôi ngài ngẫm lại, cũng bởi vì điểm ấy phá sự liền muốn xin phép nghỉ, ta có thể bằng lòng sao?
Không phải sao, vừa mới răn dạy hắn hai câu.
Nô trưởng quỹ cười giải thích một phen, hoàn toàn không có chú ý tới tôn sư ra đôi mắt bên trong cấp tốc quần quận lên hàn ý.
Quách Lễ, bắt đầu.
Tôn sư ra đứng dậy, dùng cả hai tay đỡ lên Quách Lễ, dìu hắn ngồi xuống.
Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám.
Quách Lễ cảm giác cái mông nóng lên, nào dám cùng tôn sư ra bình khởi bình tọa.
Tốt, ngươi liền đứng đấy nói chuyện đi, ngươi cái kia chất tử kêu cái gì.
Tôn sư ra cũng không làm khó hắn. Nhường hắn đứng đấy đáp lời.
Hắn gọi Quách Tiểu Đao, mới 11 tuổi, hai ngày trước là mất.
Quách Lễ nơm nớp lo sợ trả lời.
Ngươi yên tâm, cháu ngươi không có việc gì, ta biết rõ hắn ở đâu.
Tôn sư ra lại cười nói.
A, ở đâu?
Quách Lễ vui mừng quá đỗi.
Cháu ngươi tại Bình Nhạc bang tổng đàn bên trong, bang chủ chứa chấp hắn, về sau các ngươi sẽ có cơ hội gặp mặt.
Tôn sư ra mập mờ nói.
Tiểu Đao tiến vào tổng đàn, còn bị bang chủ chứa chấp.
Quách Lễ kinh ngạc đến ngây người không thôi.
Quách Lễ, ngươi đọc qua sách không có?
Tôn sư ra bỗng nhiên lời nói xoay chuyển hỏi.
Nhỏ bé đọc qua 2 năm sách, có thể nhận thức chữ.
Quách Lễ nói thực ra đạo, hai đầu lông mày hiện lên vẻ kiêu ngạo.
Nơi này chạy đường tiểu nhị phần lớn là đại lao to, không có đọc qua sách, liền danh tự cũng sẽ không viết. So với bọn hắn, Quách Lễ trong lòng ít nhiều có chút người khác không biết đến nhỏ kiêu ngạo.
Biết chữ liền tốt.
Tôn sư ra cũng đại hỉ, vỗ đùi, Ngô Minh. Từ hôm nay cái lên, để bạn Quách Lễ tiến vào phòng thu chi, ngươi tự mình dạy hắn như thế nào quản lý khoản, nếu là dạy không tốt, ta duy ngươi là hỏi.
Lần này đến phiên Ngô trưởng quỹ sợ ngây người.
Sau đó, trăm mối vẫn không có cách giải Ngô trưởng quỹ, tôn sư ra trên lầu trong gian phòng trang nhã.
Chan ôi, đây là có chuyện gì nha?
Ngô trưởng quỹ nháy mắt mấy cái, một mặt mộng bức bộ dạng.
3.
Đáp lại Ngô trưởng quỹ, lại là tôn sư ra trong cơn giận giữ một bàn tay.
Chan ôi! Ngươi đánh như thế nào ta?
Nô trưởng quỹ kinh ngạc không thôi, cũng phủ phủ quỳ xuống.
Ngươi cẩn thận nói một chút, ngươi mới vừa rồi là làm sao quát lớn Quách Lễ?
Tôn sư ra sắc mặt âm trầm nói.
Nô trưởng quỹ không dám giấu giếm, một năm một mười nói.
Ngươi làm lấy mặt của mọi người, nói một câu cháu ngươi tính là cao y gì chứ, thật sao?
Tôn sư ra hàm răng cắn đến khanh khách vang lên.
Vâng, nói một câu như vậy.
Nô trưởng quỹ cảm giác tự mình tựa hồ gây đại họa, trong lòng hoảng một bút.
Vậy ngươi biết không biết rõ Quách Lễ chất tử là ai?
Tôn sư ra nhìn xem Ngô trưởng quỹ, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, hận không thể đem hắn lăng trì.
Ai?
Ngô trưởng quỹ thanh âm nhỏ bé liền chính hắn cũng nghe không được.
Bang chủ mới nhận sư đệ, chính là Quách Lễ chất tử, Quách Tiểu Đao.
Tôn sư ra gần từng chữ một.
Ngô trưởng quỹ một cái sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt đánh trắng bệnh.
Chương 22, phàm tục nguyền rủa.
Thái Bạch kiếm kinh tầng thứ 3 tiến độ thính vũ cắt trong hoa viên. Một cái thiếu niên ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, mặt ngoài xem, khuynh chân chi thân một chút bất động, giống như là ngủ, thể nội kỳ thực cực không bình tĩnh.
Cái này thiếu niên không phải người khác, chính là Quách Tiểu Đao.
Giờ phút này hắn ngay tại làm một cái cực kỳ nguy hiểm sự tình. Võ sư Điệp Kình đại thành về sau, thôi động khí huyết trao đổi, ngưng tụ tinh huyết chi hoa, tức là khí huyết cảnh nhập môn. 10 ngày nhọc lòng tham ngộ về sau, Quách Tiểu Đao mỗi ngày tiến bộ một chút xíu, không ngừng mở ra từng cái khiếu môn. Không có chút nào ngoài ý muốn hiểu được khí huyết trao đổi huyền bí.
Khí huyết trao đổi huyền cơ ngay tại ở, như thế nào tại trong thân thể ngưng tụ ra tinh huyết. Máu, bản nguyên tại tiên thiên chi tinh, mà tạo ra tại hậu thiên ăn uống nước gốc. Tinh huyết thì là vạn linh căn bản, là trong máu phần tinh hoa nhất, tinh huyết tràn đầy, người liền khoe ma nhờ, bách bệnh không sinh, cũng rất trường thọ, mà tinh huyết thâm hụt hậu quả cũng là liếc qua thấy ngay, sinh ra sớm tóc bạc, bách bệnh cuốn thân, sớm già chết sớm. Người phàm tục, tinh huyết tán ở bên trong thân thể, cảm giác không thấy, cũng không cách nào tiến hành vận dụng. Võ sư thì lại khác. Khí huyết cảnh võ sư, có thể thông qua tu luyện công pháp, tán ở toàn thân tinh huyết tinh luyện ra. Quá trình này tự nhiên là tràn ngập cực lớn nguy hiểm, một cái sơ sẩy, liền sẽ dẫn đến mạch máu vỡ tan, thậm chí thương tới ngũ tạng lục phủ, cũng có thể là nguy hại đến não bộ, tẩu hỏa nhập ma. Cũng chính là nhóm chúng ta thường nói, luyện công luyện được nội thương. Vào thời khắc này, cốt cốt cốt, hủy hệ tờ di cờ hờ tại trong mạch máu điên cuồng phun trào, ẩn ẩn phát ra kinh lôi thanh âm. Thể nội phảng phất rời sông lấp biển. Quách Tiểu Đao đỉnh đầu toát ra từng sợi khói trắng, sắc mặt cũng dị dạng ửng hồng, tách ra yếu ớt hồng quang. Khí huyết tràn đầy, hồng quang đầy mặt. Một chút không khoa trương. Không bao lâu, rốt cục có một giọt tinh huyết ngưng tụ mà ra, không cách nào nói rõ tiên diễm sáng tỏ, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, phát huy vô cùng tinh tế biểu hiện ra cái gì là sinh mệnh chi nguyên tuyển. Đương nhiên, đây hết thảy Quách Tiểu Đao là nhìn không thấy, chỉ có thể cảm giác mơ hồ đến một giọt này tồn tại. Hơn nữa có thể đối giọt tinh huyết này tiến hành dẫn đạo cùng khống chế. Tinh huyết lớn nhất đặc chất chính là có thể theo thể lỏng chuyển hóa làm trạng thái khí, từ đó có thể theo thể nội phóng thích đến bên ngoài cơ thể, cuối cùng bộc phát ra đi, hình thành cường đại uy năng. Quách Tiểu Đao tinh thần cao độ tập trung, làm từng bước vận chuyển công pháp, chuyển hóa tinh huyết hóa thành một luồng kỳ dị khí tức, một đường tuần hướng phải thủ trưởng. Trong tay có kiếm. Tranh mà một thanh âm vang lên, đồng nhiên, Quách Tiểu Đao rút kiếm ra khỏi vỏ. Theo đoạn kiếm ra khỏi vỏ, kỳ dị khí tức cũng theo Quách Tiểu Đao thủ trưởng dâng lên mà ra, bám vào tại trên thân kiếm. Quách Tiểu Đao đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt trực tiếp rơi vào gần trong gang tấc một khối cao hơn nửa người trên tảng đá lớn. Giơ lên đoạn kiếm, một bổ mà xuống. Chíp chíp băng. Nháy mắt sau, một tiếng quái dị mà bén nhọn duệ vang lên truyền ra, ta nở dê đa lớn vậy mà như là giấy, một phân thành hai. Không phải vỡ vụn ra, là một bổ hai nửa. Sắc bén vô song mũi kiếm, cắt ra tảng đá. Đây là phàm tục dùng kiếm, hoặc nện, hoặc gọn, nhưng kiên quyết không thể nào làm được bổ ra tới. Tinh huyết hóa khí, ra chỉ tại trên mũi kiếm, đây cũng là kiếm khí. Quách Tiểu Đao đáy mắt sáng lên, có này lực lượng cường đại, cho dù địch nhân người mặc cứng rắn khôi giáp, cũng đừng hòng ngăn trở cái này đáng sợ một kiếm. Bất quá, Quách Tiểu Đao rất nhanh phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn thật vất vả ngưng luyện ra tới một giọt tinh huyết, cứ như vậy một mạch tiêu hao hết, không có tinh huyết, liền mơ tưởng lại phóng xuất ra kiếm khí. Sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống. Tinh huyết rõ ràng chính là lực lượng chi nguyên a. Tu luyện Thái Bạch Kiếm Kinh tầng thứ 3 chính là tiếp tục không ngừng cô đọng tinh huyết, tích xúc càng nhiều tinh huyết, nhưng vấn đề là, lông dê xuất hiện ở dê trên thân, trong cơ thể ta tinh huyết không phải vô hạn nhiều a. Quách Tiểu Đao cau mày một trận, đứng dậy. Xảo Nhi tỷ. Quách Tiểu Đao tiếng gọi. Lập tức, thiếp thân thị nữ Xảo Xảo nhanh chóng chạy tới, trắng nõn trên gương mặt lộ ra nụ cười mê người. Công tử có cái gì phân phó? Xảo Xảo nhu thuận hành lễ hỏi. Ta muốn gặp sư huynh, ngươi đi thông truyền một cái, xem hắn cái gì thời điểm lúc rảnh rỗi. Quách Tiểu Đao mỉm cười nói. Nô tải cái này đi. Xảo Xảo quay người chạy ra. Một lát sau. Sư đệ, ngươi tìm ta. Trần Lão Đại long hành hổ bộ, đột nhiên mà đến, râu tóc múa may theo gió. Sư huynh một ngày trăm công ngàn việc, tiểu đệ cửu sơ vấn hậu, thực tế hổ thẹn. Quách Tiểu Đao khách khí một tiếng. Chuyện này, sư đệ chăm học khổ luyện mới là chính sự. Trần Lão Đại cười ha ha nói, nhưng bỗng nhiên cặp mắt của hắn bỗng nhiên đăm đăm bắt đầu, gắt gao nhìn chằm chằm kia hai nửa vết cắt bằng phẳng tảng đá. Sư đệ, khó nói ngươi đã. Trần Lão Đại lộ ra khó có thể tin biểu lộ, giọng nói cũng áp chế không nổi phát run. Tiểu đệ may mắn ngưng luyện ra tinh huyết, vừa rồi phóng xuất ra một đạo kiếm khí, thử một chút uy lực. Quách Tiểu Đao cười nhạt một cái nói. 12 ngày. Ngươi cầm tới Thái Bạch Kiếm Kinh mới 12 ngày liền khí huyết cảnh nhập môn. Trần Lão Đại chấn động không gì sánh nổi. Cả kinh cái cằm cũng không khép lại được, biểu lộ tương đương đặc sắc. A, sư huynh dùng bao lâu? Quách Tiểu Đao hỏi. Cái này, hơn 6 năm một điểm, không đến 7 năm bộ dạng, cùng cái khác võ sư so sánh, ta xem như tương đối nhanh. Đây là bởi vì, sư phó lão nhân ra ông ta trên người ta thi pháp, trợ giúp ta ngưng luyện ra tinh huyết. Cái khác võ sư đồng dạng ít nhất phải tu luyện cái 10 năm đi. Trần Lão Đại chợt chợt sợ hãi thán nói. Các ngươi muốn lâu như vậy a? Quách Tiểu Đao lòng dạ biết rõ loại này có bao nhiêu chênh lệch, mặt ngoài ra vẻ kinh ngạc một phen, trầm ngâm dưới, trên mặt không có bao nhiêu vẻ kiêu ngạo, lời nói xoay chuyển hỏi, sư huynh tới thật đúng lúc, tiểu đệ muốn thỉnh giáo một cái, nhóm chúng ta võ sư thể nội tinh huyết là vô hạn nhiều sao. Ta liền biết rõ sư đệ sẽ có câu hỏi như thế, năm đó ta cũng hỏi qua sư phó. Trần Lão Đại gật gật đầu, sư phó nói, tinh huyết là nhân chi căn bản, cùng thọ nguyên cùng một nhịp thở. Nói chung, tinh huyết càng nhiều, người liền sống được càng lâu. Cho nên, cứ việc mỗi người trên người tinh huyết có nhiều có ít, nhưng tinh huyết tuyệt đối không phải vô hạn nhiều. Nghe lời này, Quách Tiểu Đao trong lòng lột bột một cái, biểu lộ đại biến. Sư đệ có phải hay không đang nghĩ, nếu như tinh huyết không phải vô hạn nhiều, kia võ sư mỗi lần tiêu hao tinh huyết, có phải hay không sẽ cắt giảm thọ nguyên? Trần Lão Đại cười phía dưới nói y. Sư đệ xác thực có này lo lắng. Quách Tiểu Đao gật gật đầu. Ai, đây chính là võ sư số mệnh, cũng là phàm tục nguyền rủa. Muốn thu hoạch được lực lượng cường đại, làm sao có thể không nỗ lực một điểm đại giới đâu. Sư đệ ngươi nghĩ không tệ, võ sư tiêu hao tinh huyết, là sẽ tổn thọ. Trần Lão Đại thở dài. Liền không có bổ sung tinh huyết biện pháp. Thì như, uống chút thuốc bổ cái gì? Quách Tiểu Đao hít sâu một cái nói. Chương 23, tuổi trẻ chính là tốt. Uống thuốc bổ cái này biện pháp, đương nhiên là có, nhưng hiệu quả nhà, kỳ thật cũng không phải là rất lý tưởng. Liền lấy ta tới nói, ta là tại 35 tuổi năm đó tiến giai khí huyết cảnh, ngay từ đầu ngưng luyện ra tinh huyết liên tục không ngừng, nhưng về sau hơn 10 thời kỳ, ta cùng người đại chiến mấy chục lần nhiều, trong lúc đó tinh huyết kịch liệt tiêu hao, tóc đã sớm trợn nhìn. Thời gian dần trôi qua, đến 47 tuổi lúc, liền đã cơ hồ không cách nào lại ngưng luyện ra càng nhiều tinh huyết. Tinh huyết, chính là võ sư hết thảy. Khí huyết cảnh võ sư, phải hao phí đại lượng thời gian ngưng luyện ra tinh huyết, nói chung, một năm xuống tới, có khả năng ngưng luyện ra tinh huyết tổng lượng, mặc dù tùy từng người mà khác nhau, nhưng sẽ không chênh lệch quá nhiều, cho nên trên giang hồ, nhóm chúng ta tinh huyết bao nhiêu xưng là công lực, tỉ như 10 năm công lực, 20 năm công lực, cũng có nói khoác tự mình có 50 năm công lực, nói chính là cái này. Tinh huyết càng nhiều, công lực liền càng thâm hậu, nhưng nếu như một cái võ sư không cách nào ngưng luyện ra tinh huyết, kia công lực liền trì trệ không tiến, có khả năng phát huy ra sức chiến đấu, cũng liền như vậy. Thế là kết quả là, trên giang hồ khí huyết cảnh cao thủ, không phải vạn bất đắc dĩ, thường thường là không nguyện ý tùy tiện cùng người đọ võ. Vì thế, có người thu rất nhiều đồ đệ, nhường đồ đệ vì chính mình bán mạng, có người thuê tùy tùng, cũng có người thậm chí dứt khoát lựa chọn ẩn cư núi sâu rừng già, vì chính là bảo tồn tinh huyết, trì hoãn tuổi thọ. Cho nên, người thấy trên giang hồ những cái kia chém giết, thường thường đều là võ công thấp người ra đấu, cao thủ ngược lại toàn bộ cất giấu ôm lấy, có thể không xuất thủ liền không xuất thủ. Đương nhiên, cũng liền có người rất không cam tâm, nghiên cứu ra rất nhiều phương thuốc, muốn thông qua thuốc đại bổ vật loại phương thức này đến chế tạo ra càng nhiều tinh huyết. Ta mấy năm nay góp nhặt không ít phương thuốc, cũng thử qua thuốc bổ chi pháp, kết quả đều không khác mấy, tại ngắn thời gian bên trong có chút hiệu quả, nhưng mấy tháng qua đi, hiệu quả sẽ rất nhanh chợt hạ xuống tới, trở nên có chút ít còn hơn không. Sư đệ A, không nói gạt ngươi. Hai năm này, máu tươi của ta chẳng những không có gia tăng, ngược lại theo số tuổi lớn bắt đầu, tinh huyết một mực tại tiêu tán. Người A, chung quy là chống cự không được già yếu. Trần Lão Đại phát ra một đoạn rất dài cảm thán. Thì ra là thế, phàm tục nguyền rủa A. Quách Tiểu Đao trong lòng trầm xuống, mặt ủ mày cho. Thấy thế, Trần Lão Đại nghĩ nghĩ, đống nhiên mở miệng nói, sư đệ, kỳ thật ngươi bây giờ cũng không cần thiết lo lắng vấn đề này, bởi vì ngươi là rất đặc thù. A, chỉ giáo cho. Quách Tiểu Đao nhíu mày. Ta nhớ được sư phó đề cập qua, trong thân thể tinh huyết có cái trưởng thành kỳ, theo xuất sinh đến trưởng thành, tinh huyết là không ngừng sinh sôi, nguyên nhân chính là đây, tiểu hài tử thân thể mới có thể không ngừng dài cao, không ngừng phát dục, chờ đến 20 mấy tuổi về sau, tinh huyết mới có thể đình chỉ sinh sôi, tiến vào một cái ổn định kỳ, cái này thời điểm người đã trung niên. Bình thường võ sư, tu luyện tới khí huyết cảnh lúc, cơ bản đã ở vào trung niên hoặc là thảm hại hơn, đến trung niên hậu kỳ, tinh huyết ở vào ổn định kỳ. Sớm đã không còn nảy sinh, cái này thời điểm võ sư tiêu hao tinh huyết, chẳng khác nào sống bằng tiền dành dụm, dùng một điểm ít một chút. Cho nên, ngươi cùng nhóm chúng ta cũng không đồng dạng, ngươi chỉ có 11 tuổi A. Trong cơ thể ngươi tinh huyết như cũ tại tràn đầy sinh sôi. Nói thật, nếu như ngươi từ giờ trở đi cũng chỉ cô đọng tinh huyết, một giọt không tiêu hao, chờ đến ngươi 50 tuổi thời điểm, không cách nào tưởng tượng công lực của ngươi thâm hậu đến đáng sợ đến bực nào tình trạng. Trần Lão Đại nói đến giọng nói cũng phát run. Tinh huyết trưởng thành kỳ. Quách Tiểu Đao trong lòng nhưng không có một điểm mừng rỡ, bởi vì Trần Lão Đại nói tới, chỉ là suy đoán của hắn thôi, không nói chính xác. Dù sao, Quách Tiểu Đao xác thực rất đặc thù, trước đó tựa hồ liền không có cái nào thiên tài, tại 20 tuổi trước liền tiến giai khí huyết cảnh, đương nhiên cũng có khả năng xuất hiện qua, chỉ là bọn hắn không biết rõ thôi. Việc này chỉ cần cẩn thận, ta không thể tùy ý tiêu hao tinh huyết, phải chú ý bảo tồn công lực. Quách Tiểu Đao tâm tư nhất chuyển, cấp tốc quyết định chủ ý. Bắt đầu từ hôm nay, Quách Tiểu Đao chăm chú cô đọng tinh huyết, sau đó hắn liền phát hiện, tự mình rất dễ dàng liền đói khát, lượng cơm ăn tăng nhiều, một ngày so một ngày ăn được nhiều bắt đầu, mà lại một ngày muốn ăn 5-6 đông nhiên. Cũng may, thân ở Bình Nhạc Bang bên trong, ăn uống là không lo, mà lại mỗi bữa đều có thể ăn vào tốt. Mà lại, Trần Lão Đại đối với phương diện này rất có kinh nghiệm, biết rõ Quách Tiểu Đao sẽ chướng lượng cơm ăn, lấy được một chút dược thiện cho hắn bổ thân thể, tỉ như tại nấu chín canh gà bên trong thêm điểm sâm núi, linh chi cái gì. Dinh dưỡng thật tốt. Ta cái này một ngày xuống tới, chỉ là tiền cơm liền không ít. Quách Tiểu Đao tính toán, hắn một ngày muốn ăn rơi 20 lượng khoảng chừng, cũng nói cùng Văn Phú Vũ, một điểm không giả. Thế là, 3 tháng thoáng một cái đã qua. Thái Bạch Kiếm Kinh tầng thứ 3 tiến độ Quách Tiểu Đao rốt cục hoàn toàn nắm giữ cô đọng tinh huyết chi pháp, đồng thời đối tinh huyết vận dụng cũng đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Hiện tại ta là hàng thật giá thật khí huyết cảnh võ sư, chỉ cần thôi động nội công tâm pháp, bất cứ lúc nào đều có thể tiến hành khí huyết trao đổi, ngưng luyện ra tinh huyết tới. Quách Tiểu Đao mỉm cười, đối với mình tiến bộ vẫn tương đối hài lòng. Thái Bạch Kiếm Kinh tầng thứ 4 tiến độ, 06 tháng. Tiếp xuống tham ngộ 6 tháng, liền có thể luyện thành Thái Bạch Kiếm Kinh tầng thứ 4. Cái này tầng thứ tư công pháp. Quách Tiểu Đao không có đắm chìm trong tiến giai khí huyết cảnh trong vui sướng, rất nhanh tỉnh táo lại, cố gắng mà tập trung tinh thần tham ngộ Thái Bạch Kiếm Kinh tầng thứ 4. Thì ra là thế, cái này tầng thứ tư công pháp, nhưng thật ra là tầng thứ 3 kéo dài. Quách Tiểu Đao lộ ra tỉnh ngộ chi sắc. Thái Bạch Kiếm Kinh tầng thứ 3 là cô đọng tinh huyết, mà tầng thứ 4 thì là hoán huyết, toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ toàn bộ cô đọng thành tinh máu, lúc này tinh huyết nồng đậm đến không thể tưởng tượng tình trạng. Kiếm khí liền sẽ phát sinh một loại nào đó chất biến, từ đó thuế biến thăng cấp làm chân khí. Nhưng ngay lúc này, xảy ra bất ngờ một trận biến cố làm rối loạn Quách Tiểu Đao kế hoạch. Quách công tử, việc lớn không tốt á. Hôm nay, một tên tráng hán xông vào Thính Vũ Các, trong miệng la hét ầm ĩ hô to không ngừng. Quách Tiểu Đao quay đầu mắt nhìn đối phương, có chút quen mặt, cẩn thận suy nghĩ một chút mới nhớ lại, người này đúng là hắn lần đầu tiên tới Bình Nhạc Bang lúc, tôn sư ra gọi tới khảo thí hắn thực lực ba cái tráng hán một trong. Ngươi gọi Ngô Đại Sơn, đúng không? Quách Tiểu Đao mắt sáng lên nói y. Quách công tử quý nhân không quên sự tình, còn nhớ rõ nhỏ bé. Ngô Đại Sơn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó một mặt thụ sủng nhược kinh. Ngươi vội vã như thế, là xảy ra đại sự gì? Quách Tiểu Đao bình tĩnh hỏi. A, là xảy ra chuyện lớn. Ngô Đại Sơn cảm nhận được Quách Tiểu Đao trên thân tản mát ra một loại không hiểu trầm ổn khí độ, nhường hắn cũng tỉnh táo không ít. Thiên Tuyệt Đường đường chủ Mã Hảo, đột nhiên hướng bang chủ hạ chiến thư. Muốn tại ngày mai đến nhà khiêu chiến bang chủ. Liền cái này. Quách Tiểu Đao còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu, sư huynh công lực thâm hậu, sẽ sợ kia cái gì Mã Hảo. Cái này Mã Hảo tựa hồ có kỳ ngộ gì, ngay tại 3 ngày trước, đánh bại Tứ Hải Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu Mao Trọng Bác, đem Mao Đại gia đánh tại chỗ thổ huyết mà chết, chấn kinh vô số người. Nô Đại Sơn sắc mặt nghiêm túc nói y. A, Mã Hảo trước kia không có thực lực như vậy, đúng không? Quách Tiểu Đao trầm ngâm hạ. Tuyệt đối không có, Mã Hảo trước kia thực lực, rơi vào bang chủ cùng Mao Đại gia về sau, nhưng hắn đang ở tại đang tuổi phơi phới, cho nên lớn gia truyền nói hắn về sau tất nhiên sẽ thắng qua bang chủ cùng Mao Trọng Bát, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, cái này một ngày sẽ đến nhanh như vậy. Nô Đại Sơn trầm giọng nói, Mã Hảo, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Quách Tiểu Đao cũng có chút hiếu kỳ Mã Hảo đến tuột cùng là thế nào làm được. Quách công tử, bang chủ mời ngài đi một chuyến đại điện, tựa hồ có việc muốn bàn giao. Nô Đại Sơn lúc này mới nói rõ ý đồ đến. Chương 24, bàn giao hậu sự. Đại điện là Bình Nhạc Bang cao tầng tụ hội nghị sự địa phương. Phong vân đột biến dưới, Trần Lão Đại cùng dưới trướng 8 vị lớn, cũng chính là người xưng 8 đại viên viên 8 vị hương chủ hội tụ một đường. Quách Tiểu Đao lo vào ngoài mặt tiến đến. Một ngáy mắt, trong điện đám người toàn bộ ánh mắt đầu tới, thần sắc khác nhau dò xét cầm trong tay đoạn kiếm thiếu niên. Bước chân thả chậm một chút, Quách Tiểu Đao cũng có chút mỉm cười đánh giá 8 vị hương chủ. Đầu tiên, tuổi bọn họ cũng không nhỏ, trong đó có 2 vị đã ngoài 50 tuổi, 2 tóc mai bạc, dáng vóc cũng nghiêm trọng mập ra, bụng lớn đến mức tròn vo, cùng kim cương 2 chữ hoàn toàn cách biệt. Một cái đoạn mất 3 cây ngón tay, một cái mù một cái mắt trái. Trên đường tới, Quách Tiểu Đao thuận miệng hướng Ngô Đại Sơn hỏi thăm 8 vị hương chủ tình huống, biết được tư cách giả nhất 2 người, là từng theo Trần Lão Đại cùng một chỗ đánh Giang Sơn, đều là ngon nhân, chẳng những thân thể khỏe mạnh, đánh lên cũng phi thường dũng mãnh. Hồng đao tiến vào bạch đao ra, xưa nay không mập mờ. Chắc hẳn 2 vị này hương chủ, chính là bọn hắn. Đáng tiếc tuế nguyệt không tha người. Mà lại, Bình Nhạc Bang tại An Dương thành một vùng một nhà độc đại về sau, ỷ vào giúp mọi người nhiều thế chúng, Trần lão đại uy danh bên ngoài, nhiều năm qua không ai dám trêu chọc, cho nên rất nhiều người bởi vậy lâu sơ chiến trận, xa hoa thái bình sinh hoạt dần dần đã từng tốt dáng vóc. Nói thật, Quách Tiểu Đao không cách nào theo trên người bọn họ nhìn ra năm đó dũng mãnh khí khái, rõ ràng chính là hai cái bị tiểu sắc tài vận tổn hại sức khỏe quá độ lao phế vật, ở vào dưỡng lao trạng thái, không dùng được. Cái này vẫn chưa xong, Nô Đại Sơn hàm xúc nâng lên, tám vị hương chủ ở trong có ba người là dựa vào quan hệ bám váy thượng vị, kỳ thật võ công thường thường, danh hào tất cả đều là dựa vào người khác thổi phồng ra. Chân chính có thể đánh hương chủ, ngược lại là có ba vị. Một cái là Bát Tý Thiết Quyền truyền nhân, Hồng Cương, hai đầu trên cánh tay tráng kiện mang theo thiết hoàn, người ngoan thoại không nhiều. Một cái khác gọi là Triệu Phi Vân, cũng là sư xuất danh môn, nó tổ phụ rõ ràng là khai sáng liên hoàn bát quái côn tuyệt học Triệu Thái Chính đại sư. Hai vị này võ sư 40 tuổi thượng hạ, đều là điệp kình cảnh đỉnh phong, từ đầu đến chân tất cả đều là võ công. Cuối cùng vị này mặt đen trắng sĩ Trương Đại Khôi, cũng có chút không giống bình thường. Người này cũng là võ công qua quýt bình bình, tăng hết cỡ chiêu thức cảnh, nhưng sức chiến đấu lại là tám vị hương chủ bên trong mạnh nhất. Quách Tiểu Đao xoay chuyển ánh mắt, ánh mắt lập tức tập trung vào một vị màu da đen nhánh dáng vóc dị thường khôi vị trên người thanh niên lực lưỡng, chi nở thức thân cao, lưng hùm vai gấu, trời sinh thần lực, vũ khí là một cái dữ tợn lang nha đồng. Người giang hồ xưng Hắc Kim Cương. Trương Đại Khôi người này, trời sinh lực khí cực lớn, to đến kinh người. Có truyền ngôn nói, mẹ hắn thân lúc tuổi còn trẻ lúc đó, có một lần một mình đi đường ban đêm, gặp được một cái cực kỳ tuấn mỹ thanh niên, hai người vừa thấy đã yêu, cuốn triền miên miên, tối nghi ngờ châu thai. Nhưng mỗi một ngày, trên trời bỗng nhiên không có dấu hiệu nào ám vân dày đặc, đánh xuống từng đạo kinh khủng lôi đỉnh, toàn bộ lạc tại thanh niên kia trên thân. Thanh niên kia gầm thét không thôi, lắc mình biến hóa, sẽ toang túi ra, hóa thành một đầu to lớn hắc lang phá không mà đi. Về sau, Trương Đại Khôi mẹ hắn con ruột xuống hắn, bởi vậy Trương Đại Khôi là lang yêu dòng dõi, nửa người nửa yêu quái vật. Võ sư 4 tầng cảnh giới, thực lực chênh lệch kỳ thật cũng không phải là quá lớn, chỉ cần dáng dấp cường tráng một chút, chiêu thức cảnh liền có thể đánh ngã điệp kình cảnh. Quách Tiểu Đao nhìn thấy vị này Hắc Kim Cương Trương Đại Khôi về sau, nhíu mày lại, không khỏi đối võ sư sức chiến đấu có một chút mới cách nhìn. Sư đệ a, ngươi đã đến. Trần lão đại cởi mở tiếng cười truyền đến. Trong đại điện ngồi bắc triều nam vị trí, có một trương da hổ ghế dài, dài hơn một trượng mà lại màu lông phá lệ sáng rõ, da hổ trải rộng ra, bao trùm ở một tấm chế ta cờ đẹp đẽ bảo tọa. Trần lão đại theo da hổ trên bảo tọa đứng dậy. Sư huynh. Quách Tiểu Đao đứng vững, ung dung thi lễ một cái. Sư đệ miễn lễ, mau lên đây cùng ta ngồi chung. Trần lão đại vỗ xuống da hổ bảo tọa, ra hiệu Quách Tiểu Đao ngồi lên. Ngồi chỗ ấy. Quách Tiểu Đao sửng sốt một chút, khỏe mắt liếc qua chợt thoáng nhìn tám vị hương chủ biểu lộ đều có chút không tự nhiên, hoặc kinh ngạc, hoặc kinh ngạc, hoặc trong mắt dị sắc lóe lên, tựa hồ cũng đang suy đoán Trần lão đại cử động lần này có phải hay không là ám chỉ cái gì. Bất quá sau một khắc, Quách Tiểu Đao liền thản nhiên đi đến trước, tùy tiện ngồi ở da hổ trên bảo tọa. Kia da hổ chỗ ngồi khá cao, Quách Tiểu Đao ngồi lên, phát hiện hai chân của hắn vậy mà huyền không, có thể tùy ý lắc lư tới lui, hình tượng này ngược lại có mấy phần đáng yêu buồn cười. Chư vị hương chủ, hắn chính là ta sư đệ, Quách Tiểu Đao. Sư đệ, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một cái trong bang tám vị hương chủ, vị này là ta lão huynh đệ Hàn Đại Khôn. Trần lão đại nhiệt tình giới thiệu. Tám vị hương chủ, cửu ngưỡng đại danh. Quách Tiểu Đao chắp tay một cái. Quách công tử quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên. Tám vị hương chủ cũng rất khách khí, đối Quách Tiểu Đao hết sức tò mò. Tốt, đã người đến đông đủ, kia tất cả mọi người ngồi xuống nói chuyện chính sự đi. Chắc hẳn các ngươi đã hoặc nhiều hoặc ít nghe nói, 3 ngày trước, Tứ Hải Tiêu cục Mao tổng tiêu đầu, bị Mã Hào đánh chết. Mã Hào cái thằng này tựa hồ muốn thừa thắng truy kích, lại hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Ngay tại ngày mai buổi trưa, Mã Hào sẽ đích thân đến nhà, cùng ta phân cái sinh tử. Trần lão đại thần sắc nghiêm lại nói y. Đại điện bên trong lập tức vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Các vị hương chủ sắc mặt âm tình bất định, hô hấp ngưng trọng. Đang. Chỉ thấy, Trương Đại Khôi nâng lên lang nha bổng hướng trên mặt đất một trụ. Phát ra một tiếng vang vọng. Bang chủ, nhường kia Mã Hào đến tốt, muốn vào Bình Nhạc Bang cửa lớn, trước hỏi qua ta trong tay căn này lang nha đồng. Trương Đại Khôi không hề sợ hãi, giữ tợn cười nói. Đúng, Mã Hào tính toán cái bóng, chơi chết hắn. Một cái cặp váy thượng vị hương chủ đi theo reo lên. Đại Khôi, ngươi chớ có sốt ruột. Mao tổng tiêu đầu công lực, mặc dù so ta kém hơn một chút, kỳ thật cũng là tương đương thâm hậu, nhưng hắn lại bị Mã Hào thừa thế xông lên tại chỗ đánh chết. Có thể thấy được Mã Hào công lực có tiến bộ cực lớn, xưa đâu bằng nay. Không dối gạt các ngươi nói,
mấy năm qua này, ta một mực tại nghỉ ngơi dưỡng sức, chính là vì các loại một trận chiến này, chỉ là không nghĩ tới, cái này một ngày sẽ đến sớm như vậy. Trần lão đại hướng Hắc Kim Cương bày ra tay, chậm chậm thở dài. Bang chủ, liền ngươi cũng không có tự tin sao? Dưỡng lao trạng thái Hàn Đại Khôn cau mày nói y. Mã Hào lần này tới thế rào rạn, ta cùng hắn ngày mai một trận chiến này, đã không dám yêu cầu xa vời có thể đánh bại hắn, kết quả tốt nhất cũng chính là đánh cái ngang tay mà thôi. Trần lão đại thấu một cái thực chất, đây là lời nói thật. Nhưng câu nói này, nhường đám người không khỏi kinh hoàng. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu như Trần lão đại bị Mã Hào đánh bại thậm chí đánh chết, kia Thiên Tuyệt Đường liền thế không thể đỡ, tất cả vinh hoa phú quý đều muốn tan thành mây khói. Một thời gian, người người cảm thấy bất an, hai hết giận chìm. Trần lão đại gặp đây, thầm than một hơi. Nghĩ năm đó, hắn cùng những cái kia không muốn mạng huynh đệ cùng một chỗ đánh Giang Sơn, bỏ mặc gặp được dạng gì địch nhân, đều là bất chấp tất cả, một chữ, cam. Nhưng bây giờ, tựa hồ thời đại thay đổi, dưới trướng tám đại viên viên, bao quát hai cái lao huynh đệ, sớm đã không còn năm đó chi dũng, bị hắn một câu liền dọa đến thất kinh. Ai, nếu như đợi thêm cái 3-5 năm, chờ sư đệ trưởng thành. Trần lão đại thầm nghĩ, liếc mắt bên cạnh Quách Tiểu Đao, lại phát hiện Quách Tiểu Đao mặt lộ vẻ do dự, như có điều suy nghĩ bộ dáng, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Khắc! Ta đem các ngươi toàn bộ kêu đến, chính là tại làm dự tính xấu nhất. Nếu như ta bất hạnh chiến bại, hoặc tại chỗ chết bởi Mã Hào chi thủ, các ngươi tuyệt đối không nên báo thủ cho ta. Sau khi ta chết, các ngươi cũng không cần vì tranh chức bang chủ mà nội chiến. Trần Lão Đại bình tĩnh mà nghiêm túc nói, vô vô Quách Tiểu Đao bả vai, ta vị sư đệ này, kỳ tài ngút trời, năm 11 tuổi liền đã khí huyết cảnh nhập môn, không ra 2-3 năm, hắn nhất định có thể tiến giai khí huyết cảnh, năm đến 10 năm bên trong hắn nhất định có thể trở thành một phương cao thủ, thậm chí đánh bại Mã Hào cũng không đáng kể. Sau khi ta chết, chức bang chủ truyền cho Quách Tiểu Đao. Chương 25, một cái quan tài dày hai chỉ. Đại điện một mảnh yên tĩnh. Trần Lão Đại không thể nghi ngờ thanh âm, tại mọi người trong lòng quanh quẩn không thôi. Tám vị hương chủ giật mình nhìn xem Trần Lão Đại, tiếp lấy ánh mắt không hẹn mà cùng chuyển hướng Quách Tiểu Đao. Đột nhiên, Trần Lão Đại nhường một cái bọn hắn cũng chưa quen thuộc thiếu niên chấp trưởng đại quyền, đây là mấy cái ý tứ a? Cái này biến thiên á. Tám vị hương chủ đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Chuyển vị cho ta. Quách Tiểu Đao nhíu mày, cũng có chút giật mình. Không tệ. Sư đệ, ta cùng Mã Hào một trận chiến này, bỏ mặc là thắng vẫn là bại, công lực của ta nhất định cũng hao hết. Cho nên, cho dù là ta thắng, cũng chỉ sợ không còn xô nở dê lâu nữa. Bình Nhạc Bang không thể một ngày vô chủ, ngươi chính là bang chủ người chọn lựa thích hợp nhất. Trần Lão Đại đứng dậy, trịnh trọng hướng Quách Tiểu Đao thi lễ một cái. Mắt thấy cảnh này, tám vị hương chủ toàn bộ quá sợ hãi, cũng nhao nhao đứng dậy mặt hướng Quách Tiểu Đao hành lễ. Sư huynh đừng nội, chư vị mời lên. Quách Tiểu Đao đỡ dậy Trần Lão Đại, vừa muốn nói cái gì, Trần Lão Đại lại một cái đè lại Quách Tiểu Đao tay, hướng hắn đưa cái ánh mắt. Quách Tiểu Đao tâm thần khẽ động. Một lát sau, tám vị hương chủ thần thái trước khi xuất phát vội vã ly khai đại điện. Sư huynh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đợi đến không có những người khác ở đây, Quách Tiểu Đao vội vàng hỏi. Sư đệ à, ta biết do ngươi một lòng si mê võ công, đối quyền thế không có bao nhiêu hứng thú, nhưng bây giờ tình thế bức bách, chỉ có thể từ ngươi đến gánh một cái đoàn rồng, không phải vậy, ta khẽ đào đài, tâm tư người động, có người sẽ đầu nhập vào Mã Hào, có người sẽ tranh quyền đoạt thế, loạn trong giặc ngoài phía dưới, Bình Nhạc Bang liền triệt để xong. Trần Lão Đại thở dài, lo lắng no y. Sư huynh, trước không nói cái này. Ta rất hoang mang, Mã Hào tại 3 ngày trước mới cùng Mào Trọng Bát đại chiến một trận, máu tươi của hắn hẳn là tiêu hao rất nhiều mới đúng, nhưng hắn nhanh như vậy liền khiêu chiến ngươi, ngươi không cảm thấy cái này phi thường không thích hợp sao? Quách Tiểu Đao cau mày nói. Theo lý thuyết, Mã Hào cùng Mào Trọng Bát đánh qua một trận về sau, ít nhất phải tu dưỡng cái 3-5 năm mới có thể khôi phục công lực. Ngay từ đầu ta cũng rất tò mò. Thế là hướng Tứ Hải Tiêu Cục nghe được, lúc này mới biết được, Mao Trọng Bát đã sớm được bệnh bất trị, công lực nghiêm trọng suy yếu, nhưng việc này hắn một mực lén gạt đi, ngoại trừ mấy cái họ hàng gần, những người khác không biết rõ. Mã Hảo cũng không rõ, vừa lên đến liền đại phát thần uy, Mao Trọng Bát tự nhiên tiếp nhận không được ở, cứ như vậy bị đánh chết. Trần Lão Đại nói ra một phen làm cho Quách Tiểu Đao nghẹn họng nhìn chân chối nội tình tới. Nói cách khác, Mã Hảo tinh huyết kỳ thật không có tiêu hao bao nhiêu rồi. Quách Tiểu Đao im lặng nói y. Là như thế này không sai, bất quá theo ta xếp vào tại Thiên Tuyệt Đường nội ứng nói, Mã Hào tựa hồ đạt được một vị cao nhân tương trợ, công lực xác thực đột nhiên tăng mạnh. Việc này, tại Tứ Hải Tiêu Cục bên kia, cũng đã nhận được xác minh. Mao Trọng Bát trước khi chết thừa nhận, dù cho là chỗ hắn tại đỉnh phong thời kỳ, cũng không thể nào là Mã Hào đối thủ. Trần Lão Đại trầm giọng nói. Cao nhân,
Quách Tiểu Đao thầm nghĩ một tiếng, quả nhiên, không phải vậy, vô duyên vô cớ, võ lực của một người là không thể nào tăng vọt. Bởi vì trên thực tế, võ sư cô đọng tinh huyết tăng cường công lực, là quanh năm suốt tháng chi công, thật rất khó. Sư đệ, ta còn có sự kiện yêu cầu ngươi. Trần Lão Đại ngữ khí lại nặng nề ba điểm. Sư huynh quá khách khí, trực tiếp phân phó là được. Quách Tiểu Đao nghiêm sắc mặt nói y. Ta thê tử chết sớm, dưới gối chỉ có một đứa con trai, hy vọng chờ ta sau khi đi, ngươi có thể giúp ta chiếu cố thật tốt hắn. Trần Lão Đại dặn dò, sau đó hắn hướng về phía một cái cửa hồng vỗ xuống tay. Một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa hông mở ra. Liền gặp được Tôn Sư Gia mang theo một cái béo đôn nam tử đi ra, đi vào Quách Tiểu Đao trước mặt. Quách Tiểu Đao dò xét một cái béo đôn, người này hơn 20 tuổi, khoe miệng chảy không hăng hái nước mắt, cầm trong tay một cái tượng gỗ, đần độn chơi lấy, như đứa bé con đồng dạng. Sư huynh, khó nói hắn chính là. Quách Tiểu Đao chấn kinh xuống. Ai, đứa nhỏ này gọi Trần Bình Phàm, mẹ hắn chán ghét giang hồ báo thù, hy vọng hắn cả một đời trôi qua thường thường phàm phàm, liền lên cái tên như vậy. Đứa nhỏ này số khổ, cũng là ta một tay hại. Đều tại ta cửu gia quá nhiều, đứa bé 6 tuổi năm đó, có người tại ta đồ ăn bên trong hạ độc, hết lần này tới lần khác đứa nhỏ này ưa thích ăn vụng, cứ như vậy trúng độc, người mặc dù may mắn không có bị độc chết, nhưng đầu óc hư mất, cả một đời chỉ có thể như cái đứa bé. Trần Lão Đại mặt lộ vẻ thống khổ, sám hối cùng yêu chiều xen lẫn chi sắc. Trần Bình Phàm. Quách Tiểu Đao trong lòng cấp tốc sáng tỏ, không nghĩ tới Trần Lão Đại còn có thương tâm như vậy sự tình. Tiểu Phàm, ta và ngươi chơi với nhau con rối có được hay không? Quách Tiểu Đao cười duỗi xuất thủ chỉ, sờ lên con rối đầu. Tốt lắm tốt lắm. Có lẽ cho tới nay Trần Bình Phàm bạn chơi đều là đứa bé, cũng có lẽ là hắn thiên tính đơn thuần, đối Quách Tiểu Đao cơ hồ không có bao nhiêu bài xích, rất nhanh liền hắn coi là mới bạn chơi. Trí thông minh ước chừng 5-6 tuổi, quá đơn thuần. Quách Tiểu Đao trên người Trần Bình Phàm thấy được giang hồ hung hiểm cùng tàn khốc. Trần Lão Đại gặp tình hình này, trong lòng hiện lên lớn lao trấn an, dù sao hắn yên tâm nhất không giới chính là cái này nhi tử. Sau đó trên mặt của hắn liền thêm ra một cỗ quyết tuyệt chi sắc, tựa hồ đã làm tốt khẳng khái chịu chết chuẩn bị. Thế là, hôm sau, buổi trưa, Bình Nhạc Bang trước cổng chính, dĩ vãng mỗi ngày đều là người đến người đi, nối liền không dứt, hôm nay toàn bộ phố dài một cái bóng người không thấy, nhưng có rất nhiều ánh mắt lại tại xa xa nhìn chăm chú nơi này. Có thể nói, Mã Hảo khiêu chiến Trần Lão Đại, hiệu chết vào tay ai, đã trở thành An Dương thành một vùng thế lực khắp nơi cùng dân chúng thấp cổ bé họng nhóm trà dư tiểu hậu chú ý nhất một sự kiện. Cốc cốc cốc. Phố dài phần cuối xuất hiện một đầu cao lớn bạch mã, tiếng vó ngựa vang dội, lập tức ngồi một cái dáng vóc cao giáo trung nhân nhân, mặt bạch mi nồng, cảm yến râu hùm, tóc đen bóng, trắng đen rõ ràng hai con ngươi ẩn chứa sắc bén, lãnh ngạo lại thịnh khí bức người, tản mát ra xem thường quần hùng cường thế. Người này chính là Thiên Tuyệt Đường đường chủ Mã Hảo. Một thân tử sắc trang phục như cung bên hông quận lại một cái kim ngọc đai lưng, trên đùi một đôi màu đen dày, dày trên mặt phân biệt thêu lên thiên, tuyệt hai chữ. Mã Hảo toàn thân trên dưới, bắt mắt nhất phương tiện là bên hông hắn thanh trường kiếm kia, cá mập ra làm thành vỏ kiếm, hoàng kim nuốt miệng, phía trên tô điểm 19 khỏa to như hạt đậu lánh diễm minh châu, ngụ ý một kiếm quang lạnh 19 châu. Mông ngựa đằng sau, người không nhiều, cái đi theo bô nở tên hở ngực lộ sữa trắng hán, mang một ngụm đen như mực quan tài. Một con ngựa, năm người, một cái quan tài. Cứ như vậy rêu rao khắp nơi, kiếm đủ ánh mắt. Trần Lão Đại, tiểu đệ Mã Hảo chuyên tới để bài kiến. Đi vào Bình Nhạc Bang trước cổng chính, Mã Hảo cũng không giới ngựa, cười ha ha một tiếng, tiếng như lôi điện lớn. Ngựa đường chủ đại giá quang lâm, Bình Nhạc Bang trên dưới bổng tất sinh huy. Trần Lão Đại cũng cười lớn một tiếng, hai người tựa như là nhiều năm không thấy lao bằng hưu, đánh từ xa cái bắt chuyện. Cái này thời điểm, một cái khôi ngô đại hán xuất hiện tại cửa ra vào, cầm trong tay lang nha bổng. Không phải Hắc Kim Cương Trương Đại Khôi là ai? Ngựa đương chủ, phụng bang chủ chi mệnh, chuyên tới để nên ngươi nhập phủ một lần, mời xuống ngựa. Trương Đại Khôi cười đắc ý nói y. Làm phiền, nhưng xuống ngựa thì không cần. Mã Hảo đáy mắt hiện lên một tia giễu cợt, liền muốn cưỡi ngựa xông cánh cửa. Ngựa đương chủ, mời xuống ngựa. Trương Đại Khôi không chút khách khí vung lên lang nha đồng, buồn bực hướng đầu ngựa. Thấy thế, Mã Hảo đống nhiên quăng lên dây cương, bạch mã móng trước nhảy lên thật cao, người cũng theo đó ngựa ra sau. Nhưng Mã Hảo hai chân thúc vào bụng ngựa, tay phải bắt lấy bên hông ngọc bội, kéo một cái mà xuống, hướng phía trước hung hăng vung ra. Hắc Kim Cương, bản đường chủ thưởng ngươi một khối ngọc bội. Mã Hảo khỏe miệng một phát, cười gần hạ. Vèo một thanh âm vang lên, ngọc bội lôi cuốn một cỗ khí kình như là mũi tên nhanh chóng đánh tới, đầu tiên là đánh trên lang nha đồng, tiếp lấy vậy mà một cái bắn ngược mà lên, tinh chuẩn đánh trên trán Trương Đại Khôi, lập tức tiên huyết phun ra ngoài. Trương Đại Khôi kêu lên một tiếng đau đớn, Lang Nha Bổng cũng đống nhiên chìm xuống, nhưng hắn trong mắt hung quang lóe lên, liều lĩnh cắn răng luân động Lang Nha Bổng, đỉnh lao tới bạch mã cổ, cạo xuống một khối nhỏ dưới thì tới. Bạch mã bị đau, bốn vó phi nước đại. Mã Hào lập tức trên dưới điên bà, kém chút bị ngã xuống ngựa tới. Xuất sinh chết tiệt. Mã Hào một cái tức giận, trên lòng bàn tay tụ lực, hung hăng đập vào đầu ngựa phía trên, đáng thương kia bạch mã hốc vỡ toang, ngã xuống đất mà chết. Mã Hào lại là một cái tiêu sái vọt lên, ung dung không vội rơi trên mặt đất. Ngựa đương chủ, đa tạ ngươi ban thưởng. Trương Đại Khôi máu me đầy mặt, chống Lang Nha Bổng cường tự đứng vững. Mã Hào hừ lạnh một tiếng, phối hợp đi vào, Trương Đại Khôi sau lưng hắn chậm rãi ngã xuống. Trong môn phái rộng mở trong sáng, Trần Lão Đại mang theo các vị hương chủ một chữ triển khai, lạnh lùng nhìn chằm chằm đi tới Mã Hào. Quách Tiểu Đao cũng ở trong đó. Trần Lão Đại, tiểu đệ riêng ngài chuẩn bị một phần lễ vật, xin vui lòng nhận. Mã Hào vẻ mặt tươi cười. Lập tức, bốn cái tráng hán quan tài mang lên Trần Lão Đại trước mặt. Trần Lão Đại, cái này cỗ quan tài dày hai chỉ, gỗ chắc làm thành, có thể bảo tồn thi thể mấy chục năm không xấu, ngươi có thể ưa thích. Mã Hào ôm lấy trường kiếm, thảnh thơi quá thay nói. Chương 26, có dũng khí tiếp ta một kiếm không? Ngựa đường chủ khách khí, đến đều tới, thế mà liền quan tài đều vì tự mình chuẩn bị xong, kỳ thật rất không cần phải, ngươi nếu là chết ở chỗ này, Bình Nhạc Bang sẽ ngươi phong quang đại táng. Mã Hào hai câu ba lời, liền chọc giận đám người, nhưng Trần Lão Đại không những không giận mà còn cười, liên tiêu đái đã phản phúng một đợt, không hổ là lao giang hồ, đánh pháo miệng cũng không thua bất luận kẻ nào. Trần Lão Đại, ngươi cao tuổi rồi, ít tại cái này xính miệng lưỡi chi tranh. Lão không lấy gân cốt là có thể, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời khỏi giang hồ cho thỏa đáng. Mã Hào sầm mặt lại về sau, tiếp tục châm chọc khiêu khích. Ngươi có hùng tâm đáng khen, nhưng ngựa đường chủ ngươi dã tâm quá lớn, liền không sợ nói mạnh miệng thế nào đầu lưỡi a. Trần Lão Đại ổn cực kỳ. Người chim chê tờ hướng lên trời, không chết vạn vạn năm, so với Trần Lão Đại phong quang một thế, ta điểm ấy nho nhỏ dã tâm lại coi là cái gì. Ngược lại là Trần Lão Đại ngươi, một trận chiến này ngươi thắng cũng tốt, thua cũng được. Kết quả không đều là giống nhau sao? Ta, thua được, mà ngươi, chết được lên sao? Mã Hào ha ha cùng thiếu. Câu nói này 10 điểm ác độc, cũng nói chúng tim đen. Trần Lão Đại, có dám theo hay không ta đánh cược, chỉ cần ta thắng ngươi, ngươi dưới trướng những này hương chủ, quản sự, phần lớn người đều sẽ lập tức ruồng bỏ ngươi, ngược lại đầu nhập vào ta. Hại, ngươi cũng đừng trách bọn hắn đối ngươi không đủ trung thành, thay đổi triều đại nhà, chim khôn biết chọn cây mà đậu, từ xưa giờ đã như vậy. Cho nên a, ngươi nói ngươi, tại cái này cùng ta liều mạng, đến cùng đổ cái gì? Không bằng Trần Lão Đại nói chuyện, Mã Hào lại cười ha ha nói. Người trong giang hồ, gió cũng thổi, mưa cũng đánh, đi là đường, uống chính là rượu, hát là bài hát. Người sống một thế, luôn có một hai kiện muốn làm sự tình. Mã Hào, ngươi tâm ngoan thủ lạn, cay nghiệt bạc tình, An Dương thành tòa này giang hồ rơi vào ngươi trong tay, không phải chuyện may mắn. Hôm nay ta liền buông tha cái mạng này, vì bách tính diệt trừ ngươi cái này một hại. Trần Lão Đại thần sắc nghiêm lại nói y. Lão thất phu, người muốn chết. Mã Hào trên mặt tàn nhẫn chi ý chợt lóe qua, ngón tay cái gậy phía dưới kiếm ô. Tranh mà một thanh âm vang lên. Trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm ly khai vỏ kiếm trong nháy mắt, Mã Hào cũng bả vai lắc lư, xông lên mà ra. Cơ hồ tại đồng thời, Trần Lão Đại thở sâu, thân hình lướt đi, một cước đá vào trên quan tài. Vang một tiếng bang, quan tài lập tức bay rất ra ngoài, phóng tới chạm mặt tới Mã Hào. Gặp đây. Mã Hào trong mắt tàn khốc lóe lên, từ đôi đến đầu nâng kiếm lên phòng, sắc bén vô song kiếm khí chém ra, quan tài từ giữa đó một phân thành hai, cũng hướng về hai bên phải trái tách ra. Hai nửa quan tài tách ra trong nháy mắt, Mã Hào ngẩng đầu một cái, liền đỗng nhiên nhìn thấy Trần Lão Đại bay hướng mà lên, một kiếm vào đầu chụp xuống. Đại Hà chi kiếm thiên thượng lai. Giữa không trung kiếm khí nhẹ nhàng, tựa như một cái sông lớn quần quận cọ rửa mà xuống. Trần Lão Đại một kiếm này thời cơ xuất thủ nắm chắc đến đơn giản không thể tốt hơn, chính là Mã Hào lực cũ hao hết lực mới chưa sinh thơ ý điểm. Này! Mã Hào thần sắc đông nhiên dữ tợn, trên mặt hồng quang phun trào, con ngươi vậy mà tại một nháy mắt trở nên hết sức tinh hồng, như là một con rắn độc nuốt sống người ta. Đang! Mã Hào giơ kiếm ở đầu vai, cứ thế mà giá ở Trần Lão Đại mũi kiếm. Hai cỗ kiếm khí lẫn nhau kích, mênh mông quần quận ra, thổi đến hai người áo bào phần phật bay múa, sợi râu loạn vũ. Dưới chân sàn nhà kèn két băng liệt. Tiếp nhận. Trần Lão Đại âm thầm chấn kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, Mã Hào lại là một tiếng gào rít giận dữ, bộc phát ra hơn cường đại kiếm khí, vậy mà chấn động đến Trần Lão Đại không thể không tối lui. Giết, giết, giết. Mã Hào bộ mặt dữ tợn, thế không thể đỡ, liên hoàn kiếm chiêu nhiều lần ra, một thời gian Trần Lão Đại đón đỡ tới lui, đỡ trái hở phải, mệt mỏi ứng phó. Trên thực tế, nếu không phải Trần Lao Đại kinh nghiệm già dặn, chỉ sợ sớm đã bị Mã Hào một vòng ngoài ý liệu thốt nhiên phản kích đánh bại.
Cái này Mã Hào làm sao mạnh như vậy?
Không tốt, bang chủ gặp nguy hiểm.
Mấy vị hương chủ thấy đại khí không dám thở, từng cái ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, trái tim cũng nâng lên cổ họng.
Đối ảnh thành tam nhân. Trần Lão Đại thân hình thoát một cái, xuất hiện ba cái mơ hồ tàn ảnh.
Điều trùng tiểu kỹ.
Mã Hào hừ lạnh một tiếng, vung kiếm hoành tạo thiên quân như quyển tịch.
Xoát một tiếng vang lên, Trần Lão Đại hai cái tàn ảnh phút chốc biến mất, hắn áo bào thì bị cắt đứt xuống một đoạn.
Thật nhanh kiếm.
Trần Lão Đại nhìn xem một đoạn vải vóc bay xuống trên mặt đất, biểu lộ vô cùng ngưng trọng, bất quá hắn nhưng không có mảy may dừng lại, quay người du tẩu mấy chục bước, tiếp lấy mũi chân một điểm, nhảy lên nóc nhà.
Chạy đi đâu?
Mã Hảo cũng là dậm chân một cái, thân hình nhảy lên thăng, nhưng hắn sắc mặt đống nhiên biến đổi, liền gặp được Trần Lão Đại hai chân rơi vào trên nóc nhà trong nháy mắt, thân thể đống nhiên bắn ngược trở về.
Phi lưu trực hạ lạc cửu thiên.
Trần Lão Đại ở trên cao nhìn xuống, hung mãnh vô song một kiếm phản sát mà tới.
Trong lúc vội vã, lăng không bay sông Mã Hảo không cách nào biến hướng, chỉ có thể cắn răng một cái, hai tay cầm kiếm hiện lên chém vào chi thế.
Cờ rốt một thanh âm vang lên.
Hai thân ảnh một sai mà qua.
Một nửa kiếm gãy từ trên trời giáng xuống, nghiêng cắm trên mặt đất.
Đám người ánh mắt không hề chớp mắt, lại vẫn chưa xem rõ ràng quá trình, nhìn kỹ về sau, toàn bộ thần sắc kịch biến.
Trần Lão Đại trường kiếm, đoạn mất.
Cầm kiếm tay, mãnh liệt run rẩy.
Ha ha ha, Trần Lão Đại, ta thắng.
Mã Hào chỉ là dây cột tóc đứt đoạn, tóc thai rối bời ra, chậm rãi xoay người, mặt lộ vẻ dữ tợn cùng thiếu.
Giờ phút này Trần Lão Đại thở hổn hển, mặt xám như tro.
Lão thất phu, ngươi từ đầu đến cuối ép ta, làm hại ta không thể ra đầu người chúng ta cái này một ngày chờ đến quá lâu, đi chết đi.
Mã Hào tùy tiện cười to, hăng hái, đáy mắt tinh hồng càng phát ra âm trầm.
Vừa mới nói xong, Mã Hào bước chân nhất chuyển, nhanh chóng phóng tới Trần Lão Đại.
Bang chủ xem chừng.
Mã Hào, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng A.
Mắt thấy cảnh này, mọi người không khỏi là quá sợ hãi, lại có một thân ảnh không nói một lời xung ra, ngăn tại Trần Lão Đại trước mặt, phát sau mà đến trước một kiếm đưa ra ngoài.
Mã Hào chỉ cảm thấy một điểm hàn quang đánh tới, sợ hãi trong lòng giật mình, dậm chân một cái xinh xinh ngừng lại thân hình.
Là ngươi.
Mã Hào tập trung nhìn vào, một cái cầm trong tay đoạn kiếm thiếu niên giết ra, không phải Quách Tiểu Đao là ai.
Giờ khắc này, Quách Tiểu Đao trên mặt tất cả đều là vẻ đăm chiêu.
Từ khi nghe Trần Lão Đại liên quan tới công lực sau khi giới thiệu, Quách Tiểu Đao khổ tu trăm ngày tham ngộ đầy đủ Thái Bạch Kiếm Kinh tầng thứ 3, chính thức tiến giai khí huyết cảnh. Cho tới nay, hắn chỉ cho là tự mình cô đọng tinh huyết còn ít, công lực còn thấp, khẳng định là đánh không lại Trần Lão Đại, Mã Hào những này nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm võ sư.
Nhưng quan chiến đến đây, Quách Tiểu Đao nhìn xem Trần Lão Đại cùng Mã Hào đánh nhiệt liệt hướng lên trời, trong lòng nhưng dần dần hiện lên mãnh liệt, cổ quái, không hiểu ảo giác.
Tựa hồ, hai người bọn họ cũng chính là có chuyện như vậy nha.
Không có trong tưởng tượng mạnh như vậy a.
Đại Hà chi kiếm thiên thượng lai một chiêu này, có yếu như vậy sao?
Đối ảnh thành tam nhân, không phải cái dạng này a.
Phi lưu trực hạ lạc cửu thiên, làm sao chỉ có điểm ấy uy lực a.
Càng xem xuống dưới, Quách Tiểu Đao liền vượt phát điên, Thái Bạch kiếm pháp mới không có yếu như vậy gà có được hay không?
Đương nhiên, Quách Tiểu Đao nhớ tới Hàng Long thập bát trưởng môn võ công này.
Kỳ thật tu luyện Hàng Long thập bát trưởng nhân vật đông đảo, Tiêu Phong, Hồng Thất Công, Quách Tĩnh, Vũ Đôn Nho, Vũ Tu Văn vân vân.
Nhưng chỉ cần Kiều Bang chủ BGM một vang lên, bỏ mặc đối thủ là ai, Kiều Bang chủ liền mẹ nó là cử thế vô địch tồn tại, Hàng Long thập bát trưởng tại hắn trong tay, uy lực vượt xa cái khác người tu luyện.
Khó nói người khác nhau tu luyện Thái Bạch kiếm kinh, uy lực cũng tùy từng người mà khác nhau.
Quách Tiểu Đao tâm thần khẽ động, trong ánh mắt lập tức hiện lên mãnh liệt chiến ý, không kịp chờ đợi muốn xác minh tự mình phỏng đoán.
Sư đệ, ngươi.
Trần Lão Đại biết rõ Quách Tiểu Đao là Bình Nhạc Bang tương lai, kiên quyết không muốn để cho hắn động thủ.
Sư huynh, ngươi nghỉ ngơi một cái, tiếp xuống giao cho ta đi.
Quách Tiểu Đao triển khai tư thế.
Mã Hảo, có dũng khí tiếp ta một kiếm hay không?
Chương 27, giữ lại núi xanh tại.
Nha, ta tưởng là ai chứ?
Tiểu tử, ngươi chính là Trần Lão Đại tân thu người sư đệ kia đi.
Chỉ bằng ngươi điểm ấy công phu mèo quào, cũng dám cùng ta động thủ.
Mã Hảo trên dưới dò xét Quách Tiểu Đao. Trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trước người vẽ nửa vòng, một bộ không đem Quách Tiểu Đao để ở trong mắt bộ dáng.
Quách Tiểu Đao không nói nhảm, đoạt bước lao thẳng tới.
Đã ngươi nghĩ như vậy muốn chết, cũng đừng trách ta vô tình.
Mã Hào lạnh lùng vừa uống, ỉ vào kiếm dài chiều dài cánh tay, hướng về Quách Tiểu Đao thượng trung hạ ba đường liền đâm ba kiếm, ba đạo kiếm ảnh vô cùng tàn nhẫn, trùng điệp mà đi.
Đương đương đương.
Quách Tiểu Đao tay phải cầm kiếm, một nhóm nhất chuyển lại vẩy một cái,
ung dung không vội đẩy ra ba lần đâm giết, tiếp lấy thân hình thoát một cái thoát ra, đột ngột lấn đến gần đến Mã Hảo hai bước bên ngoài. Mã Hảo không khỏi ăn nhiều giật mình. Trường kiếm của hắn lôi cuốn sắc bén vô song kiếm khí, theo lý thuyết, Quách Tiểu Đao đoạn kiếm chỉ cần đụng một cái mũi kiếm, liền sẽ bị cường đại kiếm khí hung hăng chấn động, miệng hổ tiếp nhận không được ở đến đoạn kiếm tuột tay bắn bay. Ra ngoài ý định phía dưới, Mã Hảo vội vàng lui bước biến chiêu, nhưng Quách Tiểu Đao hoàn toàn không cho hắn cơ hội, lại sử xuất một tay cực nhanh tấn công mạnh. Chính là Thái Bạch kiếm kinh trên khí thế như hồng đánh chó mù đường kiếm chiêu nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Một thời gian, Quách Tiểu Đao ra chiêu giống như gió táp mưa rào. Mã Hảo tê cả da đầu, trước mắt hàn quang chớp liên tu cờ, hai chân đạp đạp lui lại. Người quá chậm. Quách Tiểu Đao bắt lấy cơ hội, khoảng chừng hai lần giao nhau xuất kiếm. Xoẹt xẹt. Á. Mã Hảo ngực quần áo vỡ tan, thêm ra một cái ít hảo. Cái này vẫn chưa xong, Quách Tiểu Đao không hề dừng lại, kiếm thứ ba hướng Mã Hảo cổ họng đâm một cái mà đi, làm cho Mã Hảo thần sắc đại biến ngửa ra sau xoay người, mặc dù hiểm lại càng hiểm tránh đi muốn hại, nhưng đoạn kiếm theo nó cái cổ sắt qua, gọt bên trong sau bên hai. Nửa cái lỗ thai rời khỏi thân thể. Nếu không phải Quách Tiểu Đao dáng vóc ngắn thấp, một kiếm này chỉ sợ đã muốn Mã Hảo tính mệnh. Này! Kịch liệt đau nhức phía dưới, Mã Hảo gào thét một tiếng, đáy mắt tinh hồng lóe lên, vung mạnh trường kiếm quét ngang, lúc này mới bước lui Quách Tiểu Đao. Hắn sờ một cái lỗ thai, một tay đều là máu, huyết thủy cũng theo cổ chảy xuống. Cái này liên tiếp ác đấu nói rất dài dòng, kỳ thật liền phát sinh ở hai cái hô hấp ở giữa. Quách Tiểu Đao một trận tấn công mạnh, nhường tâm sinh đại ý Mã Hảo bị thiệt lớn. Sư đệ. Mắt thấy cảnh này, Trần Lão Đại vừa mừng vừa sợ, cũng có chút khó có thể tin. Vừa rồi Quách Tiểu Đao cùng Mã Hảo đấu bất quá ba cái hiệp, lại hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, có thể thấy được Quách Tiểu Đao công lực cũng không yếu tại Mã Hảo, không phải vậy không cách nào gánh vác được Mã Hảo cái kia đáng sợ kiếm khí lực chấn động. Tốt. Cái khác hương chủ nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, vừa thấy được Quách Tiểu Đao đả thương Mã Hảo, không khỏi là lớn tiếng hoan hô. Quách Tiểu Đao chấn định tự nhiên, chỉ là trên mặt hiện lên vẻ kỳ quái. Hắn khẽ híp một cái mắt, liền phát hiện Mã Hảo ngực, y phục rách bên trong vậy mà không có tiên huyết chảy ra, ngược lại ẩn ẩn lộ ra một loại nào đó lạnh kim loại quang trạch, tựa hồ mặc vào một loại nào đó hộ giáp nội y. Cái này khiến con ngươi của hắn không khỏi hướng vào phía trong co rụt lại. Ngân tí nhuyễn giáp. Ngươi vậy mà mặc vào ngân tí nhuyễn giáp. Rất nhanh, Trần Lão Đại cũng đã nhận ra không thích hợp, mắt sáng lên, lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Ngân tí nhuyễn giáp. Quách Tiểu Đao nhướng mày. Ôi, Lão thất phu, không nghĩ tới ngươi có chút nhãn lực, vậy mà nhận ra đây là ngân tí nhuyễn giáp. Nhìn thấy bí mật bại lộ ra, Mã Hảo cũng dứt khoát không che giấu, xé rách phía dưới áo khoác, lập tức hiển lộ ra một bộ ngân quang lóng lánh nội giáp áo tới. Ngân tí nhuyễn giáp, lấy ngân tinh rèn luyện mà thành, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Ba ho vật này bởi vì sử dụng ngân tinh làm chủ tài, phàm tục thợ rèn không cách nào rèn đúc ra, chỉ có người tu hành khả năng chế tạo. Ngươi làm sao lại có được người tu hành bảo vật? Trần Lão Đại nói, trên mặt vẻ kinh ngạc không cách nào nói rõ. Không mượn ngươi xem bảo. Mã Hảo cười gần dưới, ánh mắt nhưng thủy chung không có ly khai Quách Tiểu Đao, trên mặt vẻ kiêng rẻ càng phát ra nồng đậm. Ngươi không thể xem bề ngoài, không nghĩ tới ta Mã Hảo kém chút đưa tại một đứa bé trong tay. Mã Hảo hít vào một ngụm khí lạnh no y. Nếu như trên người ngươi không có mặc lấy ngân ti nhuyễn giáp, giờ phút này ngươi đã là cái người chết. Bất quá, ngươi cũng đừng đắc ý. Ngân ti nhuyễn giáp chỉ có thể bảo vệ nửa người trên của ngươi, ta đồng dạng giết được ngươi. Quách Tiểu Đao trong mắt tàn khốc lóe lên, bước chân đạp mạnh mà ra, cầm kiếm tấn công mạnh Mã Hảo hạ bàn. Một chiêu quý phi say rượu đùa giỡn quần thần móc háng tuyệt học, dùng tại nơi đây vừa đúng. Đồng dạng kiếm chiêu, từ Quách Tiểu Đao xuất ra, cùng Trần Lão Đại hoàn toàn không tại một cái cấp độ, uy lực muốn cường hoành ra rất nhiều. Mã Hảo cũng tự mình lĩnh ngộ được điểm ấy, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, không ngừng lui bước du tẩu. Từ đầu đến cuối không còn dám nhường Quách Tiểu Đao cận thân. Hết lần này tới lần khác Quách Tiểu Đao thân pháp nhanh nhẹn, khẽ rửa gần liền tấn công mạnh Mã Hảo hạ bộ. Cảm nhận được từng đạo kiếm khí lướt qua đũng quần, lạnh siêu siêu, Mã Hảo kinh hồn tăng đảm, vô cùng khó chịu. Đồng nhiên, Mã Hảo dậm chân một cái đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy lên nóc phòng, hai chân liên kích mảnh ngói. Siêu siêu siêu. Từng cái mảnh ngói kích xạ như hoàng, tập lướt mà tới. Quách Tiểu Đao vung mạnh kiếm rung động mà ra, tiếp lấy mũi chân một điểm. Phi thân lên, thân thể ở giữa không trung cấp tốc nhảy lên thăng xoay tròn, lôi cuốn khí kình chấn khai sau đó đánh tới mảnh ngói, cuối cùng bay vọt tới trên nóc nhà, một kiếm đổ ập xuống ôm hướng Mã Hảo. Tốt một chiêu dục thượng thanh thiên lãng minh nguyệt. Trần Lão Đại gặp đây, nhãn thần tỏa sáng, sợ hãi thán phục tuyệt luân. Kiếm khí lạnh thấu xương, tránh cũng không thể tránh, Mã Hảo tê cả da đầu, ánh mắt lộ ra kinh hãi tuyệt vọng. Nhưng sinh hoạt luôn luôn tràn ngập hí kịch tính, ai cũng không nghĩ tới, có lẽ Mã Hảo chính là mạng lớn, dưới chân hắn kia phiến nóc nhà bỗng nhiên sụp đổ xuống, phanh một cái, người rớt xuống. Quách Tiểu Đao một kiếm ôm không, chính hắn cũng là vì đó ngẩn ngơ. Sau một khắc, hắn rơi vào trên nóc nhà, xuyên thấu qua lỗ thủng nhìn xuống dưới. Liền gặp được Mã Hảo đầy bụi đất, chật vật theo trong phế tích leo ra, ngẩng đầu đi lên ngắm nhìn, vừa lúc cùng Quách Tiểu Đao cách không nhìn nhau. Nhưng hai người ánh mắt tiếp xúc, Mã Hảo liền con ngươi kinh hãi rời ánh mắt, lộn ngào xông ra gian phòng. Ha ha ha, Trần Lão Đại, Quách Tiểu Đao, hôm nay dừng ở đây, ngày sau nhóm chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Mã Hảo cuồng tiếu một tiếng co cẳng phi nước đại mà chạy, một đường tuyệt trần xông ra cửa lớn, chỉ bất quá hắn trong tiếng cười mang theo khó mà che giấu sợ hãi. Chạy trô nở. Quách Tiểu Đao ha ha một tiếng. Trần Lão Đại cùng các vị hương chủ cũng là hai mặt nhìn nhau, sửng sốt mấy giây vừa rồi kịp phản ứng. Đừng bảo là bọn hắn, chính là Mã Hảo mang đến kia bô nở tên nhất quan tài trắng hán, cũng toàn bộ trợn tròn mắt, sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Không thể để cho Mã Hảo chạy, mau đuổi theo, nhất định phải giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Dưỡng Lao Tổ hai người một trong Hàn Đại Khôn, sợi râu bay loạn la to nói. Không cần hắn nói, Quách Tiểu Đao sớm đã nhảy xuống, dẫn theo kiếm mau chóng đuổi mà đi. Trần Lão Đại cũng đuổi theo. Các huynh đệ, hôm nay liền giết hắn mãi mãi thiên tuyệt đường. Một vị hương chủ hung tợn chào hỏi bàn chúng. Mã Hảo tông cửa xông ra. Cơ hồ sau đó một khắc, Quách Tiểu Đao cùng Trần Lão Đại liền chạy vội ra, sau đó còn có như thủy triều tuân ra một đám thủ hạ, hô to gọi nhỏ kêu đánh kêu giết. Mắt thấy cảnh này, đầu đường cuối ngõ, lầu trên lầu dưới, vây xem trận chiến này bách tính, bị trước mắt thần kỳ một màn, làm cho một mặt mộng bức, không rõ ràng cho lắm. Ngựa đương chủ, đến đều tới, uống chén trả lại đi thôi. Trần Lão Đại the tờ dài một tiếng. Mã Hảo cũng không quay đầu lại phát lực phi nước đại.